Chương 217, ta chính là Nguyên Mỹ lão bản. Chương 217, ta chính là Nguyên Mỹ lão bản. Giang Nguyên dĩ nhiên không phải tại tin miệng nói bậy, cũng không phải mèo mù đụng phải chuột chết. Trước đây không lâu, Đường Thần Hinh tổ chức thần bí party, địa điểm chính là tại quy mô to lớn dưới lòng đất trong hầm rượu. Đường gia khiển trách món tiền khổng lồ cấu tạo dưới lòng đất hầm rượu, cũng chính là thế giới quy mô lớn nhất danh tiểu thu tàng thất. Tại cái kia danh tiểu thu tàng thất bên trong, Giang Nguyên thật là làm mở rộng tầm mắt, Đường tiểu thư tự mình cùng hắn giới thiệu đủ loại rượu vang đỏ chất lượng cùng năm. Người bình thường nơi nào có cơ hội có thể nhấm nháp đạt được nhiều như thế danh tiểu. Giang Nguyên cũng là bởi vì này mà đối với rượu vang đỏ kiến thức phóng đại. Giờ phút này hắn thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, từng cái đem cái này 13 ly rượu đỏ thành phần cùng nhãn hiệu nói ra. Một chén này hẳn là 23 năm tả hữu là Fit Champion, bất quá một năm kia chiếu sáng cường độ cùng lượng mưa tựa hồ không quá thích hợp cất rượu, phẩm chất đối lập có chút đồng dạng. Một chén này hẳn là 33 năm tả hữu ô bị ẩm tiểu trang, đây là trên thế giới đỉnh cấp tiểu trong trang nhỏ nhất tiểu trang, bất quá cũng chính vì vậy, bọn hắn đi là tình xảo phong cách, chính là trực tiếp phía trên thành danh sớm nhất tiểu trang. Một chén này có thể khó lường, hẳn là 45 năm tả hữu một đồng tiểu trang, cái này tiểu trang đã từng là hoàng thất chuyên cung cấp nổi danh tiểu trang, thì liền trong lịch sử nổi tiếng nghệ thuật gia tỷ cả số đều từng tại mấy chục năm trước đi tới nơi này cái tiểu trang vì đó vẽ tranh. Chén rượu này cảm giác cũng có chút phức tạp, hương khí so sánh đặc biệt, có một cỗ nhàn nhạt tử la lan hương khí, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là tốt nhất mã cao trang viên, bất quá vận khí tương đối tốt, đụng phải đang tuổi lớn năm, muốn đến cũng có 30 năm tả hữu năm. Một chén này cũng có chút đặc thù, tiểu thể sung mãn, mùi rượu phong phú, còn có cái này một cỗ nồng đậm mùi trái cây, đây chính là bạch mã trang viên rượu đặc sản. Đến mức một chén rượu này sắc thơm nồng, mùi vị hương thơm phong phú, tiểu thể thăng bằng, cẩn thận lại phong phú, hẳn là xuất từ bể chuột trang viên, năm tại 20 năm tả hữu. 13 chén rượu, Giang Nguyên chọn bẹn đáp đi lên 11 ly. Mà lại hắn còn đem vừa rồi Trương Tứ Muội một số sai lầm toàn nói hết ra, ban uốn nắn. Phần này đối với tiểu nhận biết thực lực, hiển nhiên là xa xa tại trên của hắn. Người chung quanh nào ảo phát ra một trận khó có thể tin tiếng thán phục. Đinh. Chấn kinh giá trị 800 đinh. Chấn kinh giá trị 800 đinh. Chấn kinh giá trị 800. Trương Tứ Muội ở một bên sắc mặt biến. Vốn là nàng đều cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể đem nàng nhũ bức hỏng, xiên một leo, ta rất có thể đáp. Nhưng không nghĩ tới Giang Nguyên dùng hành động thực tế nói cho nàng, không, ngươi không thể. Hiên chủ cửa hàng cũng là một trận ngạc nhiên không thôi. Tiểu tử này, là cái trong rượu người trong nghề ai chỉ sợ ngay cả mình đều làm không được tiểu tử này. Trình độ hắn trước kia đưa ra cái này kiểm tra, cũng chẳng qua là ý tưởng đột phát, nhất thời cao hứng, căn bản thì không có nghĩ đến có người có thể trả lời tới. Nhưng Giang Nguyên lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nói thật, từ hôm nay đủ loại biểu hiện đến xem, hiên chủ cửa hàng đối Giang Nguyên ấn tượng đầu tiên thật sự không tệ. Không chỉ có là học rộng người nhiều, càng là gồm cả lấy thông tuệ tài trí. Vốn là hắn nói đưa tặng cho bằng hữu này tấm quốc phong minh họa, nhiều nhất cũng chỉ là ngàn vàng mua sức ngựa, tung gạch nhử ngọc thôi. Nhưng không nghĩ tới hắn giờ phút này thật động suy nghĩ, có chút nhớ nhung muốn kết giao Giang Nguyên cái này tiểu hữu, lấy làm bạn vong niên. Trước tứ muội trong lòng thầm tiêu không ổn, chính mình coi trọng đồ vật, chẳng lẽ còn có thể đoạt không qua một cái xa lạ nam nhân trẻ tuổi? Kinh thành, nơi này chính là địa bàn của mình. Muốn là tại chính mình chủ trong chàng không chút nào thể diện thua, cái kia không chỉ có riêng là mất mặt vấn đề, thì liền nàng sau lưng mình gia tộc đều sẽ hổ thẹn. Trương Tứ Muội cao mày trầm tư, nàng hiểu rất rõ ưu thế của mình, chính mình là kinh thành người, tin tức con đường tự nhiên so Giang Nguyên phong phú giàu nhiều lắm. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, linh cơ nhất động, đoạt trước một bước nói, chủ cửa hàng, ngài tiểu cháu gái năm nay lên trung học đi, không biết nàng gần nhất qua được thế nào. Hiên chủ cửa hàng trước kia còn vui tươi hớn hở mà nhìn xem Giang Nguyên, bất quá vừa nghe đến chính mình tiểu cháu gái, nhất thời thì lộ ra loại kia không có tiền đổ lao ba biểu lộ. Hắn một mặt cười khổ, tuổi dậy thì phản nghịch đây, gần nhất luôn cùng trong nhà cãi nhau. Trương Tứ Muội truy vấn, vì cái gì cãi nhau nha, nói không chừng ta có thể giúp được một tay đâu. Hiên chủ cửa hàng thở dài, ra ra có nỗi khó xử riêng, hắn khó khăn nhất giải quyết chính là mình cái kia ngay tại lên trung học tiểu cháu gái. Nàng gần nhất say mê một cái gọi Vinh Diệu trò chơi, rất muốn biết một thành cái gì chân thần long thư, nhưng đó là không xuất bản nữa đồ vật, trên thị trường không có bất kỳ cái gì đường lối có thể mua sắm. Trương Tứ Muội nghe vậy, cũng là minh bạch tình huống, Vinh Diệu là ngay sau đó lửa nóng nhất một cái game mobile, cùng tháng nước chạy đủ có thể đủ đạt tới trên 100 ức, có thể nói là trên trăm đài siêu cấp máy in tiền đồng thời vận hành, hấp kim năng lực cực mạnh. Cái này trong đó có lấy rất nhiều không xuất bản nữa đạo cụ, nhận lấy rất nhiều thiếu nam thiếu nữ truy phùng. Chân Long Thần Thư coi như không lấy được, nhưng ta kỳ thật cũng có mấy cái không tệ Vinh Diệu tài khoản, không bằng tặng cho ngài cháu gái, nàng cam đoan hài lòng. Trương Tứ Muội cười nói. Hiên chủ cửa hàng cũng là có chút ý động, hắn dù sao lớn tuổi, đối với người tuổi trẻ đồ vật không hiểu nhiều lắm, mà hắn lớn nhất xương sườn mềm chính là mình cái kia phản nghịch tiểu cháu gái, mười phần khó giải quyết. Nhưng đã Trương Tứ Muội chắc chắn như thế tài khoản của nàng có thể dụ được tiểu cháu ngoại vui vẻ, hắn tự nhiên là hoan hỉ đã đến. Bất quá đúng vào lúc này, Giang Nguyên lại là bỗng nhiên mở miệng, Chân Long Thần Thư, Vinh Diệu, kỳ thật ta có thể làm ra. Đừng nói là Chân Long Thần Thư, bất kỳ không xuất bản nữa trò chơi đạo cụ đều có thể nắm giữ. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, hiên chủ cửa hàng lúc này cũng có chút vui mừng nói, chuyện này là thật. Nhà hắn cái này tiểu cháu gái, thế nhưng là có thể xưng một cái hôn thê ma vương, bất luận cái gì muốn đồ vật đều phải đem tới tay không thể. Nhưng hết lần này tới lần khác một số trong trò chơi không xuất bản nữa đạo cụ, cũng không cách nào tại không phải hạn định trong lúc đó thu hoạch được. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu cháu ngoại tính cách so sánh cực đoan, thì liền mua sắm người khác tài khoản trò chơi đều không được, nhất định phải tài khoản của chính mình nắm giữ. Giang Nguyên tùy tiện khoe khoang khoác lác, nhất thời để Trương Tứ Muội có chút gấp. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ lại ngươi vẫn là Vinh Diệu cái kia cái trò chơi công ty lão bản? Giang Nguyên rất nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy a, ta thật là Nguyên Mỹ lão bản. Trương Tứ Muội hô hấp trì trệ, khó có thể tin, ngươi. Hiên chủ cửa hàng cũng là hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Trung quanh những cái kia vai quả nhân càng là một trận chấn kinh. Đinh. Chấn kinh giá trị 800 đinh. Chấn kinh giá trị 800 đinh. Chấn kinh giá trị 800 Nguyên Mỹ trò chơi công ty, đây chính là quốc nội năm gần đây thứ nhất chạm tay có thể bỏng trò chơi công ty, dưới cờ xuất phẩm tinh phẩm trò chơi thâm thụ đại chúng yêu thích. Thì liên bọn hắn những thứ này đến từ tha hương nơi đất khách quê người người, cũng không khỏi có chút trầm mê ở những thứ này tinh phẩm trong trò chơi. Hắn thế mà chính là Nguyên Mỹ công ty lão bản. Quá khó mà tin nổi, ta thích vô cùng bọn hắn công ty tất cả sản phẩm, không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này thì gặp lão bản của bọn hắn. Nguyên lai Nguyên Mỹ công ty lão bản thế mà còn trẻ như vậy, nhìn hắn cái bộ dáng này cần phải mới 20 ra mặt đi, thật sự là thiếu niên anh tài a. Hiện tại người trẻ tuổi cái nào không chơi nhà bọn hắn trò chơi. Vẹn vẹn là Vinh Diệu một trò chơi nước chảy, trong một tháng ngay tại trên 100 ức. Hâm mộ, ta hơn 20 tuổi thời điểm còn đang đi học đâu, không nghĩ tới hắn lại nhưng đã thành Nguyên Mỹ công ty chủ nhân. Ta có thể lên tiến đến cùng hắn muốn cái ký tên sao? Mắt thấy tình huống càng ngày càng không ổn. Trương Tứ Muội không phục, chất vấn, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi nói đều là thật? Giang Nguyên thuận tay theo trong túi sách của mình móc ra điện thoại di động, sau đó bấm chính mình Nguyên Mỹ công ty tiểu thư ký điện thoại. Chương 218, độc quyền cục long trọng mời chương 218. Độc quyền cục long trọng mời Giang Nguyên nhàn nhạt đối với điện thoại nói, ta chỗ này có cái liên quan tới Vinh Diệu nhu cầu, giúp ta liên hệ trong công ty phụ trách ngành tương quan người. Nguyên Mỹ công ty tiểu thư ký ngọt ngào hồi phục, được rồi Giang Đồng, ngài chờ một lát. Nguyên Mỹ công ty hiệu suất làm việc cực cao, ước chừng qua 3 sau 4 phút, Giang Nguyên liền lấy được một cái chuyên viên điện thoại. Giang Nguyên đem cái này chuyên viên điện thoại giao cho hiên chủ cửa hàng, nhàn nhạt nói, nếu có bất luận cái gì nhu cầu lời nói đều có thể cùng hắn nói, hắn sẽ tận lực thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Hiên chủ cửa hàng một chút thì lộ ra không có tiền đồ lao ba biểu lộ. Cái này có thể tính có thể cho trong nhà mình tiểu tổ tông một cái công đạo, hy vọng chính mình tiểu cháu ngoại có thể hài lòng. Hắn đối tại Giang Nguyên ấn tượng tốt, cũng là đạt đến một cái độ cao mới. Vị tiểu hữu này, ngươi tên là gì? Hiên chủ cửa hàng lúc này thời điểm mới nhớ lại, chính mình còn không biết tên của hắn. Ta gọi Giang Nguyên. Giang Nguyên. Nghe được cái tên này về sau, hiên chủ cửa hàng mỉm cười gật đầu, một bên Trương Tứ Muội lại là lấy làm kinh hãi. Ngươi, ngươi chính là Giang Nguyên. Nàng đối với cái tên này cũng không xa lạ gì, nghe đồn đường nhà tiểu thư cùng một cái tên là Giang Nguyên nam nhân xa lạ gần nhất đi được gần vô cùng. Cái này đã tại kinh thành vòng tròn bên trong dần dần lưu truyền ra đến, không ít người đều muốn nhìn một chút cái này Giang Nguyên đến tuột cùng có bản lĩnh gì, thế mà có thể đem đường thần hình khó như vậy giải quyết nữ nhân đều làm tốt rồi. Nàng xem thấy Giang Nguyên mặt tràn ngập tò mò, lập tức tựa như là thấy được một cái cực kỳ sự vật mới mẻ đồng dạng. Giang Nguyên lúc này cũng có chút đầu óc mơ hồ nhìn nàng một cái, không hiểu vì cái gì nàng sẽ đối với mình lộ ra loại ánh mắt này. Nữ nhân này, nàng sẽ không phải tại thèm thân thể của mình a? Không thể nào. Ánh mắt này thật sự là đáng sợ, chính mình đến cách hắn xa một chút. Giang Nguyên âm thầm cảnh giác. Hiên chủ cửa hàng thì là khuôn mặt lại cười nói, Giang Nguyên tiểu hữu, tựa hồ đối với ta cất giữ cái này một bức bích họa cảm thấy rất hứng thú. Hắn một bên nói, một bên chỉ khí thế kia rộng rãi quốc phong bích họa. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, ừm, ta thật thích. Hiên chủ cửa hàng lúc này vỗ tay cười nói, tốt, vậy ta liền đem phần lễ vật này làm hai người chúng ta kết giao lễ gặp mặt, như thế nào? Giang Nguyên vui vẻ cười nói, vinh hạnh đã đến. Hắn hai người đều là tính cách ngay thẳng phóng khoáng người, đối thoại đơn giản mà nhanh chóng, không chút nào nói nhảm. Trương Tứ Muội lại là đáy lòng có chút không cam tâm, nay tấm cực phẩm bích họa thế mà cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Mà liên tại thời điểm này, Diêu Văn Văn cùng Diêu Tiêm Tiêm cũng là theo sát vách trở về. Trung hợp thì nhìn thấy màn này, cái này hiên chủ cửa hàng trịnh trọng đem bích họa trở lên tốt bao trang, đưa tặng cho Giang Nguyên. Diêu Văn Văn đi đến Giang Nguyên bên người, cười yếu ớt nói, lão bản, chuyện gì xảy ra? Làm sao có người muốn tặng cho ngươi như thế đại lễ vật? Diêu Tiêm Tiêm cũng là có chút không hiểu, còn có một cái chỉ cần có mắt người cũng nhìn ra được cái này một bức bích họa có giá trị không nhỏ, hoàn toàn không nghĩ tới bị Giang Nguyên cho bạch chơi đến. Quay lại lại cùng các ngươi nói. Giang Nguyên cười một tiếng, mà chẳng biết lúc nào, hiên dừng nghệ cửa, lại là bỗng nhiên tới một chiếc màu đen cao cấp xe con. Chiếc này màu đen xe con kiểu dáng rất đại chúng, khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là Giang Nguyên thoáng phủi liếc một chút, nhưng lại loáng thoáng cảm thấy chiếc xe hơi này tựa hồ có một ít đặc biệt, nhưng lại nói không ra. Hiên chủ cửa hàng gặp xe này lại là biến sắc, hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết một số bí mật. Đây là độc quyền cục cao tầng mới có thể có quyền hạn lấy ra xe a. Bình thường chỉ có tại sự kiện khẩn cấp, hoặc là mời thỉnh một vài đại nhân vật thời điểm mới có thể lấy ra xe chuyên dụng, làm sao lại tại tiệm của ta cửa? Hiên chủ cửa hàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trương Tứ Muội gặp chiếc này màu đen xe con, cũng là không khỏi tâm tư hoặc lạc, nàng ấy lòng suy nghĩ có thể hay không đục nước béo cỏ, làm một chút chỗ tốt. Tại đám người tâm tư không giống nhau thời điểm, màu đen xe con phía trên chậm rãi đi xuống một cái mặt mày anh tuấn, lưng eo như là trưởng thương giống như thẳng tắp trung nhân. Độc quyền cục Trương cục, hắn tới nơi này làm gì? Hiên chủ cửa hàng cùng Trương Tứ Muội hơi nghi hoặc một chút. Trương cục thế nhưng là đại nhân vật, tại kinh thành độc quyền cục bên trong cũng là rất có quyền lực, người bình thường rất ít tự mình ra mặt làm việc, đều là ủy thác thủ hạ của mình đại diện. Mà Trương cục tiến vào hiên rừng nghệ về sau, không coi ai ra gì đồng dạng quét mắt một vòng, thẳng đến thấy được Giang Nguyên, vừa rồi thở dài một hơi. Vị này cũng là Giang Nguyên tiểu huynh đệ a. chúng ta độc quyền cục lấy SSS cấp quy cách mời mời ngài tới chúng ta nơi này một chuyến, hy vọng ngài có thể tiếp nhận chúng ta chân thành mời. Trương cục mỉm cười. Hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Hiên chủ cửa hàng cùng Trương tứ muội hào hào sắc mặt biến, cảm thấy một trận chấn kinh. Diêu Tiêm Tiêm cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong lòng giật mình không thôi. Đinh, chấn kinh giá trị 1000 đinh. Chấn kinh giá trị 1000 đinh. Chấn kinh giá trị 1000. Hiên chủ cửa hàng trong lòng rời sông lấp biển, thật lâu không thể bình tĩnh. Thân phận của hắn bất phàm, tự nhiên biết rất nhiều bình người thường vô pháp biết đến tin tức. Độc quyền cục ba cái S cấp quy cách mời, đó là cái khái niệm gì? Chỉ có những cái kia vì nước, vì dân làm ra rất nhiều kiệt xuất cống hiến anh tài, xứng với nhân tài kiệt xuất bốn chữ người, mới sẽ làm đến độc quyền cục vận dụng loại này đẳng cấp quy cách đến tiến hành mời. Đây cũng là cao cấp nhất mời đẳng cấp, không có cái thứ hai. Hôm nay Giang Nguyên mang cho hắn kinh hỉ thật sự là rất rất nhiều, hắn trước kia coi là Giang Nguyên chỉ là một cái trò chơi công ty lão bản, lại trùng hợp cùng mình có giống nhau yêu thích, đều thích uống rượu. Nhưng không có nghĩ đến Giang Nguyên thế mà còn có tầng này ẩn tàng thân phận, thế mà còn là một cái vì Long Quốc làm ra siêu kiệt xuất cống hiến nhân tài. Thứ nhân kiệt như vậy tới nơi nào đều đáng giá tôn kính cùng sùng bái. Trước kia đấy lòng của hắn đối với mình đưa ra cái này một bích họa còn có chút thì đau, nhưng là giờ phút này loại cảm giác này lại là tan thành mây khói, ngược lại là có một loại vui mừng. Có thể đưa cho Giang Nguyên thứ nhân kiệt như vậy chân quý lễ gặp mặt, cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ dài mặt mũi sự tình, hắn làm đến phía trên cái này một bức minh họa. Mà Diêu Tiêm Tiêm thì là vô cùng ngạc nhiên, trong đầu tràn đầy trống không. Giang Nguyên nói đến nguyên lai đều là thật. Hắn thế mà thật sự có loại này tài năng như thần độc quyền. Nàng khó có thể ức chế kinh ngạc của mình, cơ hồ là chừng chừng nhìn thẳng Giang Nguyên, muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra một số manh mối. Chương 219, tự tuyệt mời chương 219, tự tuyệt mời Diêu Tiêm Tiêm nho nhỏ trong đôi mắt đẹp, chứa thật to chấn kinh cùng nghi hoặc. Trước kia nàng còn tưởng rằng Giang Nguyên chỉ bất quá chính là tâm huyết dâng trào, lấy được một chút giả học thuật độc quyền, nghĩ đến thử thời vận có thể hay không mèo mù đụng phải chỗ chết. Chính mình cũng chỉ bất quá là bởi vì đáp ứng tỷ tỷ. Vừa rồi nguyện ý bồi Giang Nguyên tới này một chuyến, nàng đấy lòng đánh chết cũng không nghĩ ra, Giang Nguyên không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể thu hoạch được cục độc quyền tán thành. Hơn nữa còn là để cục độc quyền người đến tự mình mời, bài diện này là thật hơi lớn. Giang Nguyên, ngươi còn không mau đi. Diêu Tiêm Tiêm nhịn không được nói ra. Dù sao tại đáy mắt của nàng, kinh thành cục độc quyền vậy thì tương đương với một cái thần bí rộng lớn địa đường. Có thể có được loại địa phương này mời, vậy đơn giản là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nếu như là nàng đạt được cục độc quyền mời, chỉ sợ đã sớm mừng tít mắt, vui tươi hớn hở đi theo lấy đi. Mà một bên Trương tứ muội cùng Hiên chủ cửa hàng càng là trong lòng rời sông lấp biển. Diêu Tiêm Tiêm chỉ là biết cục độc quyền mời rất là thù, mà chỉ có bọn hắn mới biết được SSS cấp mời là bực nào vinh hạnh đặc biệt cùng đáng quý. Giang Nguyên tiểu hữu, sự tình đều muốn nặng nhẹ, ngươi có chuyện phải làm lời nói, không bằng đi trước đi. Hiên chủ cửa hàng cũng là nhịn không được nhắc nhở. Trương tứ muội thì là mang theo ghen tị khe khẽ hừ một tiếng. Có thể có được cục độc quyền SSS cấp mời, liền ngay cả nàng đều có chút tâm động không thôi. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là, Giang Nguyên lại chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt đối phương mời. Ta mới đến kinh thành, đang muốn bốn chỗ du ngoạn một phen, nơi này là kinh thành thứ nhất thương ai, ta còn không có đi dạo đủ đâu. Giang Nguyên thản nhiên nói. Người chung quanh nghe được hắn lời này, kém chút dưới chân một cái lảo đảo, tập thể nằm dạp trên mặt đất gọi thẳng như bức. Cự tuyệt cục độc quyền long trọng mời, nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì muốn dạo phố. Ngoan ngoãn, người này không phải người điên, chính là cái siêu cấp đại lão. Diêu Tiêm Tiêm động, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, ngươi sao có thể cự tuyệt bọn hắn mời, bọn họ là ai ngươi biết không? Giang Nguyên thoáng lườm nàng một chút, không cần suy nghĩ nói ra, tâm tình của ta trọng yếu nhất, ai nói bọn hắn mời, ta nhất định phải đi. Hắn câu nói này nói đến cực kỳ có cá tính, lập tức liền để người ở chỗ này trợn tròn mắt. Hiên chủ cửa hàng cũng là một trận cười khổ, tính tình này ngược lại là cùng ta lúc tuổi còn trẻ có chút giống, quá quật cường, nhà ta tiểu ngoại tôn cũng là loại này tính tình, một khi quyết định sự tình, ai đến cũng không dùng được a. Chứ tứ muội thì là trong lòng cười thầm. Người này thật sự là không biết tốt xấu, cục độc quyền mời cũng dám cự tuyệt, đối phương chỉ sợ xuống đài không được muốn trở mặt. Nàng có chút mong đợi nhìn về phía cục độc quyền Trương cục, hy vọng hắn có thể giận tí mặt, sau đó hung hăng giáo huấn một phen không biết trời cao đất rộng Giang Nguyên. Nhưng là vượt quá nàng ngoài ý liệu bên ngoài sự tình, lập tức liền phát sinh. Suýt nữa không có đem nàng cho kinh ngạc đến ngây người ở chỉ gặp Trương cục không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ giận dữ có thể là không vui, ngược lại là trên mặt tiếp tục chất đầy dáng tươi cười. Hắn vẻ mặt ôn hòa, lại mang theo có mấy phần ấy náy cung kính không người con. Có lỗi với, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Không nghĩ tới ngài mới đến chính là nhã hưng chính đủ thời điểm, là chúng ta sơ sót, xin ngài thứ lỗi. Trương cục trong thanh âm bao hàm lấy chân thành ấy nấy, phản phất là bọn hắn phạm vào thiên đại sai lầm bình thường. Hắn loại thái độ này không thể nghi ngờ là cực kỳ hèn mọn. Trương tứ muội tại chỗ liền hóa đá, không thể động đậy. Đây là cái kia lấy bạo ngược chứ danh cục độc quyền a, tính tình lúc nào trở nên tốt như vậy? Trương tứ muội ngạc nhiên không thôi. Hiên chủ cửa hàng cũng là có chút ngoài ý muốn, cục độc quyền xưa nay liền lấy độc đoạn chuyên hành, tính tình cổ quái nổi tiếng. Nhưng là bọn hắn đối với Giang Nguyên thái độ lại là như thế chuyện tốt, thật sự là lớn đại xuất hổ ngoài ý liệu. Trương cục suy tư một lát, nói ra, như vậy xin ngài tận hứng đằng sau, phải tất yếu đến một chuyến. Giang Nguyên tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó có chút không kiên nhẫn khua tay nói, ngươi có thể đi. Trương cục cười khổ vài tiếng, cũng không tốt tiếp tục quấy rầy Giang Nguyên nhã hưng, chỉ có thể vội vàng rời đi. Cái này trên dưới vị quan hệ, không khỏi thể hiện quá mức tại rõ ràng. Cái này Triệu Chi tức đến vung chi liền đi, quá cường thế. Mà trong tràng bầu không khí sau khi hắn rời đi lập tức trở nên có chút tĩnh mịch đứng lên, phảng phất một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Trương Tứ Muội dẫn đầu phá vỡ một phần này yên tĩnh, nàng nhịn không được hỏi, ngươi cứ như vậy cự tuyệt bọn hắn, ngươi biết kinh thành cục độc quyền phía sau đại biểu cho cái gì không? Giang Nguyên nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ta cự tuyệt hay, cùng ngươi có quan hệ gì? Nữ nhân này không có an cái gì hảo tâm, ba phen mới bận cản trở chính mình sự tình, Giang Nguyên đối với nàng cũng không có hảo cảm gì. Trương Tứ Muội tức hổn hển, ngươi làm sao nói đâu? Hiên chủ cửa hàng đi ra hòa giải nói bất quá là một chút việc nhỏ, hai vị làm gì tức giận? Giang Nguyên tiểu hữu nếu như muốn du ngoạn một phen, ta chỗ này là có mấy nhà để cử mặt tiền cửa hàng. Hắn cười ha ha, để tiểu thất lấy ra một phần du ngoạn công lược, cái này cấp trên còn có Hiên Lâm nghệ đặc thủ tiêu chí. Hiên chủ cửa hàng cười nói, những này mặt tiền cửa hàng lão bản đều là cùng ta quen biết, người sau khi tới xuất ra thứ này, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho người xếp hàng. Giang Nguyên có chút ngoài ý muốn nhận phần lễ vật này, có cái đồ chơi này thì tương đương với có thể chen ngang. Đồ tốt. Trương Tứ Muội nhìn thấy Giang Nguyên lại được chỗ tốt, không khỏi trong lòng càng thêm khó chịu, hắn không chỉ có giành lại mình nhìn chúng minh họa, càng là ba phen mới bận đoạt danh tiếng của mình, thực sự để nàng có chút ghen ghét. Bất quá nàng cũng không phải là một người ngu, hơi suy tư đằng sau, lập tức nghĩ đến hôm nay mấu chốt. Nếu trước đó nhận được tin tức xưng Giang Nguyên cùng Đường gia tiểu thư quan hệ không tầm thường, như vậy rất hiển nhiên Giang Nguyên hôm nay xuất hiện ở đây mua sắm minh họa, chính là vì tham gia Đường gia sắp tổ chức sinh nhật trăm tuổi. Tới ngày đó chính mình cũng sẽ lấy thân phận đặc thù có mặt, chính mình tự nhiên có rất nhiều cơ hội để Giang Nguyên hoàn lại hôm nay đối với mình vô lễ. Trương Tứ Muội lúc này liếc qua Giang Nguyên, khẽ khẽ hừ một tiếng, lập tức đối với hiên chủ cửa hàng cáo từ nói ta còn có việc, lần sau lại tới nơi này chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Hai người sau khi đi, trong tràng đám quần chúng ăn dưa nhau nhau đem ánh mắt tập trung vào Giang Nguyên trên thân. Hôm nay xuất tận danh tiếng người, không thể nghi ngờ chính là hắn. Mà Giang Nguyên để lại cho hiên chủ cửa hàng một cái địa chỉ sau, liền cũng cáo từ, dù sao lưu tại nơi này bồi những này quần chúng ăn dưa cũng không có ý gì. Trên tay hắn cầm một phần kia hiên chủ cửa hàng đưa tặng du ngoạn công lược, nhìn xem mấy nhà cửa hàng không khỏi khoe miệng mỉm cười. An bị ở, chiêu bài thức ăn cay lại có nhiều như vậy. Nồi lẩu, cá hấp nước, tê cay hương nổi, đậu hũ ma bà, thịt băm hương cá, canh chua cá. Quá hợp khẩu vị của ta. Giang Nguyên thích ăn nhất khẩu vị chính là cay, hơi có chút không cay không vui hương vị, lúc này liền chuẩn bị tiến về ăn vị ở bữa ăn ngon một trận. Mà bên cạnh hắn Diêu Tiêm Tiêm có chút khẩn trương đến đi theo Giang Nguyên phía sau, có chút muốn mở to miệng hỏi thăm thứ gì, nhưng cuối cùng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng đối với Giang Nguyên ấn tượng dần dần bắt đầu có chút chuyển biến. Chương 220, giả nghèo bạn học cũ. Chương 220, giả nghèo bạn học cũ. Giang Nguyên đấy lòng ngược lại là không có gì khác ý nghĩ, hiện tại chỉ muốn khi một cái cơm không ngợi, hảo hảo nhấm nháp một phen kinh thành nổi danh nhất thức ăn cay tiệm ăn. Mà ăn vị ở cùng Hiên Lâm Nghệ khoảng cách cũng không xa. Rất nhanh, Giang Nguyên liền mang theo Diêu Tiêm Tiêm cùng Diêu Văn Văn đi tới ăn vị ở cửa ra vào. Bất quá vừa tới nơi này, lập tức liền bị người hơi kinh ngạc phải gọi ở Giang Nguyên. Người là Giang Nguyên sao? Giang Nguyên quay đầu xem xét, một cái xa lạ nam nhân trẻ tuổi chính một mặt kinh ngạc phải xem lấy chính mình. Bất quá cái này nam nhân xa lạ, nhìn xem có chút quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao. Ta là Lưu Minh Trường à, đã từng cùng ngươi làm qua một năm cấp 3 ngồi cùng bàn, về sau ta chuyển trường, ngươi không nhớ rõ ta cũng rất bình thường. Giang Nguyên giật mình, xác thực cao như mình hai thời điểm, từng có một cái quan hệ còn có thể mập mạp ngồi cùng bàn. Bất quá về sau tên mập mạp này chuyển trường, nghe nói là đi theo phụ mẫu đi thành phố lớn, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này sẽ đụng phải hắn. Mà lại tên mập mạp này còn rất dốc lòng, lúc trước nói ít cũng có 300 cân. Nhưng bây giờ nhiều lắm là chỉ có 100 da mặt, mà lại hình dạng vẫn rất thanh tú, mặc dù so ra kém Giang Nguyên, nhưng cũng là trung thượng trình độ tiểu soái. Ngươi tại An Vị ở làm việc, lẫn vào có thể nha. Giang Nguyên cười nói. Lưu Minh Trương sờ lên đầu, ra vẻ thở dài nói, ta lẫn vào rất kém cỏi à, những bạn học khác đã sớm bay lên, chỉ có ta trông coi cha mẹ mình tiệm ăn nhỏ, làm ăn này cũng liền bề ngoài nhìn xem phong quang, trên thực tế hàng năm phần lãi gộp ít đến thương cảm đâu. Giang Nguyên, em nghe nói đương thời kẻ có tiền đều lưu hành khóc than. Khóc than khóc khóc lại không chú ý ở giữa triển lộ thực lực của mình, đặt thành một loại trang bức hiệu quả. Bởi vì cái gọi là minh bức dễ tránh, ám bức khó phòng. Phi Long cưới mặt bộ kia đã không quá lưu hành. Giang Nguyên ngẫu nhiên lên mạng thời điểm, liền nghe nói qua hiện tại không ít người ưa thích chơi chiêu này, không nghĩ tới bị chính mình tự mình gặp được. Không qua sông Nguyên cũng không ngừng phá, mà là lộ ra một bộ xin bắt đầu biểu diễn của ngươi biểu lộ. Thậm chí hắn còn rất phối hợp nói, à, bộ dạng này à, cái này ăn vị ở thế nhưng là phòng ăn lớn đâu, lại là cha mẹ ngươi mở. Lưu Minh Trương tiếp tục khóc nghèo, mặt mũi tràn đầy đều là khổ sở. Mỗi cái chi tiết đều là diễn kỹ, cha mẹ ta đời này hối hận nhất sự tình chính là lại tới đây, mở gian này tiệm ăn nhỏ, ai, ngươi là không biết, chúng ta nơi này loại phục vụ này nghiệp làm việc dây đến vậy cũng là tiền vất vả. Giang Nguyên đấy lòng cảm giác có chút buồn cười, mặt ngoài liền tiếp tục phối hợp hắn nói chuyện, tiền vất vả vậy cũng không ít đi. Nơi này chính là nổi tiếng Long Quốc Đại Đạo, thứ nhất thương ngay đầu. Lưu Minh Trương khoát tay áo, lộ ra một bộ tan nát cõi lòng biểu lộ, chúng ta loại này thành phố lớn giá phòng cao đến hù chết người, tiền dây đến lại nhiều, vậy cũng mua không nổi cái gì tốt phòng ở nhà. Kỳ thật ta vẫn là rất hâm mộ các ngươi loại này tại trong thành thị nhỏ sinh hoạt người, an nhàn, thoải mái dễ chịu. Giang Nguyên càng nghe càng cảm giác buồn cười, mà bên cạnh hắn Diêu Văn Văn cũng là có chút không kiềm được, trực tiếp cười ra tiếng. Lưu Minh Trương lúc này mới chú ý tới Diêu Văn Văn cùng nàng bên người Diêu Tiêm Tiêm, hai cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Hắn lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi thăm Giang Nguyên đạo, hai vị này là? A, đều là muội muội của ta. Giang Nguyên trả lời. Lưu Minh Trương lập tức vỗ ngực nói ra, các ngươi tới nơi này là vì ăn cơm đi, yên tâm, ta cam đoan cho các ngươi an bài thật kỹ. Hắn đi ở phía trước, mang theo Giang Nguyên ba người đi vào an vị ở giữa. Đây là rất có Long Quốc nếp xưa đặc sắc trang hoàng phòng ăn, tràn đầy thư hương khí tức. Khách hàng chỗ ngồi ở giữa, lấy màn trúc ngăn cách, bốn phía bày đầy tranh sơn thủy, đèn lồng nguồn sáng, rất có tình thơ ý họa. Giang Nguyên tùy ý tìm một gian phòng, đồng thời muốn thực đơn, chuẩn bị bắt đầu gọi món ăn. Ba người tàu xe mệt mỏi, trên thực tế bụng đã sớm đói teo rột. Nếu để cho Giang Nguyên một con trâu, chỉ sợ liền muối tiêu đều có thể nuốt sống ăn tươi xuống dưới. Giang Nguyên gọi món ăn, đến phần đặc chế mỡ bò nồi lẩu đáy canh, lại đến hai phần mao đỗ, châu mập, đậu hũ, tàu hũ kỳ diêu tiêm tiêm cùng diêu văn văn cũng riêng phần mình gọi món ăn. Lý Trang thịt trắng, tiêu tê dại trúc mao đỗ, vợ chồng lá phổi, cải trắng đậu hũ mà ám bức Vương Lưu Minh Trương lập tức nắm lấy cơ hội mở miệng. Những thức nhắm này đều là trong tiệm chúng ta dùng để chiêu đãi phổ thông khách nhân. Giang Nguyên ngươi là của ta bạn học cũ, ta tự nhiên muốn xuất ra đồ tốt đến chiêu đãi các ngươi. Giang Nguyên trong lòng hơi động, cười thầm không thôi, biết hắn bắt đầu. Không qua sông Nguyên mặt ngoài ra vẻ mờ mịt, nghi vấn hỏi, vật gì tốt? Lưu Minh Trương khóc nửa ngày nghèo, chờ đợi đến chính là giờ khắc này, hắn mở miệng cười nói, cái này không thể không nâng lên trong tiệm chúng ta ẩn tàng hoàng cấp chiêu bài mùi đồ ăn cay cua hoàng đế, lại không luận chúng ta đầu bếp chính là đặc cấp bếp trưởng, cái này cua hoàng đế lai lịch liền không nhỏ, trong tiệm chúng ta có đặc thù hợp tác con đường. Diêu Văn Văn cũng biết lão bản vị bạn học cũ này suy nghĩ, nàng trong lòng cười thầm, dứt khoát cùng Giang Nguyên phối hợp, cũng là ra vẻ nghi vấn. Cái gì đặc thù hợp tác con đường nha? Lưu Minh Trương đắc ý giới thiệu, phổ thông nuôi dưỡng cua hoàng đế, vậy căn bản không đáng tiền, trên thị trường mấy trăm khối đều có thể mua được, nhưng chúng ta vậy cũng là ở thế giới thứ nhất hải vực san hô hải bên trong vớt đi lên, lại lấy cực kỳ cao vận chuyển chi phí bằng nhanh nhất tốc độ vận tới biển sâu cua hoàng đế, trên thị trường mấy vạn khối đều chưa hẳn có thể làm cho đến. San hô hải. Giang Nguyên dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình bạn học cũ chắc bước, lại còn không cẩn thận nâng lên chính mình chính cảm thấy hứng thú địa phương. Mình còn có một tòa thiên đường đảo nhỏ, ngay tại san hô hải bên trên đâu, đang lo không có thời gian đi xem một cái. Giang Nguyên cười nói, mấy bạn khối cua hoàng đế. Lưu Minh Trương khoát tay áo, ngươi không cần cảm thấy cái này rất đắt, chúng ta là bạn học cũ, bữa cơm này coi như là ta mời các ngươi. Diêu Văn Văn gặp hắn thái độ này, nhịn không được nói ra, chúng ta là cảm thấy quá tiện nghi. Lưu Minh Trương còn tưởng rằng nàng là ngượng nghịu mặt mũi, cố ý sặc chính mình đâu, cũng liền cười ha ha không cho được không. Mà Giang Nguyên cũng lười vạch trần chính mình bạn học cũ trang bức tràn diện, dù sao người ta cũng không có ác ý gì, không phải liền là trang bức đâu. Qua ước chừng hơn 10 phút, một đạo cực kỳ xa hoa cay thơm cua hoàng đế toàn bàn ghép liền trình đi lên. Đỏ rực dầu cay, tươi hương thịt cua an tĩnh nằm đang liều trong mâm, tản ra tê cay tươi hương hương vị. Giang Nguyên cầm lấy một chén cơm, trực tiếp hóa thân thành cơm không người, ăn như gió cuốn đứng lên. Mà Lưu Minh Trương thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý, hôm nay tại bạn học cũ trước mặt, vô cùng có mặt mũi, thoải mái bất quá cơm ăn đến một nửa, đột nhiên có cái nhân viên phục vụ đội vàng đi đến. Lưu thiếu, có cái họ Trương khách hàng đối với chúng ta món ăn không hài lòng, ngay tại nào đâu, chúng ta quản lý xử lý không được, ngài mau đi xem một chút đi. Lưu Minh Trương biến sắc, đội vàng đứng dậy nói ra, ta đi xử lý một ít chuyện. Giang Nguyên lại có chút hiếu kỳ, lại là họ Trương người. Đằng trước vừa đưa tiễn một cái rảo cục Trương tứ muội, phía sau ăn cơm lại tới một cái họ Trương náo sự. Kinh thành này họ Trương đều ngang như vậy á. Chương 221, gặp lại Tôn Vân Ca. Chương 221, gặp lại Tôn Vân Ca, ta cũng đi nhìn xem. Giang Nguyên nói ra. Lưu Minh Trương do dự một lát, nhưng biết Giang Nguyên cũng là bạn học cũ một mảnh hảo tâm, lo lắng cho mình. Bởi vậy cũng liền đáp ứng xuống. Mà Giang Nguyên thì phân phó Diêu Văn Văn 2 tỷ muội tiếp tục lưu lại nguyên địa cơ cô. Hắn đi theo Lưu Minh Trương, rất nhanh liền đi tới xảy ra chuyện phòng 1314 hảo. Mà ba người vừa đi, nhân viên phục vụ thì một bên nhỏ giọng giải thích đầu đuôi sự tình. Là như vậy, vị kia họ Trương khách nhân lúc đầu dùng cơm được thật tốt, nhưng hắn chê chúng ta M9 bò Nhật Bản cắt quá mỏng, hương vị quá nhạt, liền đem chúng ta quản lý gọi tới, sau đó không biết làm sao lại phát sinh cãi vã mâu thuẫn. Hiện tại làm cho tối vui. Lưu Minh Trương nghe chút, lập tức đấy lòng liền có một chút nén giận, nhà mình ăn vị ở tuyển dụng bò Nhật Bản đều là cao cấp nhất phẩm chất, các thị sư phụ cũng là có mấy chục năm kinh nghiệm, làm sao có thể để cho người ta bất mãn. Tam thành là tên Vương bắt đạn nào cố ý tới tìm hắn gây chuyện, không chừng là đối thủ cạnh tranh tới. An vị ở mở tại lưu lượng cao nhất phồn hoa khu vực, sớm đã là để rất nhiều đồng hành đỏ mắt ghen ghét. Đồng hành là Hoan gia, đoán chừng chính là chút đồ hỗn trướng muốn đem chiêu bài của mình bôi xấu, sau đó mượn cơ hội phát triển tiệm của mình mặt. Loại này không đứng đắn cạnh tranh thủ đoạn mặc dù ti tiện, nhưng đúng là phi thường thường gặp. Lưu Minh Trương càng nghĩ càng giận, trực tiếp vừa muốn đem thủ hạ mấy cái nhân viên bảo an đều gọi đến, cùng đi giữ thể diện. Bình tĩnh một chút, đến nhìn nhìn lại, trước đừng kêu người. Giang Nguyên trực giác thì càng thêm nhạy cảm, hắn cảm giác không quá giống là đối thủ cạnh tranh cách làm. Lưu Minh Trương đáy lòng có chút không vui, bất quá nghĩ đến Giang Nguyên cũng là một mảnh hảo tâm, chính mình cũng không thể ngay mặt bắt bỏ. Mà khi ba người đi vào 1314 bên trong phòng, một cái thanh niên tóc hối cua chính mặt mũi tràn đầy viết ta khó chịu. Mà ở xung quanh hắn còn có mấy nữ sinh vần quanh, từng cái bộ dáng đều là bất phàm, nhất là bên trong một cái tư thái càng là linh lung tinh tế, chỉ bất quá mang theo khẩu trang cùng kính mắt, để cho người ta nhìn không ra hình dạng. Mà Lưu Minh Trương nhìn thấy cái này thanh niên tóc hối cua đằng sau, lập tức hai chân mềm nhũn, suýt nữa tại chỗ quỳ xuống. Đồng thời, đáy lòng của hắn vạn phần may mắn chính mình mới vừa nghe tin Giang Nguyên lời nói, không có để cho người đến. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Trương ca, ngài đến chúng ta chỗ này ăn cơm à? Lưu Minh Trương đổi lại một bộ định nọt không gì sánh được ngữ khí. Thủ hạ ta người có phải hay không chống đối ngài, ngài 100 cái yên tâm, ta cam đoan cho ngài một cái giá thỏa mãn. Giang Nguyên ở một bên nhìn xem chính mình cái này bạn học cũ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi vừa rồi tại trước mặt ta trang bôi thời điểm, cũng không phải loại luận điệu này. Đồng thời, hắn cũng đối cái này thanh niên tóc hối của thân phận cảm thấy một chút hiếu kỳ, thế mà có thể làm cho cái này an vị ở người thừa kế cũng trong nháy mắt hóa thân tiềm cầu. Họ Trương, hẳn là cùng cái kia Trương tứ muội một dạng, đều là kinh thành hào môn người của Trương gia. Giang Nguyên thầm nghĩ, mà cái kia thanh niên tóc hối của thanh âm rất lớn, cơ hồ là hô lên đến bình thường. Các ngươi M9 bỏ Nhật Bản làm sao như thế rất rưởi, ngươi biết ta hôm nay mời người là ai à? Ngươi để cho ta mất mặt như vậy, chuyện này ngươi muốn làm sao phụ trách? Lưu Minh Trương dọa đến lúc này toàn thân run lên, suýt nữa liền có loại quỳ xuống đất nói xin lỗi xúc động. Hắn cũng đúng hỏi, xin hỏi ngài mời người là? Thanh niên tóc hối cua vừa định không kiên nhẫn nói liên quan gì đến ngươi. Bất quá cái kia mang theo khẩu trang cùng kính mắt nữ sinh không ngừng bắn phá đến Giang Nguyên trên thân lúc, thì là có chút hăng hái nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Giang Nguyên. Giang Nguyên có chút hiếu kỳ mà nhìn xem nàng, chẳng lẽ là người quen biết? Nữ sinh kia cười nhạt một tiếng, chậm rãi đem khẩu trang cùng kính mắt lấy xuống, lộ ra một bộ tựa thiên tiên thanh lệ khuôn mặt. Nàng đẹp, đơn giản tựa như là một đóa tiểu thanh tân đóa hoa, nhưng lại không cách nào làm cho bất luận kẻ nào coi nhẹ trên người nàng cái kia một cỗ thanh xuân sinh cơ sức sống. Tôn Vân Ca. Giang Nguyên kinh ngạc. Từ lần trước thử sức đại hội, mình tại nhà mình công ty cùng nàng từng có gặp mặt một lần đằng sau, liền không còn tin tức. Nhưng không ngờ tới, hôm nay lại là tại An Bị ở gặp nàng. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, An Bị ở làm Long Quốc đệ nhất thương nhai lưu lượng mặt tiền cửa hàng, tới đây ăn cơm người nhiều không kể xiết, tự nhiên trêu chọc không ít người tới này chủng nổi tiếng internet cửa hàng có thể. Mà Tôn Vân Ca danh khí cực lớn, tự nhiên cũng liền mang lên trên khẩu trang kính dâm, đến phòng ngựa fan hâm mộ của mình nhận ra mình. Nàng đối với Giang Nguyên điểm điểm cười một tiếng, nói ta cùng mình mấy người tỷ muội tới đây có thể, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Thanh niên tóc hối cua có chút ghen, chính mình còn không có gặp qua Tôn Vân Ca cười lên bộ dáng đâu. Lúc đầu hôm nay hắn đón mua Tôn Vân Ca mấy cái quê mật, để các nàng giả bộ như cùng mình ngẫu nhiên gặp, đồng thời mời chính mình cùng một chỗ ăn một bữa, chính là muốn thừa dịp cơ hội đem Tôn Vân Ca độ thiện cảm soát quét một cái. Nhưng mình còn chưa kịp thi triển thủ đoạn, chống rông xuất hiện một cái Giang Nguyên, thế mà giống như rất chịu đến Tôn Vân Ca ưu ái. Cái này rất khó chịu. Thanh niên tóc hối cua có chút chua, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyên, lộ ra vô cùng lạnh lùng ánh mắt. Mà Giang Nguyên mỉm cười, không coi ai ra gì bình thường cùng Tôn Vân Ca giao lưu, ta cũng là tới ăn cơm, nơi này là ta bạn học cũ cửa hàng đâu. Tôn Vân Ca ăn một chút cười một tiếng, không nghĩ tới chúng ta duyên phận sâu như vậy, mới mấy ngày liền lại gặp mặt đâu. Giang Nguyên cảm khái, xác thực, duyên phận a. Thanh niên tóc hối cua đáy lòng ghen ghét, càng nghe càng khí, hai người đặt duyên phận đâu, suýt nữa đem hắn phổi đều cho tức nổ tung. Mà Lưu Minh Trương thấy thế, đội vàng cười làm lành, đem Giang Nguyên lạp đến một bên. Giang Nguyên, ngươi biết cái kia nam tóc hối cua là ai chăng? Lưu Minh Trương biểu lộ phi thường nghiêm túc, hắn không còn có nửa phần đùa giỡn ý tứ. Ai? Giang Nguyên hỏi. Trương Kinh Hoa. Ngươi mới đến, căn bản không biết người này đáng sợ đến cỡ nào. Giang Nguyên nhàn nhạt ồ một tiếng. Mà Trương Kinh Hoa cũng không phải là loại kia vô não đời thứ hai, tương phản phi thường có tâm cơ. Hắn đẳng cấp không thấp, tương đương với nam bản cao giai trà xanh nữ. Hắn cũng không có làm mặt chất vấn hoặc là nhục mạ Giang Nguyên, ngược lại là biểu lộ một trận biến ảo, cuối cùng lộ ra một cái mặt ngoài nụ cười hiền hòa. Vân Ca, nguyên lai vị tiểu huynh đệ này là của ngươi bằng hữu nha, Giang Nguyên đúng không? Trương Kinh Hoa cười ha ha, rất có chủng tiếu diện hổ cảm giác. Làm sao trước kia không có ở kinh thành đã nghe qua vị tiểu huynh đệ này danh tự, xem ra không phải người địa phương đi. Giang Nguyên gật đầu, nói ra, ân, ta là Nam Thành người. Nghe được Nam Thành hai chữ, Trương Kinh Hoa đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một sợi khinh thường, chỉ là Nam Thành loại này thâm sơn cùng cốc người tới, vậy mà có thể nhận Tôn Vân Ca loại này siêu cấp nữ thần thưởng thức, thật sự là không có thiên lý. Bất quá hắn tự nhiên rất chú trọng hình tượng của mình, không có đem loại lời này cùng biểu lộ nói ra miệng. Nam Thành a, nơi tốt nha. Trương Kinh Hoa ra vẻ sợ hãi thán phục. Bất quá ngươi mới đến nơi này, lại là Vân Ca bằng hữu, không bằng liền để ta an bài ngươi dừng chân đi, trong nhà của ta vừa vặn kinh doanh mấy nhà thất tinh cấp khách sạn, tùy ngươi chọn tuyển. Mà lại nếu đây là ngươi đồng học mở tiệm, vậy hôm nay sự tình cũng liền xóa bỏ thôi. Lưu Minh Trương nghe chút lời này, lúc này liền mừng rỡ. Nhưng Giang Nguyên lại lắc đầu nói ra, ta ở kinh thành có phòng ở, không cần ngươi an bài. Chương 222, khiếp sợ Lưu đồng học. Chương 222, khiếp sợ Lưu đồng học. Giang Nguyên câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, trong tràng bầu không khí lập tức cũng có chút an tĩnh. Lưu Minh Trương đấy lòng gấp đến độ muốn chết, lặng lẽ tại Giang Nguyên bên tai quên đủ, đừng tự tuyệt người ta à, hắn sẽ rất thật mất mặt. Không qua sông Nguyên tựa như là không nghe thấy một dạng, cũng không nói chuyện. Mà Trương Kinh Hoa hết sức bảo trì bình thản, cứ việc hai đầu lông mày có một cỗ sắc bén không vui, bất quá bị hắn rất tốt áp chế xuống tới. Giang Nguyên tiểu huynh đệ lời này không khỏi khách khí đi, ngươi ở kinh thành phòng ở, đại khái là tại vắng vẻ khu vực thuê vùng ngoại thành đi, vì sao không tuyển chọn đến chúng ta thất tinh cấp quán rượu cao cấp thử một chút đâu, yên tâm đi, ta sẽ tận lực giảm giá. Trương Kinh Hoa nói chuyện trong đông có kim, công khai là đang giúp đỡ Giang Nguyên, trên thực tế là trong bóng tối ép buộc Giang Nguyên. Dù sao tại hắn đấy mắt xem ra, Giang Nguyên mới hơn 20 tuổi, lại là đến từ Nam Thành loại này thâm sơn cùng cốc, lại thế nào khả năng mua sắm lên kinh thành phòng ở đâu? Kinh thành giá phòng cao đến hủ chết người tốt ta, cho dù là một chút phồn hoa khu vực tốt phòng ở, liền ngay cả hắn đều mua sắm đứng lên đều muốn nghĩ lại. Cho dù lui 10, không 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 bước tới nói, Giang Nguyên thật sự có một bộ thuộc về mình phòng ở, chắc hẳn cũng là tại nơi vắng vẻ đoạn phòng giác con. Hắn câu nói này nói ra, cơ hội chính là tại trần trụi để Giang Nguyên xuống đài không được. Nhưng Giang Nguyên chấn tĩnh tự nhiên hồi đáp, nhà của ta không phải tại vắng vẻ vị trí mướn. Trương Kinh Hoa cười ha ha, cảm giác Giang Nguyên căn bản chính là đang đánh mặt sương trang mập mạp, con vịt chết mạnh miệng đâu. Dù sao có cháu Vân Ca loại này cực phẩm nữ thần ở đây, cái nào nam nhân bình thường đều khó có khả năng muốn ở trước mặt nàng ném đi mặt mũi. Hắn ra vẻ sợ hãi thán phục nói, vậy ngươi phòng ở làm sao? Giang Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra, Thắng Đức U. Thắng Đức U. Cùng Tôn Vân Ca đồng hành mấy cái tiểu nữ sinh nghe chút, lập tức nhao nhao kinh ngạc che miệng lại. Đây chính là kinh thành phồn hoa nhất, trung tâm nhất, siêu nhất lưu thành khu, hết thể giáo dục chữa bệnh tài nguyên khu vực trung tâm. Loại địa phương này giá phòng chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Kinh thành giá phòng vốn chính là cực quý, trọn vẹn có thể đem người hủ chết đi qua loại kia. Nhưng Thắng Đức khu giá phòng, khoa trương một chút nói, đủ để đem người hủ chết đi qua, lại dọa đến sống lại không thể. Mà Trương Kinh Hoa căn bản cũng không tin, thầm nghĩ, ta cũng không phải những cái kia tiểu nữ sinh, dễ dàng như vậy liền bị ngươi lừa gạt. Hắn con ngươi đảo một vòng, lúc này cười nói, vị này Giang Nguyên tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ thế mà tại loại này trung tâm thành phố khu vực mua phòng, quả nhiên là tiền đồ vô hạn a. Lời nói xoay chuyển, hắn còn nói, kỳ thật ta cũng tại Thắng Đức khu có phòng ở, nếu hôm nay như thế đúng lúc để cho ta gặp Vân Ca cùng mấy cái bằng hữu, à, còn có Giang Nguyên tiểu huynh đệ, chúng ta vui vẻ như vậy, không bằng ta liền mời các ngươi đến trong nhà của ta mở một trận party, như thế nào? Hắn lời nói này nói đến thoải mái, thông dong có độ, hiển nhiên là đánh qua vô số lần nghĩ săn trong đầu. Đây hết thảy đều là tại trong kế hoạch của hắn. Ở kinh thành một chút trong vòng tròn, mời bằng hữu mở party là một kiện phi thường chủ lưu xã giao thủ đoạn. Nếu như không phải đặc biệt chán ghét đối phương, cho dù chỉ là đến party bên trên uống một chén rượu, vậy cũng không nên cự tuyệt. Giang Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, tự nhiên biết đối phương đánh lấy ý định gì, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tới một cái tương kế tự kế. Tốt. Giang Nguyên một lời đáp ứng. Trương Kinh Hoa trong lòng cười thầm, tiểu hỏa tử hay là tuổi còn rất trẻ người, bị không nổi phép khích tướng, cái này đáp ứng. Một hồi có người quả ngon để ăn. Lưu Minh Trương thì là khuyên nhủ Giang Nguyên, tuyệt đối đừng đi à, đi cũng chỉ là bị hắn đủ tiểu nhục nhã, một hồi liền mượn cớ rời đi đi. Giang Nguyên cười cười, không thể phủ nhận. Hắn đứng dậy rời đi 1314 phòng, sau đó về tới trong bao gian của chính mình. Diêu Văn Văn cùng Diêu Tiêm Tiêm lúc này ăn chính vui mừng đâu, nhìn thấy Giang Nguyên trở về, lúc này cười nói, lão bản, nhanh tọa hạ ăn. Giang Nguyên ừ một tiếng, lập tức bắt đầu phong quyển tàn vân bình thường tiêu diệt đồ ăn. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, ba người cơm nước no nê. Giang Nguyên phân phó nói, các người đi trước Thắng Đức khu trong nhà ở lại, ta một hồi lại đến. Nói đi, hắn lấy ra một bộ chứng nhận bất động sản, đưa cho Diêu Văn Văn. Diêu Văn Văn đối với Giang Nguyên thực lực, sớm đã là rõ ràng trong lòng, tự nhiên là một mặt bình tĩnh bắt đầu đếm lấy chứng nhận bất động sản. Mà một bên Diêu Tiêm Tiêm thì là trường lớn đôi mắt đẹp của chính mình, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Một bản, hai quyển, ba quyển, bốn bản. Trời ạ, nơi này có bao nhiêu bản chứng nhận bất động sản, sẽ không phải là nguyên một tòa nhà phòng ở đều là ngươi a? Diêu Tiêm Tiêm thất thanh nói. Mà một màn này, trùng hợp liền bị đi vào cửa muốn lại lần nữa khuyên nhủ Giang Nguyên Lưu Minh Trương cho thấy được. A cái này, miệng của hắn tựa như là bị lấp một cái cực kỳ lớn vô khuẩn trứng gà một dạng, lập tức liền nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Nguyên, ngươi vừa mới không có khoác lác. Lưu Minh Trương hung hăng nuốt nước miếng một cái, còn không ngừng méo méo trên cánh tay của mình thì mềm, thẳng đến hắn cảm thấy một cố đau nhức kịch liệt đánh tới, vừa rồi xác định đây không phải một cảnh. Không đối, không đối, Giang Nguyên, ngươi thành thật thật nói cho ta biết, những này chứng nhận bất động sản có phải hay không tất cả đều là giả mạo, ngươi bị mạo xương mặt mũi cố ý lấy được. Lưu Minh Trương vẫn như cũng là khó mà tiếp nhận hiện thực này, bắt đầu chính mình não bổ cùng suy đoán. Giang Nguyên dở khóc dở cười nói, một hồi ngươi sẽ biết, chúng ta đi trước trên xe đi. Lưu Minh Trương nho nhỏ trong đầu, chứa nghi ngờ thật lớn. Cái này Giang Nguyên, đến tột cùng là đang đánh mặt xương mạo xương mập mạp, hay là thật có cái gì? Khi Giang Nguyên mang theo Diêu Văn Văn 2 tỷ bội cùng Lưu Minh Trương đi đến bãi đỗ xe thời điểm, đúng lúc liền gặp Trương Kinh Hoa mấy người đang chuẩn bị lên xe. Hắn cười ha ha, vỗ vỗ xe của mình, hôm nay không có mở cái gì xe tốt đến, cũng chính là một cố mẹ xe Mercedes con của gió. Giang Nguyên sau lưng bạn học cũ Lưu Minh Trương kinh hô, đây chính là trần giá xe đều muốn 30 triệu tả hữu xe sang trọng đâu, thế mà tại trong miệng hắn còn không phải cái gì tốt xe. Mà Diêu Văn Văn trong lòng không cam lòng, bước nhanh đi đến chỗ đậu xe, đem Giang Nguyên xe cho mở đi ra. Lao tư ngân mị tựa như là một cái mỹ lệ màu bạc hồ điệp, đập động lên chính mình cánh. Trương Kinh Hoa trên xe mấy nữ sinh lập tức một tràng tốt lên, đó là hạn lượng khoản vẹn tụ đi. Ta chưa thấy qua loại này tiểu dáng, nhưng ta cam đoan khẳng định phi thường quý, mà lại là quý hủ chết người loại kia. Tiểu ca kia nguyên lai không phải khoác lác. Hắn nói không chừng thật tại Thắng Đức khu có phòng ở đâu. Trương Kinh Hoa nghe chút những nữ nhân này lời nói, sắc mặt âm trầm như nước. Chính mình hay là chủ quan, vậy mà không có đem tốt nhất lái xe đi ra. Cái này Giang Nguyên bắt thành là không biết từ chỗ nào mượn tới hoặc là thuê tới một chiếc xe cho hắn được. Nhưng ta nhìn ngươi sau đó phải làm sao trang? Chương 223, cả tòa lâu đều là Giang Nguyên. Chương 223, cả tòa lâu đều là Giang Nguyên. Tôn Vân Ca đi đến Giang Nguyên bên người, lộ ra ý cười nhợt nhạt, xe này coi như không tệ, ta có thể ngồi xe của ngươi đi sao? Giang Nguyên giàu có thân sĩ lễ phép cười nói, đương nhiên. Hai người này mắt đi mày lại ở giữa, loan thoang có giữa nam nữ tình ý điện hoa nhảy lên. Trương Kinh Hoa trông thấy một màn này, trong lòng tức giận đến mắng to cậu nam nữ chính mình tha thiết ước mơ nữ thần Tôn Vân Ca thế mà chủ động muốn ngồi nam nhân khác xe. Trương Kinh Hoa, tức giận A Vân Ca, tiểu thư của ngươi muội bọn họ không phải đều ngồi xe của ta sao? Ngươi không ngồi cùng các nàng không thích hợp đi, không có ý định ngồi xe của ta đi sao? Trương Kinh Hoa nhịn không được lên tiếng. Tôn Vân Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt ý tứ hiển nhiên rất rõ ràng. Ta yêu ngồi xe của ai cần ngươi lo. ngài vị nào? Giang Nguyên cũng là mở miệng nói, ta muốn Tôn tiểu thư càng ưa thích cùng ai cùng một chỗ, cũng không cần ngài đến quan tâm đi. Trương Kinh Hoa bị sặc câm thanh, lại không dễ làm lấy Tôn Vân Ca mặt phát tác, chỉ có thể nén giận. Huống hồ, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút mất mặt. Một hồi ngươi sẽ biết tay. Trương Kinh Hoa hung tợn nghĩ. Dưới chân hắn đạp mạnh cần ga, xe tật tốc chạy tới. Tôn Vân Ca mỉm cười, lên Giang Nguyên xe. Giang Nguyên cũng là thân mật vì tay lái phụ Tôn Vân Ca buộc lại dây an toàn. Xe tải âm nhạc bên trong phát hình một bài tiết tấu thư giãn lãng mạn tình ca. Không khí này liền rất mại tư. Hương xa mỹ nhân. Giang Nguyên đáy lòng đắc ý mà Lưu Minh Trương ngồi tại một chiếc khác màu trắng trên xe đua, đối với Giang Nguyên nhắc nhở, một hồi phải cẩn thận một chút. Giang Nguyên cười ý vị thâm trường cười, coi chừng. Có lẽ nên người cẩn thận cũng không phải là chính mình. Dưới chân chân ga nhẹ nhàng rất mạnh, Giang Nguyên lái rồn rồn sờ ngân mị tật tốc tiến lên. Chiếc này xe sang trọng tính năng cực kỳ ưu việt, tăng thêm Giang Nguyên kỹ thuật điều khiển nhất lưu. Còn không có 5 phút đồng hồ công phu đâu, liền đuổi kịp trước kia vượt lên trước xuất phát Trường Kinh Hoa. Giang Nguyên lớn tiếng thổi cái huýt sáo, kém chút không có đem ngươi chính là cái nhược kê, tốc độ xe thật chậm biết lên mặt. Thấy thế, Trương Kinh Hoa tức bệ phổi. Muốn siêu xe của ta, không dễ dàng như vậy. Đáy lòng của hắn quyết tâm, trực tiếp kéo căng chân ga, muốn bỏ xa Giang Nguyên. Nhưng cái này chính giữa Giang Nguyên ý muốn. Ngây thơ. Giang Nguyên cười khẩy. Hắn cố ý hãm lại tốc độ, chế tạo ra bị bỏ lại giả tượng. Trương Kinh Hoa mắt thấy Giang Nguyên bị chính mình hất ra, lập tức mừng rỡ. Hắn lập tức mở ra thổi như bức hình thức, đối với sau lưng mấy cái tiểu mỹ nữ lớn tiếng kêu lên. Thế nào, nhà quê kia căn bản không biết lái xe, hắn vừa mới còn không biết trời cao đất rộng huýt sáo khiêu khích ta đâu. Nhưng ta thoáng triển lộ một ít thực lực, đem hắn xa xa cho lắc tại phía sau. Một hồi đến lúc đó, các ngươi liền sẽ biết, hắn cùng ta thực tế trên lệch so với các ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Ngay tại Trương Kinh Hoa dương dương đắc ý, các loại nói khoác chính mình thời điểm. Một tiểu mỹ nữ thấy được trong kính chiếu hậu tình huống, lập tức kinh ngạc đến bưng kín miệng của mình. Mau nhìn a, hắn đuổi theo tới, mà lại thật nhanh. Trương Kinh Hoa hơi nhướng mày, hắn còn chưa kịp đem ánh mắt chuyển qua trên kính chiếu hậu. Bên cạnh liền có một đạo màu bạc quang ảnh như là như điện quang hỏa thạch, từ bên cạnh hắn vững vàng vượt qua. Trương Kinh Hoa ngây ngẩn cả người. Giang Nguyên tại bên cạnh xe, lộ ra một cái cười lạnh, tựa hồ là đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Cái này cười lạnh cực kỳ chói tai, lập tức liền đem Trương Kinh Hoa một cái giật mình cho làm tỉnh lại. Ta ít. Trương Kinh Hoa nhịn không được phát nổ một cái nói tục. Dưới chân hắn chân ga kéo căng, không muốn sống giống như lái xe. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, vô luận như thế nào đuổi theo, đều căn bản so ra kém Giang Nguyên. Thậm chí bởi vì tốc độ xe quá nhanh, hắn lại dưới tâm hoảng ý loạn, tại một cái rẽ ngoặt thời điểm, suýt nữa liền ra cỡ lớn tai nạn xe cộ. May mà chiếc xe này an toàn phòng hộ tính không sai, vẹn vẹn chỉ là để xe bị dốc thịt cọ đến. Nhưng xe bị dốc thịt cọ ra một cái to lớn vết cắt, cực kỳ xấu xí. Tức chết ta rồi. Trương Kinh Hoa bỗng nhiên vỗ tay lái, tức giận đến giận sôi lên, kém chút bất tỉnh nhân sự. Chiếc xe này là cha hắn tháng trước đưa cho hắn quà sinh nhật, hắn trước kia còn mừng rỡ, nhưng không nghĩ tới tay lái đều không có che nóng, vậy mà liền hủy dung. Đều là bởi vì Giang Nguyên. Trương Kinh Hoa trong lòng giận dữ, đối với Giang Nguyên càng thêm không vui. Ước chừng qua hơn 10 phút, khi hai người lúc gặp lại lần nữa, Trương Kinh Hoa nhịn không được đối với Giang Nguyên lộ ra có chút ánh mắt lạnh như băng. Giang Nguyên nhún vai, không bị người ghen là tầm thường. Trong sinh hoạt cũng hầu như là gặp được người như vậy, rõ ràng cùng ngươi không oán không kiều, hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì nữ nhân xinh đẹp hoặc là một chút lên trước cơ hội, đối với ngươi cửu thị không thôi. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Giang Nguyên rất khiến người chán ghét, bốn chỗ nhận người hận. Chỉ bất quá bởi vì đồ tốt ai cũng muốn, người người đều muốn tranh đoạt, Giang Nguyên trùng hợp lại là cái nhan đế, quá mê người thôi. Nói cho cùng, đều là dáng dấp đẹp trai sai. Ta có thể làm sao, ta cũng rất bất đắc dĩ. Nhà của ta tại Thắng Đức khu 12 dãy, bà tỷ cũng sẽ tại nơi đó cử hành. Trương Kinh Hoa lạnh lùng nói ra. Lưu Minh Trương tại Giang Nguyên bên thai nhắc nhở, Thắng Đức khu 12 dãy, đó là gần với 13 dãy siêu hào hoa phòng ở, một bộ phòng giá cả liền đã vượt qua ngàn vạn cấp. Giang Nguyên nhẹ nhàng ồ một tiếng. Kỳ thật ta hôm nay cũng chuẩn bị mở một trận đi. Giang Nguyên thản nhiên nói, nếu như không để cho các nữ sĩ chính mình quyết định, muốn tới tham gia ai bà tỷ đi. Trương Kinh Hoa nghe chút lời này, không khỏi có chút buồn cười. Tôn Vân Ca khó mà nói, nhưng nàng mấy cái tiểu tỷ muội, cái nào đều là phi thường hiện thực hạng người. Ai bà tỷ thú vị, có trang diện, các nàng liền đi cái nào, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, các nàng cùng trên thế giới nhất công chính trọng tài không hề khác gì nhau. Trương Kinh Hoa ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, thân yêu các nữ sĩ, ta bà tỷ sắp tại 12 dãy cử hành, mà lại ta bao xuống nguyên một tầng thờ chúng ta giải trí, các ngươi phải trăng nể mặt tới tham gia. Mấy cái kia Tôn Vân Ca bọn tỷ muội nghe chút lời này, lập tức chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta một hồi bạt ti địa điểm lại là tại 12 dãy. 12 dãy. Đây chính là nơi này xa hoa nhất phòng ốc đi, nghe nói bên trong nguyên bộ trọn vẹn bể bơi, cờ tờ vờ, cao cấp giảm chiếu phim cấp bậc ảnh âm thất chờ chút công trình giải trí. Quá tuyệt vời, ở kinh thành cao cấp thị trường bất động sản bên trong, nơi này đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Hơn nữa còn là nguyên một tầng. Cái này nếu không bao nhiêu tiền đi. Quá ngang tàng. Không hổ là Trương Kinh Hoa, hắn quá có thực lực. Nghe chung quanh nữ sinh từng đợt kinh hô, Trương Kinh Hoa lòng hư vinh trực tiếp phá trần, cảm giác tuyệt vời kéo căng. Hắn kìm lòng không được hừ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Chỉ là đúng vào lúc này, Giang Nguyên đột nhiên mở miệng. Khoe miệng của hắn mỉm cười, ôm Tôn Vân Ca bà bay, thản nhiên nói, chúng ta đi 13 tầng, nguyên một tòa nhà đều có thể tùy ý vui vừa. Chương 224, xa hoa bạc tỷ trừng phạt trò chơi chương 224, Sa hoa phạt tỷ trừng phạt trò chơi Giang Nguyên câu nói này vừa nói ra, toàn trường lập tức nhấc lên một trận báo cáo. Tôn Vân Ca đám tiểu tỷ muội trợn tròn mắt. Ta không nghe lầm chứ? Hay là nói hắn đang nói đùa, chúng ta muốn cười sao? Ngữ khí của hắn không giống như là nói đùa, nhưng hắn nói lời ta không quá tin tưởng a. 13 dãy. Đây không phải là toàn bộ kinh thành thị trường bất động sản nhất rực tay có thể nóng tòa nhà sao? Nhưng là hồi trước nghe nói là bị một cái thần bí phú hào cho mua đi, toàn bộ kinh thành đều hành động. Chẳng lẽ chính là cái này gọi là Giang Nguyên nam nhân mua sắm? Lập tức, Giang Nguyên liền trở thành toàn trường tầm mắt tập trung trung tâm. Trương Kinh Hoa cảm giác có chút choáng váng, hắn bộ ý thức liền muốn lớn tiếng kêu la Giang Nguyên là đang khoác lác. Hắn bất quá là một cái đến từ Nam Thành nhà quê, làm sao có thể là bị kêu mua thắng Đức 13 dãy phú hảo. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, Diêu Văn Văn liền thân mật từ 13 dãy đi vào trong đi ra. Nàng y theo Giang Nguyên phân phó, dẫn đầu lại tới đây, tiến hành một phen chuẩn bị cùng bố trí. Giang Nguyên thỏa mãn cười cười. Sau đó, hắn phủi tay. Toàn bộ 13 dãy khu lầu bên trong, lập tức đèn đuốc sáng trưng, phản phất bên trong giống như là có vô số bảo tàng tàng bảo khố mở dạng, tràn đầy cảm giác thần bí. Các nữ sĩ, nếu như muốn tới tham gia ta party, như vậy mời đến đi. Giang Nguyên cười nói. Hắn mở ra tay, đối với vàng son lộng lẫy 13 dãy đi đến. Tôn Vân Ca cười yếu ớt một tiếng, đi theo tại Giang Nguyên bên cạnh, cùng nhau đi vào. Trương Kinh Hoa mặt mũi tràn đầy khẩn trương đến nhìn xem những cái kia tiểu nữ sinh bọn họ, mà các nàng cũng là xấu hổ đến cười cười. Lúc đầu hôm nay các nàng đều là nhận ủy thác của người, lẽ ra trợ giúp Trương Kinh Hoa, cho nên hiện tại đứng trước lựa chọn, tự nhiên là muốn hợp lý. Sau đó các nàng không chút do dự đi vào Giang Nguyên 13 tòa nhà bên trong, lưu lại Trương Kinh Hoa một người trong gió lộn xộn. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị mà đi, sẽ không cần một người mở đi. Vậy nhưng thật sự là quá thảm rồi. Hắn suy nghĩ một lát, cắn răng cũng muốn đi Giang Nguyên party. Trương Kinh Hoa mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn cảm thấy mình hiện tại chỉ là ngựa gió, còn có thể là bạn. Ta không có bại. Nhưng hắn chân trước vừa mới chuẩn bị bước vào, lại bị Diêu Văn Văn ngăn lại. Không có ý tứ, chúng ta party không chào đón ngươi, ngươi tốt tự lo thân đi. Diêu Văn Văn lạnh lùng nói. Trương Kinh Hoa tức giận đến chửi ầm lên, ngươi biết ta là ai? Ngươi dám nói như vậy với ta, có biết hay không bao nhiêu người muốn mời ta cũng không mời được. Diêu Văn Văn hai tay chống nạnh, bá khí lộ bên đáp lại, ta đương nhiên biết ngươi là ai, ngươi là lớn cái gì so. Nàng bá khí hồi phục đằng sau, trực tiếp lắc lắc eo như thủy xà, nặng nề mà phanh một tiếng đóng lại tầng lầu cửa lớn. Trương Kinh Hoa bị đụng phải một cái mũi xám xịt, kém chút nước mắt đều đến rơi xuống. Các ngươi chờ lấy, chuyện này không xong. Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thả câu ngoan thoại, sau đó xám xịt rời đi. Thần thái này ngữ khí rất giống ở trường học bị người khi dễ học sinh tiểu học, tuyên bố muốn đi tìm lão sư cáo trạng bộ dáng. Mà tại không được hoan nên Trương Kinh Hoa bị đuổi đi đằng sau. Giang Nguyên thì cùng một đám nữ sinh mở ra một trận thịnh đại party. Nương theo lấy huy sái chẳng định, bốn chỗ ném loạn bánh kem, toàn bộ mặt tỷ tiến hành đến phi thường này. Diêu Văn Văn một mặt cười xấu xa, tại Giang Nguyên nhĩ vừa nói, "Lão bản, ta cố ý chuẩn bị đồ tốt, cam đoan ngài hài lòng." Giang Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, hỏi, "Thứ gì?" Đối với cái này nhí nha nhí nhảnh nữ nhân, Giang Nguyên luôn cảm giác nàng có thể mang cho chính mình một chút trò mới. Diêu Văn Văn như tên trộm lấy ra một cái đĩa quay lớn, phía trên viết đầy đủ loại trừng phạt. Giang Nguyên thoáng nhìn mấy lần, dù hắn tài xế già này, lập tức cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Diêu Văn Văn thì là lớn tiếng tuyên bố, "Bọn tỷ muội, không bằng tới chơi một cái trò chơi nhỏ thế nào, đĩa quay lớn trừng phạt trò chơi. Toàn bộ đĩa quay lớn có một cơ hội, có thể thu hoạch được một hạng ngẫu nhiên thưởng lớn a. Nhưng là nếu như không được, chỉ có thể tiếp nhận trừng phạt." Ở đây các nữ sinh lập tức cảm xúc bị điều động đứng lên. Các nàng nhao nhao mở lời hỏi, "Lập tức thưởng lớn là cái gì nha?" Giang Nguyên hồi đáp, "Ta có thể đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu." Hắn khí chất thông dong có độ, nói ra lời này tới nói không hết tiêu sái. Các muội tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. "Yêu cầu gì đều có thể sao? Bao quát để cho ngươi làm bạn trai của chúng ta sao? Lời này của ngươi nói ra miệng, thế nhưng là không cho phép đổi ý a." Những muội tử này như lang như hổ mà nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, tựa như muốn đem hắn cho nuốt sống ăn tươi bình thường. Không có cách nào, nhan trị quá thăng chức giống như là một khối M9 đỉnh cấp bò Nhật Bản, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận các nữ nhân ngấp nghé. Thú hổ Giang Nguyên đã hướng các nàng phô bày một phen chính mình ngang tàng thực lực. Toàn bộ kinh thành thị trường bất động sản nhất rực tay có thể nóng tòa nhà, nguyên một tòa nhà đều là Giang Nguyên. Đây không thể nghi ngờ là một cái bảo tàng Nam Hải, bánh trái thơm ngon. Giang Nguyên ân hừ một tiếng, nói ra, "Các ngươi chỉ có một cơ hội thủ thắng." Nhưng các muội tử đã sớm mất lý trí, nhao nhao biểu thị muốn tới tham gia. Liền ngay cả Tôn Vân Ca đều chui cười yếu ớt, cảm thấy trò chơi này rất có thú. Mà Diêu Tiêm Tiêm có chút bất an lôi kéo tỷ tỷ của mình, nói, "Tỷ, ngươi cũng muốn tham gia?" "Đó là đương nhiên." Diêu Văn Văn lưỡn thẳng sống lưng. Dù sao thua không lỗ, thắng kiếm lời máu. Nàng lẽ thẳng khí hùng nói như vậy, lập tức để Diêu Tiêm Tiêm dở khóc dở cười. "Thua không lỗ? Thật không lỗ sao?" Diêu Tiêm Tiêm đưa ánh mắt lặng lẽ lườm Giang Nguyên một chút, mày kiếm mắt sáng, phong lưu phóng khoáng. "Ân, là không lỗ." Diêu Tiêm Tiêm khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, cũng là giơ tay lên, quyết định tham gia cái này trò chơi nhỏ. Mà cái này đĩa quay lớn trừng phạt trò chơi, lập tức lại bắt đầu. Chỉ là các muội tử đều là sợ sợ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám cái thứ nhất bên trên. Diêu Văn Văn thấy thế, có chút tự tin cười cười, "Đã các ngươi đều không tranh đoạt, vậy ta liền cái thứ nhất tới." Nàng đi đến đĩa quay lớn bên cạnh, đột nhiên nhất chuyển. Cái này đĩa quay lớn lập tức tựa như là cái mùa hè quạt điện một dạng, cao tốc xoay tròn. Mà bao quát Diêu Tiêm Tiêm ở bên trong các muội tử, đều là vô cùng khẩn trương phải xem lấy đĩa quay lớn kim đồng hồ vị trí. Một khi cuối cùng kim đồng hồ dừng lại khu vực, như vậy chính là quyết định trận này trò chơi thắng bại. Mà theo đĩa quay dần dần chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ vị trí vẹn vẹn cùng một ban thưởng khu cách nhau một đường. Nhưng sai một ly đi nghìn dặm, kim đồng hồ chung quy là dừng lại tại trường phạt khu. Phù ngọa xanh trường phạt xin mời chọn lựa một cái khắc phái, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, hoàn thành 50 cái chống đẩy ra nguyên sở lên cái mũi của mình. Ở đây khắc phái, có vẻ như chỉ có chính mình đi. Diêu Văn Văn cũng là có chút im lặng, chính mình kém một chút mà liền có thể cầm tới một ban thưởng. Nhưng hiện trạng như vậy, chính mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận trừng phạt. Lão bản, ta muốn làm chống đẩy. Diêu Văn Văn khuôn mặt đỏ lên. Người giúp ta một chút. Chương 225, lời thật lòng cùng đại mạo hiểm chương 225, lời thật lòng cùng đại mạo hiểm Giang Nguyên nghe nàng nói như vậy, liền rất tự nhiên lấy ra một tấm yoga thảm. Sau đó trực tiếp nằm ngửa. Diêu Văn Văn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bày xong chống đẩy tư thế. Giang Nguyên giúp Diêu Văn Văn thoáng cố định lại tứ chi, chính mình thì là nằm ngang, an tĩnh thưởng thức nàng biểu diễn. Lão bản, con mắt nhắm lại. Diêu Văn Văn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói ra. Không cho phép nhìn lén. Giang Nguyên cười cười, hắn tự nhiên lý giải Diêu Văn Văn tâm tình. Bởi vì chính mình giờ phút này cùng nàng khoảng cách quá mức tiếp cận, một khi nàng chống đẩy động tác hơi có không đúng tiêu chuẩn, như vậy liền rất dễ dàng lộ hàng. Giang Nguyên chọn lọc tự nhiên đem con mắt híp lại thành một đạo tinh tế khe hở. Ta bế tốt. Giang Nguyên nói ra. Ngươi bắt đầu đi. Diêu Văn Văn cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài, nàng cùng Giang Nguyên khoảng cách gần trong gang tấc ở giữa, liền ngay cả hơi tiếp cận một chút đều có thể ngửi được Giang Nguyên ấm áp hô hấp. Nhưng dưới loại tình huống này, lại muốn làm lấy 50 cái chống đẩy. Chính mình hay là cái hoàng hoa đại khuê nữa đâu? Cái này chống đẩy động tác, quá không đứng đắn. Bất quá nàng hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, dù sao mình đã đáp ứng, trước mặt nhiều người như vậy, chính mình cũng không tốt đổi ý 1, 2, 3, 11, 12 ở đây một đám nữ sinh cùng nhau đếm xem, ghi chép Diêu Văn Văn chống đẩy số lần. Ngay từ đầu, Diêu Văn Văn còn duy trì thành thạo điêu luyện trạng thái, động tác tiêu chuẩn mà gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá Diêu Văn Văn thể lực tuy tốt, nhưng dù sao cũng là một người nữ sinh, làm được 15 cái tả hữu, liền bắt đầu dần dần thể lực có chút theo không kịp. Mà nàng cũng bởi vì không cẩn thận sai lầm, bắp chân không cẩn thận đụng phải Giang Nguyên một chút. Hừ hừ. Giang Nguyên không để lại dấu vết lặng lẽ mở mắt, mỉm cười nói, ủng hộ. Diêu Văn Văn thẹn cái mặt đỏ thẫm, đội vàng nói, nhanh nhắm mắt. Hai người khoảng cách có chút tiếp cận, Giang Nguyên chỉ cảm thấy trên người nàng nhiệt khí chính mình cũng cảm giác được, mà cỗ nhiệt khí này cũng bởi vì thời gian ngắn kịch liệt chống đẩy mà dần dần nồng đậm. Giang Nguyên hì hì cười một tiếng, tốt, bất quá ngươi nhưng phải ủng hộ a, còn kém thật nhiều đâu. Diêu Văn Văn đấy lòng xấu hổ gấp đan sen, thậm chí đã bắt đầu có chút hối hận vì cái gì chính mình muốn nhất thời cao hứng xuất ra cái này đĩa quay lớn tới chơi, cái này không phải liền là dợi lên tảng đá nện chân của mình a. Đừng nhìn nàng mặc dù bình thường mười phần lớn mật, nói chuyện làm việc lại có chút không kiêng nể gì cả, nhưng là đối mặt Giang Nguyên thời điểm, lại thật giống như bị bắt lấy chỗ yếu hại, hết sức dễ dàng e lệ. 31, 32, 33, 37, 38. Diêu Văn Văn thể lực dần dần làm hao mòn đến không còn một mảnh, động tác cũng càng ngày càng không đúng tiêu chuẩn đứng lên. Bắp chân của nàng cùng hai tay cũng không ngừng chạm đến Giang Nguyên, lần này có thể để Giang Nguyên mỹ tư tư. Cuối cùng đang làm đến 42 cái thời điểm, Diêu Văn Văn thể lực chống đỡ hết nổi không cẩn thận a một tiếng, rắn rắn chắc chắc ngã ở Giang Nguyên trong ngực. Bị Giang Nguyên ôm chặt chẽ vững vàng, nàng trực tiếp liền thẹn cái mặt đỏ thấm. Diêu Tiêm Tiêm thật sự là nhìn không được, nàng nhịn không được nói ra, ta giúp ta tỷ làm còn lại chống đẩy. Diêu Văn Văn lại là lắc đầu, tự mình lựa chọn đường, vì cũng muốn đi đến. Nàng miễn miễn cưỡng cưỡng lại làm 8 cái chống đẩy, lúc này mới cuối cùng là kết thúc trận này, làm nàng có chút e lệ trừng phạt. Nữ sinh khác bọn họ thì cảm giác có chút kích thích, nhao nhao biểu thị muốn chơi một chút cái này đĩa quay lớn. Nếu như đĩa quay lớn kim đồng hồ dừng lại tại một chính mình nói lên bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thực hiện, như vậy để Giang Nguyên cho ra một bộ phòng đến, không phải cũng là có thể. Diêu Tiêm Tiêm thì là nghĩ thầm, Giang Nguyên khi dễ như vậy tỉ tỉ mình, chính mình không phải báo thủ trở về không thể. Liền xem như trừng phạt trò chơi, cũng có thể để Giang Nguyên cùng một chỗ bồi chính mình xuống đài không được. Mà Tôn Vân Ca nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị yêu cầu. Giang Nguyên sờ lên cái mũi, không nghĩ tới hôm nay sẽ có một màn này. Mà đúng lúc này, Lưu Minh Trương điện thoại đánh tới. Giang Nguyên, tình huống thế nào? Họ Trương không có làm khó ngươi chứ? Giang Nguyên biết, chính mình cái này bạn học cũ lá gan phi thường nhỏ, hết sức e ngại Trường Kinh Hoa, bởi vậy ngay cả tới tham gia bạt tỷ cũng không dám, sợ không cẩn thận đắc tội người. Người làm ăn nhỏ trên cơ bản đều là như vậy khôn khéo cùng nhát gan, hắn hiển nhiên là kế thừa phụ mẫu loại này đặc chất. A, không có việc gì, hắn đã đi. Giang Nguyên trả lời. Hắn chưa nói là, Trường Kinh Hoa là bị người của mình cho sống sờ sờ đổi đi. Lưu Minh Trương nghe chút, lập tức thở dài một hơi, không có xảy ra việc gì liền tốt, vậy ta hôm nào lại mời ngươi ăn cơm. Cúp điện thoại. Giang Nguyên cười thầm trong lòng, không có việc gì. Cái kia họ Trương thế nhưng là bày ra đại sự. Chính mình tìm cơ hội, cần phải hảo hảo sửa chữa hắn một trận. Mà liền tại Giang Nguyên thất thần thời điểm, người kế tiếp đã đi lên đĩa quay lớn. Chính là Diêu Tiêm Tiêm. Nàng không kịp chờ đợi muốn cho mình tỉ tỉ báo thủ, lập tức liền chuyển động đĩa quay lớn. Nhưng kết quả sau cùng, lại là làm nàng cảm giác có chút xấu hổ. Chân tâm phải trừng phạt xin mời chọn lựa chính mình cuộc đời khó xử nhất một cái thời khắc, cùng mọi người chia sẻ Diêu Tiêm Tiêm ngây người một lúc, làm sao cũng không nghĩ tới lại là cái này trừng phạt. Nàng trong cuộc đời, lung tung thời khắc thật đúng là không nhiều. Bất quá nàng đỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt như là dáng đỏ bình thường. Có chút do dự muốn hay không nói. nhưng cuối cùng tại mọi người thúc giục bên dưới, nàng vừa rồi chậm rãi mở miệng nói: "Ta cấp 3 thời điểm có một lần khảo thí không có thi tốt, liền bị chủ nhiệm lớp kéo đến trong văn phòng đầu đơn độc dạy bảo. Hắn mắng ta khoảng chừng nửa giờ, sau đó hắn tiếp điện thoại, cũng không biết là có chuyện gì liền đi ra ngoài. Lúc đó trong văn phòng đầu các lao sư khác đều ra ngoài lên lớp, cũng chỉ có ta một người. Ta nhìn hắn màn hình máy tính trên có cái học tập tư liệu cặp văn kiện, ta thuận tay liền đem nó cho hắn mở. Bên trong đều là chút Nhật Bản ngữ phim. Ta lúc đó bị hắn chửi mắng một trận đấy lòng không phục, liền linh cơ khẽ động, đem những này phim đều copy đến hắn lên khóa dùng u trong mâm. Cuối cùng hắn lên khóa thời điểm, ngay trước toàn lớp mặt chiếu ảnh lũ vượn, trùng hợp tất cả mọi người thấy được hắn phim. Toàn bộ lớp đều rơi vào trầm mặc xấu hổ bên trong. Tên người ở chỗ này nghe nói như thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó bạo phát ra một trận tiếng cười to. Cười đến ngửa tới ngửa lui, cơ hồ không đóng lại được chân. Giang Nguyên, cái này Diêu Tiêm Tiêm nhìn không ra, hay là cái sắc nội ứng, mà lại loại này quỷ linh tinh thái độ, đơn giản cùng nàng tỷ tỷ không có sai biệt, không hổ là thân tỷ muội. Mà Tôn Vân Ca đã sớm không kịp chờ đợi, cũng đi lên đĩa quay lớn trước. Nàng ngọc thủ thon dài nhẹ nhàng lay động, đĩa quay lớn xoay tròn, cuối cùng dừng lại bên dưới. Đại mạo hiểm trừng phạt xin mời chọn lựa một cái khác phái, cùng hắn hoàn thành một lần thân mật động tác. Giang Nguyên sức sở, còn không có biết rõ ràng cái này trừng phạt đến tột cùng là cái quái gì, hắn đã nghe đến một sợi làn gió thơm đánh tới. Sau đó Tôn Vân Ca trực tiếp cưỡng hôn ở Giang Nguyên, ở đây nữ sinh cũng buộc phát ra một trận gọi bậy. Giang Nguyên đấy lòng liền rất giận, ta lại là bị động. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, Tôn Vân Ca lại là nhẹ nhàng buông lòng ra Giang Nguyên, thậm chí khiêu khích nhìn Giang Nguyên một chút, cười một cái nói, hương vị cũng không tệ lắm. Giang Nguyên trong lòng bị phẫn, làm sao mình tựa như là cổ đại những cái kia bị ác thiếu chiếm tiện nghi bị đùa giỡn thiếu nữ một dạng. Mà Tôn Vân Ca cũng là lặng lẽ tiến tới Giang Nguyên bên hai, thấp giọng nói, đây chính là nụ hôn đầu của ta a. Giang Nguyên nghe được thanh âm của nàng tê tê dại dại, đơn giản để đáy lòng của hắn ngứa, nhưng cũng không thể nào tin được, đây quả thật là Tôn Vân Ca nụ hôn đầu tiên. Chương 226, chương gia đến thăm cục độc quyền. Chương 226, chương gia đến thăm cục độc quyền. Giang Nguyên sờ lên cái mũi, cảm giác hôm nay chơi đến có chút quá. Bất quá hắn không biết là kinh thành những này trong vòng tròn đầu cách chơi có rất nhiều, những này bất quá là một ít từ nhỏ gây thành thủy cách chơi. Ở đây Tôn Vân Ca đám tiểu tỷ muội, mỗi cái đều là đóa hoa giao tiếp nhân vật, tự nhiên đối với cái này không có gì đặc biệt cảm giác. Nhưng Diêu Văn Văn cùng Diêu Tiêm Tiêm lại là không khỏi có chút ghen, các nàng trong mắt bắn ra lấy một cô ghen tị giận tái đi. Đúng vào lúc này, Diêu Văn Văn điện thoại lại là vang lên. Nàng tiếp lên nghe chút, từ nói vài câu liền cúp điện thoại. "Lão bản, Hiên Lâm Nghệ chủ cửa hàng đưa cho ngươi bích họa đưa tới, ta đi giúp ngươi ký nhận." Diêu Văn Văn nói ra. Nghe vậy, Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Qua ước chừng 5 phút, một bức tinh mỹ tuyệt luân quốc phong bích họa, cấp trên hội họa lấy hơn 70 loại dân chúng sinh hoạt bức họa, giống như lúc. Bích họa kia làm công cực kỳ đẹp đẽ, xảo đoạt thiên công. Vừa mới chuyển vào đến, lập tức liền để trong tràng tất cả nữ sinh cũng nhịn không được phát ra một trận phát ra từ nội tâm tán thưởng. Thật đẹp bích họa, mà lại tựa như là thiên nhiên quỷ phụ thần công một dạng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tự nhiên bích họa. Loại đẳng cấp này tác phẩm, ta từng tại nước ngoài một chút cấp quốc gia khoa học về động thực vật cất giữ trong quán đầu, cũng đã gặp có chút tương tự tác phẩm. Loại bảo vật này chỉ sợ dùng tiền tài đều cực kỳ khó mà cân nhắc, nhưng nếu quả như thật cầm lấy đi bán đấu giá, tuyệt sẽ không ít hơn so với hơn 100 triệu đi. Vật chân quý như vậy, Diêu Văn Văn cẩn thận từng ly từng tí chỉ huy mấy cái vận chuyển tiểu ca, để bọn hắn động tác nhẹ một chút, đừng có bất luận cái gì hư hư thực thực hư hao bích họa động tác. Bất quá đúng lúc này, Diêu Văn Văn điện thoại lại lần nữa vang lên. Giang Nguyên hơi nhướng mày, làm sao điện thoại nhiều như vậy? Mà Diêu Văn Văn tiếp lên nghe chút, lập tức sắc mặt trở nên khẩn trương lên. "Lão bản, cục độc quyền bên kia nói là có sự tình cực kỳ trọng yếu, muốn mời ngài đi qua một chuyến." Giang Nguyên có chút không vui, chính mình không phải đã cùng bọn hắn nói, chính mình qua chút thời gian về sau sẽ đi sao? Mà Diêu Văn Văn khuyên giải nói, "Lão bản, đại sự làm trọng, ngài hay là đi trước xử lý cục độc quyền chuyện bên kia đi, tin tưởng bọn họ nếu như không có chuyện trọng yếu gì, cũng là sẽ không như thế quấy rầy ngươi." Giang Nguyên suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến một kiện có chút chuyện trọng yếu, nhưng lại bị chính mình bỏ sót. Chính mình lần trước rút thưởng, còn lấy được một cái tin bản thiết kế, nhưng lại quên hướng cục độc quyền xin mời độc quyền. Giang Nguyên thoáng suy nghĩ, vẫn cảm thấy để phòng bất nhất, trước tiên đem độc quyền xin mời lại nói. Thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu một cái gì thiên tài, vạn nhất tay mình chậm một bước, bị cái nào thiên tài nghiên cứu ra đến sau đó đem độc quyền cho vượt lên trước xin mời, đây không phải là khóc không ra nước mắt ta. "Ân, ta đi một chuyến cục độc quyền." Giang Nguyên thản nhiên nói. "Ta rất mau trở lại đến." Giang Nguyên thoáng bàn giao vài câu, liền đi xuống lầu. Quả nhiên, chiếc kia quen thuộc xe con màu đen lại lần nữa ánh vào Giang Nguyên trong mắt. Trương cục mang trên mặt không gì sánh được cái nấy, nhưng thần sắc cung kính nói, "Không có ý tứ quấy rầy ngài, nhưng chúng ta liên quan tới ngài độc quyền xét duyệt phương diện, có một ít muốn xác nhận đồ vật." Giang Nguyên nhẹ gật đầu, thần sắc tự nhiên trên mặt đất xe. Mà Tôn Vân Ca chẳng biết lúc nào cũng đã đi xuống lầu, nhìn xa xa chiếc này chở Giang Nguyên xe con màu đen chạy tới phương xa. Khoe miệng nàng giơ lên một tia như có như không ý cười, có chút nghiền ngẫm cười cười. Có giá trị không nhỏ cao giai bích họa, cũng độc quyền cao cấp xe con. Giang Nguyên người này thật sự là có ý tứ. Cũng độc quyền đám người kia năng lượng cùng địa vị có thể không thấp, người sau lưng bọn họ càng là kinh thành số một số hai thế lực lớn. Cái này Giang Nguyên trên thân, có lẽ còn có ta không biết bí mật. Giang Nguyên đến cục độc quyền thời điểm, trùng hợp đã nhìn thấy Triệu Tử Tinh đang không ngừng tại Triệu Tinh bên người định nọt định nọt. "Ta mua cho ngươi tiểu mới nhất túi sách, vừa vặn đêm nay có bộ phim mới chiếu lên, không bằng hai chúng ta đi xem. Xem hết phim, hai chúng ta còn có thể đi cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta hiểu rõ một nhà hàng tỷ lệ hiệu suất đặc biệt cao, ăn ngon lại không quý. Giang Nguyên trong lòng cười thầm, cái kia ăn cơm xong đâu? Có phải hay không liền muốn nói sắc trời quá muộn, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, không cần về nhà kéo. Trương Cục sắc mặt có chút không vui khiển trách, giữa ban ngày, ngươi đang làm cái gì, ngươi tên là gì? Triệu Tử Tinh toàn thân lắc một cái, doa đến mặt như màu đất, run giống như run rẩy. Đi làm mò cá, không nghĩ tới bị bắt tại trận. Lần này xong đời. Mà Triệu Tinh tựa như tìm được cây cỏ cứu mạng giống như, nàng đã sớm đối với tiệm cậu này phiền muộn không thôi. Mà khi nàng quay đầu nhìn thấy Giang Nguyên thời điểm, càng là mừng rỡ nói ra, lại là ngươi, chúng ta lại chạm mặt, thật là khéo. Giang Nguyên tao nhã lễ phép nhẹ gật đầu, hướng nàng mỉm cười thăm hỏi, cũng không xa lánh, cũng không gần sát. Trương Cục tựa như là chủ nhiệm lớp giáo huấn bướng bình học sinh tiểu học một dạng, đem Triệu Tử Tinh gọi vào một bên, hung hăng khiển trách một trận. Mà Triệu Tinh hồng nghiêm mặt hỏi, ngươi tới nơi này làm việc đi, có cái gì ta khả năng giúp đỡ được bận điều sao? Giang Nguyên thì khẽ mỉm cười nói, ân, mang ta đi cục độc quyền bên trong đi, ta có việc gặp một lần những cái kia bên trong các cao tầng. Triệu Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ừ một tiếng, nàng còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, bất quá nếu là Giang Nguyên tình cầu, nàng tự nhiên đã sớm bị mê đến ngũ vân ba làm, một mặt vui tươi hớn hở đáp ứng xuống. Bất quá khi Giang Nguyên đi tới cục độc quyền cao tầng chuyên môn trong đại lâu lúc, lại phát hiện đã có mấy người dẫn đầu trình diện. Nghe nói Trương gia lúc này là khiển trách cự trăm tỷ tư, nghiên cứu phát minh 7 năm rốt cục có thành quả, có một hạng hoàn toàn mới nguồn năng lượng sắp khai phát ra mắt. Hoàn toàn mới nguồn năng lượng. Đây chính là vượt thời đại kỹ thuật à, trước kia chúng ta điện thoại lượng điện nhiều lắm là liền trèo chống một ngày, cùng điện lực ô tô cũng là cần nạp điện, nhưng không chừng về sau những tình huống này đều có thể đạt được cực lớn cải thiện. Trương gia là thật ngang tăng a, gia tộc khác nào dám giống bọn hắn dạng này đốt tiền, đốt đi trọn vẹn 7 năm, nghe nói tổng đầu tư xa không chỉ trăm tỷ cấp bậc, quả nhiên là ngang tàng không gì sánh được a. Giang Nguyên nghe được người chung quanh nói chuyện, lập tức liền hiểu những người này là ai. Nguyên lai những người này trùng hợp cũng là đến xin mời độc quyền, mà lại bọn hắn độc quyền được coi trọng trình độ khá cao, đạt được cao tầng cao độ coi trọng, khai thông màu xanh lá con đường. Mấu chốt nhất là những người này đến từ Trương gia. Chương 227, cục độc quyền cao độ coi trọng. Chương 227, cục độc quyền cao độ coi trọng. Giang Nguyên sắc mặt có chút cổ quái, mình cùng người Trương gia ngược lại thật sự là có chút có duyên phận. Tới chỗ này trước đó, Diệp Y Y Nhiên sự tình liền liên lụy đến Trương gia. Diệp Y Y Nhiên phụ thân, bởi vì lúc tuổi còn trẻ nát hoa đào, mà bị Trương gia một vị đại nhân vật nào đó trả thù. Mà chính mình mới đến, cũng là tại Hiên rừng nghệ bên trong vô tình gặp Trương tứ muội, lại đang ăn vị ở gặp Trương Kinh Hoa. Tấm này nhà lão thái công chẳng lẽ là cái càng già càng dẻo dai ra hỏa, tuổi đã cao còn không có kim khố chống rỗng, như thế có thể lái được nhánh tàn lá. Sinh ra nhiều như vậy đời đời con cháu. Giang Nguyên không đứng đắn nghĩ đến. Ngay tại Giang Nguyên có chút phỏng đoán lên Trương lão thái công năng lực lúc, cục độc quyền trong đại lâu, chậm rãi đi ra một đám giày tây nhân viên bảo an. Mà những người này đem một người trẻ tuổi như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh, phảng phất không cho phép ngoại giới có một tơ một hào đối với hắn mạo phạm. Người trẻ tuổi này tướng mạo rất phổ thông, thuộc về từ trên trời trên cầu ném một cục gạch liền có thể nện vào 3-4 người bình thường. Đừng nói là cùng Giang Nguyên loại này nhan đế dựng lên, liền xem như cùng chung quanh những cái kia thân hình cao lớn, tinh thần già dặn bảo an so ra, vậy cũng kém một mạng lớn. Nhưng là Giang Nguyên cũng rất tự nhiên ở trong đám người, lần đầu tiên liền nhìn thấy hắn, cũng chăm chú tập trung vào hắn. Có ít người trời sinh tựa như là sẽ phát sáng, mang theo một cỗ đặc biệt khí chất, cho dù ngũ quan tỷ lệ bình thường, nhan trị cũng không tính cao, nhưng chính là có thể khiến người ta tại trong biển người mênh mông lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Loại cảm giác này rất huyền diệu, Giang Nguyên đã từng nghe người ta nhắc qua loại cảm giác này, nhưng cho tới hôm nay hắn vừa rồi tận mắt nhìn đến loại người này. Mà lại tâm tình của người này tựa hồ có chút vui vẻ, tựa như làm thành việc đại sự gì bình thường, cả người tản ra một cỗ trí tuệ vững vàng khí chất. Người này, tựa hồ có chút bất phàm. Giang Nguyên trong lòng có chút cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc là cái nam nhân, nếu như là cái nóng hầm hập nữ nhân liền tốt. Giang Nguyên cái này lờ ép có chút không đứng đắn muốn. Mà đối phương tựa hồ cũng đã nhận ra Giang Nguyên ánh mắt, cũng là tao nhã lễ phép đối với Giang Nguyên cười cười. Giang Nguyên trong lòng đối với người này cảm thấy hứng thú, trong lòng người này lại là càng thêm cảm thấy Giang Nguyên bất phàm. Nhan đế nhan trị, lập tức liền để hắn có chút cảm thấy kinh nghi, người này chỉ trên trời mới có a. Nếu không có hôm nay còn có việc gấp muốn làm, không thể nói trước cũng muốn kết bạn một phen. Người trẻ tuổi trong lòng có chút thở dài, đành phải đi lại vội vàng, cùng Giang Nguyên gặp thoáng qua. Giang Nguyên trong lòng đồng dạng hơi cảm thấy đáng tiếc, mà người chung quanh không ngừng xì xào bàn tán. Hoàn thành, nhanh như vậy. Trương gia vị kia nhị công tử đã thông qua màu xanh lá con đường, đem bọn hắn nhà độc quyền cho xin mời tốt. Đó còn cần phải nói, thông đạo màu xanh chính là chuyên môn là những người này thiết trí, hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Trương gia lần này thật đúng là như cá gặp nước, đầu tư nhiều năm như vậy, đốt đi nhiều tiền như vậy, sau đó chỉ sợ là muốn kiếm một cái chậu đầy bắt đầy. Bọn hắn càng nói càng là hóa thân thành tranh tinh, cảm thấy 10 phần hâm mộ. Mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng thoáng liếc về Giang Nguyên cái này có chút khuôn mặt xa lạ. Giang Nguyên bước chân cũng không dừng lại, chậm rãi bước vào cục độc quyền cao tầng chuyên môn trong cao ốc. Người kia là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, thế mà trực tiếp đi tới trong cục đầu cao tầng trong cao ốc. Trực tiếp tiến vào cao tầng cao ốc, vậy nói rõ thân phận của người này quyền hạn cực kỳ đặc thù a, có thể là cái đến từ ngoại thành đại lão. Không thể nào, người này mới chừng 20 niên kỷ, làm sao có thể là cái gì đại lão, có thể là một ít đại lão bí thư hoặc là thân nhân đi. Bọn hắn đối với Giang Nguyên thân phận sinh ra một chút hiếu kỳ cảm giác. Mà Giang Nguyên vừa tiến vào cao ốc, lập tức liền có chờ đợi đã lâu chuyên gia vì đó dẫn đường. Đây là một vị mặt bánh bao đáng yêu tiểu tỷ tỷ, làn da trắng nõn, bộ dáng ngọt ngào, trên mũi cưới một bộ đỏ gọc kính, có chút hấp dẫn nam nhân ánh mắt. "Ngài tốt, ta là chuyên môn tiếp đãi người của ngài, mời cùng ta đi." Nàng tao nhã lễ phép nói ra. Giang Nguyên gặp nàng bộ dáng non nớt, nhịn không được lên trêu chọc tâm tư. Hắn khẽ cười một cái, chủ động nói, "Không biết tiểu tỷ tỷ xưng hô như thế nào?" Nhìn thấy Giang Nguyên cười xấu xa, lại gọi mình là tiểu tỷ tỷ, nàng lập tức có chút thẹn thùng trả lời. "A, ta gọi Tiêu Vũ Đình, ngươi có chuyện gì đều có thể phân phó ta." Giang Nguyên cố ý kéo dài thanh âm nói, "Sự tình gì đều có thể sao?" Tiêu Vũ Đình mặt bánh bao thoáng chốc liền đỏ lên, nàng tự nhiên biết Giang Nguyên lời này là đang đùa giỡn chính mình, nhưng lại không sinh ra cái gì cảm giác chán ghét, ngược lại chỉ cảm thấy trong lòng có chút hỗn loạn. Có lẽ đây chính là nhan trị lực lượng đi. Nếu như thay cái xấu chút áp chế nam đến, không chừng Tiêu Vũ Đình trực tiếp liền giận dữ không chỉ một bàn tay hô tại trên mặt của người kia, không đem hắn phiến cái mắt miệng méo nghiêng quyết không bỏ qua. Chẳng qua nếu như là nhan đế Giang Nguyên, cái kia còn lại thẹn cái mặt đỏ thẫm. "Ta ở chỗ này làm việc lâu như vậy, hay là lần đầu đụng phải ngài loại này?" Tiêu Vũ Đình thanh âm nhỏ mình nói, tựa hồ đang cân nhắc câu chữ. "Loại này có chút người là thủ." Giang Nguyên mượn cơ hội hỏi, "Cái kia vừa rồi người kia đâu?" "Hắn cũng không phổ thông đi. Hắn hỏi dĩ nhiên chính là vị kia Trương gia nhị công tử." Tiêu Vũ Đình nghe được Giang Nguyên lời nói, có chút buồn rầu đến nhíu nhíu mày. "Người kia quả thật có chút bất phàm, bất quá so với ngươi còn kém một chút xíu." Giang Nguyên tò mò hỏi, "Người kia là tới làm cái gì?" Tiêu Vũ Đình hơi do dự một chút, bất quá nghĩ đến Giang Nguyên thân phận, cùng các cao tầng đối với Giang Nguyên coi trọng trình độ, nàng cũng liền đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra. "Nhà bọn hắn đem toàn bộ vốn liếng đều đánh cược, bí mật đem tiền đầu nhập nghiên cứu khoa học không ngừng đốt tiền, nghiên cứu phát minh một loại kiểu mới nguồn năng lượng. Hiện tại Trương gia thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, nhưng chỉ cần hạng kỹ thuật này đầu nhập ứng dụng, bọn hắn không ra thời gian nửa năm liền có thể hồi vốn, thậm chí đem vốn liếng mở rộng mấy chục lần." Giang Nguyên nhẹ nhàng ồ một tiếng, đáy lòng tính toán. Mà Tiêu Vũ Đình ở phía trước dẫn đường, rất nhanh Giang Nguyên liền tiến vào một gian cao tầng trong phòng họp. Tiêu Vũ Đình gõ cửa một cái, cúi đầu cung kính nói, "Giang tiên sinh tới." Vừa dứt lời, cửa phòng họp liền lập tức mở ra. Giang Nguyên xuyên thấu qua cửa, nhìn thấy trong phòng họp đầu một đám các đại lao trên mặt nhau nhau treo đủ cười sảng lạ, cực kỳ trọng thể mà long trọng đứng lên hoan nghênh chính mình. "Giang tiên sinh ngài tốt, chúng ta rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Ngài dược vật độc quyền, chúng ta gặp một vài vấn đề, rất muốn cùng thỉnh giáo ngài một phen. Đây là chúng ta phương thức liên lạc, xin ngài nhận lấy, về sau nếu như gặp phải bất cứ chuyện gì, đều có thể liên hệ chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ." Tiêu Vũ Đình có chút kinh ngạc, nàng hay là lần đầu nhìn thấy những đại lão này đối với một người khách khí như thế. Mà Giang Nguyên khoái người khoái ngữ, lúc này ngả bài, kỳ thật ta còn có một hạng độc quyền hy vọng có thể thu hoạch được phê duyệt. Thốt ra lời này đi ra, lúc này toàn trường đều có chút kinh nghi bất định nhìn xem Giang Nguyên. Thế mà còn có độc quyền. Toàn bộ cục độc quyền đều mở ra cao độ coi trọng hình thức. Chương 228, gia chủ đường ra chương 228, gia chủ đường ra Giang Nguyên xuất ra một phần bản vẽ thiết kế, giao cho Tiêu Vũ Đình. Sau đó do nàng từng cái đưa cho ở đây cục độc quyền các cao tầng. Những người này đối với Giang Nguyên chỉ có thể lấy đầu rạp xuống đất bội phục, giờ phút này cực kỳ mong đợi nhìn xem phần tài liệu này. Nhưng càng xem, bọn hắn càng là trong lòng run sợ, khó tự kiềm chế. Đây là đủ để cải biến thời đại đồ vật a. Đây quả thật là ngươi làm ra sao? Thiên tài, tuyệt thế thiên tài a. Toàn bộ phòng họp người, ánh mắt rốt cuộc không thể rời bỏ Giang Nguyên trên thân nửa phần. Ngay tại Giang Nguyên như cá gặp nước thời điểm, đường ra bên trong lại là ấp ủ lên một trận phong bạo. Đường Thần Hinh riêng tư gặp Giang Nguyên sự tình, không biết bị cái nào nội ứng cho thọc ra ngoài, quấy rầy đến dư luận xôn xao. Ngoại giới lời đồn đại nhau nhau đối với Đường tiểu thư ánh mắt cảm thấy chất vấn, để đó kinh thành hào môn đại thiếu bọn họ không đi chọn, vậy mà hết lần này tới lần khác chọn chúng một cái người ngoại thành. Người ngoại thành, tại đáy mắt của bọn họ, không khác chính là nhà quê, cực kỳ hư hao thanh danh. Mãn thành tin đồn, dĩ nhiên chính là nhằm vào Đường gia. Đường gia chẳng lẽ điên rồi phải không, để đó nhiều như vậy kinh thành thanh niên tài tuấn không tuyển chọn, thế mà cùng một tên nhà quê riêng tư gặp. Nghe nói không chỉ là riêng tư gặp đâu, mà lại hai người bọn hắn còn bí mật có không ít quan hệ. Đường nữ thần có thể là bị người lừa đi, thật sự là đáng thương, nếu không lấy nàng ánh mắt, làm sao có thể để ý loại kia nhà quê. Tuổi nhỏ vô tri, sẽ không thật tin tưởng tình yêu đi. Không thể nào. Nếu như một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành còn cả ngày đem tình yêu treo ở bên miệng, vậy nhưng thật sự là đủ ngây thơ, thân là người của Đường gia thế mà ngay cả này một ít kiến thức đều không có, quả nhiên là ngu muội. Bất quá ngoại giới động tĩnh mặc dù lớn, nhưng dù sao cũng không ai chính xác dám đặt ở trên mặt bàn nói, nhiều lắm là chỉ là tự mình xì xào bàn tán. Chân chính để Đường tiểu thư phiền lòng sự tình, hay là nội bộ gia tộc áp lực. Giờ phút này, Đường Thần Hinh một mình tự giam mình ở trong phòng, tay nâng lấy một chén lạp phỉ có chút sầu não bất ức uống vào. "Phanh, phanh, phanh." Cửa phòng bị gõ vang, nữ hầu bình thản thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. "Tiểu thư, ngài phụ thân muốn cho ngài đi gặp hắn." "Tốt, ta đã biết." Bất quá Đường Thần Hinh lại cũng không lập tức khởi hành, mà là bực bội dứt khoát đem lạp phỉ cả bình bắt đầu hướng trong mồm đầu rót. Thẳng đến cổ họng của nàng cũng bắt đầu bởi vì đại lượng rượu đỏ rót vào mà bắt đầu có chút phát hỏa giống như bốc cháy lên, nàng vừa rồi đình chỉ uống. "Không cần đi cũng biết, lão ba khẳng định là để cho ta giải thích nói rõ ràng chân tướng." Đường tiểu thư buồn bực không thôi. Cha của nàng là cái bá đạo tổng giám đốc thức nhân vật, làm việc cực kỳ bá đạo cùng lạnh nhạt, tăng thêm từ nhỏ cha của nàng liền đối với nàng cực kỳ nghiêm khắc, Đường Thần Hinh không phải rất ưa thích cùng nàng lão ba gặp mặt. Bất quá nghĩ đến mẹ của mình, nàng hay là cắn răng, hơi chải đầu rửa mặt một phen, đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng lễ phục, tiến đến gặp phụ thân của mình Đường Long. Đường Thần Hinh đi theo nữ hầu, được đưa tới một chỗ hồ nước nhân tạo bên cạnh. Một cái thân hình vĩ ngạn, khí chất ung dung hoa quý trung niên nhân, ngay tại nâng bút vẽ lấy một bức tranh sơn thủy. Hắn bút tẩu long xà ở giữa, bao la hùng vĩ núi cao, quên co dòng nước, tựa như sống lại bình thường sôi nổi trên giấy. Dù là Đường tiểu thư đối với nàng phụ thân có chút không vui, nhưng cũng không thể không thừa nhận chính mình cái này từng chiếm được quốc họa thưởng lão ba, họa kỹ sát thực nhất lưu. Nàng lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi, phụ thân họa tác đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, đang tiến hành trao chuốt. Tại giai đoạn này, nàng biết phụ thân luôn luôn là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình. Một hồi phụ thân nếu như chất vấn ta nên như thế nào trả lời? Đường tiểu thư có chút đáy lòng bồn chồn, trong lòng lo lắng. Bất quá ngay tại Đường tiểu thư có chút thấp thỏm chờ đợi lúc, khí chất kia ung dung Đường Long đưa lưng về phía nàng, một bên chuyên tâm đặt bút hoàn thành họa tác, vừa mở miệng. "Thân huynh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "20." Nghe được câu trả lời của nàng, Đường Long xoay đầu lại. Tuổi của hắn đã hơi lớn, hai tóc mai hơi có hoa râm, nhưng trong cặp mắt lại tựa như ẩn chứa toàn bộ tinh thần vũ trụ bình thường, tràn đầy một cô mênh mông cùng khí tức thần bí. 20 năm trước, mẹ của ngươi sinh ra ngươi, từ đó trở đi, trên người của ngươi liền có một phần làm người Đường gia sứ mệnh, ta hy vọng ngươi không được quên điểm này." Nghe được hắn nhắc lên mẹ của mình, Đường Thần Hinh nhịn không được trong lòng đau xót, trong mắt lộ ra một trận hận ý. Đường Long nhìn như không thấy bình thường, hờ hững vô cùng nói ra, "Ngươi cảm thấy ta họa tác như thế nào?" Hắn một bên đặt câu hỏi, một bên cầm qua chính mình vừa mới hoàn thành tranh sơn thủy, bày ở Đường Thần Hinh trước mặt. Khách quan đến xem, Đường Thần Hinh cũng không thể không thừa nhận bức họa này tiêu chuẩn cực cao, e là cho dù là kéo tới đương đại có họa thánh danh xưng Lý Thạch Cẩn đến, cũng bất quá khó khăn lắm có thể đạt tới trình độ này. Nhưng Đường Thần Hinh trong lòng nhớ tới mẫu thân, giờ phút này lại là hờn dỗi không muốn mở miệng tán thưởng. Đường Long hồn không thèm để ý, tựa như căn bản không thèm để ý nữ nhi của mình là phủ nhận có thể chính mình họa kỹ bình thường. Bức họa này ta vẽ ra rất dụng tâm, dùng trọn vẹn 37 cái giờ vừa rồi đưa nó lối suy nghĩ hoàn tất, lại tốn 46 giờ đem nó hoàn thành. Nhưng ở sau cùng một giờ, ta lại bởi vì một ít chuyện phân tâm, dẫn đến bức họa này có to lớn tỉ vết. Hắn tựa như một cái cổ đại quân vương, vươn tay vuốt ve bức tranh này, như là vuốt ve chính mình ái phi ra thịt. Lập tức không có dấu hiệu nào tiếng tạch tạch vang lên, đem này tấm tranh sơn thủy từng mảnh xé mở. Hắn từ trong túi móc ra dịp bộ bật lửa, trực tiếp đem bức họa này thi thể nhóm lửa. Thế thế, Đường Thần Hinh không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh, trên thân lên một trận nổi da gà. Thần Hinh a, Đường Long thanh âm tựa như đến từ cửu u bình thường. Có đôi khi nhân sinh tựa như là bức họa này mở dạng, người coi như điểm xuất phát lại cao hơn, vận khí cho dù tốt, nhưng nếu là một cái sơ sẩy rơi xuống bực sâu, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục a. Đường Thần Hinh trong lòng thật giống như bị một thanh đao nhọn quét một chút, sắc mặt trắng nhợt, bờ môi run rẩy không cách nào ngôn ngữ. Gia chủ Đường gia Đường Long uy nghiêm, như núi lớn không thể nghi ngờ, không thể khiêu chiến, không thể chiến thắng. Chỉ cần tại trước mặt người đàn ông này, Đường Thần Hinh tựa như là một khối thịt trên tuất một dạng, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. "Phụ thân đại nhân, ngài hôm nay gọi ta đến tột cùng là muốn làm cái gì?" Đường Thần Hinh cắn răng mở miệng hỏi. Đường Long hơi có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Trong mắt hắn, nữ nhi của mình giờ phút này hẳn là run lẩy bẩy, tùy ý chính mình ra lệnh mới đối. Nhưng nàng lại là cố lấy dũng khí, chất vấn mục đích của mình. "Nữ nhi trưởng thành nha, cánh cũng là cứng rắn, thế mà chất vấn lên ta." Đường Long cười cười. Chỉ là hắn câu nói này nói xong, Đường tiểu thư chỉ cảm thấy không khí xung quanh tựa như nhiệt độ đột nhiên thấp vài lần, hai chân của mình không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, giống như đầu gối không tự chủ được muốn quỳ xuống bình thường. Nàng biết, đây là cha mình năm này tháng nọ tại chính mình linh hồn tích lũy lại tới uy nghiêm cùng khủng bố ký ức tại quái phá. Chương 229, không cam lòng thông gia chương 229, không cam lòng thông gia nhìn xem trên mặt đất không ngừng thiêu đốt lên hỏa tác, ngay tại hừng hực phả ra khói xanh, cảm thụ được bốn phía phát lạnh không khí. Đường Thần Hinh sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói, "Nữ nhi không dám chất vấn phụ thân đại nhân." "Ha ha, ngươi ngoài miệng không dám, đấy lòng lại là dám rất đi." Đường Long cười cười, nhưng không khí chung quanh bên trong hàn ý không chút nào không giảm. "Thần Hinh, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, Trương gia có không ít thanh niên tài tuấn, ngươi tùy ý chọn chọn một kết hôn sinh con đi." Đường Thần Hinh chấn động toàn thân, cơ hồ là thất thanh nói, "Vì cái gì?" Đường Long lại là không đáp, mà là xoay người, mang trên lưng hai tay. "Ta cả đời làm việc, hẳn là cần hướng ngươi tiểu hài tử này giải thích a." "Ân." Đường tiểu thư nhìn không thấy cha mình biểu lộ, nhưng nàng lại bản thân cảm nhận được không khí bốn phía càng thêm lạnh thấu xương, tựa như muốn đem nàng bóc lột đến tận xương tủy bình thường. Ngay bình thường, nếu như là những chuyện khác, nàng là tuyệt đối cũng không dám tiếp tục cùng phụ thân đại nhân giao lưu, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ là chuyện lần này quá phận, nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này đột nhiên xuất hiện hôn nhân yêu cầu. "Hoàng Bét, phụ thân nhất định là nghe nói ta cùng Giang Nguyên sự tình, cảm thấy hành vi của ta có nhục cửa chính, cho nên muốn đem ta cho gả đi." Đường Thần Hinh suy nghĩ một lát, nhưng lại phủ định ý nghĩ của mình. "Không đối, phụ thân đại nhân không phải loại tính cách này người, trong mắt của hắn chỉ có lợi ích của gia tộc, đối với chúng ta những con cái này làm việc đều không phải là quá quan tâm. Hẳn là Trương gia sắp quật khởi chỗ hết tài năng, hắn là muốn đem ta làm thẻ đánh bạc cùng đối phương thông gia." "Đáng hận." Đường Thần Hinh sắc mặt tái nhợt, có chút muốn mở miệng từ chối, làm thế nào cũng không dám mở miệng. Phụ thân đại nhân trong lòng nàng, tựa như là một tôn cao không thể chạm thiên thần, đối với hắn thần dụ chính mình cho tới bây giờ liền không cách nào chống lại. Đường Long xoay người lại, nhìn xem Đường Thần Hinh thật lâu không nói, cuối cùng thở dài một cái. "Ngươi cùng mẫu thân ngươi tính tình thật giống." Nghe được câu này, Đường Thần Hinh cũng không nén được nữa chính mình, phản kháng nói, "Ta cùng mẫu thân của ta không giống với. Ta không gả, ta đã có bạn trai." Đường Long tựa hồ hiểu rất rõ nữ nhi của mình, hắn mảy may cũng không ngoài ý muốn, càng không có mảy may động dung. "Bạn trai?" là cái kia gọi là Giang Nguyên người trẻ tuổi đi. Kỳ thật liền xem như lão công cũng có thể ly hôn, bạn trai chia tay không liền có thể lấy. Đường Thần Hinh hoàn toàn chịu không được cha mình loại này nhẹ nhàng ngữ khí, để cho mình chia tay đơn giản thiên kinh địa nghĩa một dạng ngữ khí, thật sự là quá mức không tôn trọng chính mình. Chúng ta đã cái gì đều đã làm. Đường Thần Hinh cắn răng nói. Thì tính sao? Đường Long có chút hiếu kỳ. Đều niên đại gì, hẳn là ngươi cho rằng phụ thân cũng là như vậy người cứng nhắc. Đường Thần Hinh bị câu nói này hế trụ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà Đường Long vẫy vây tay, để tóc trắng xóa lao quản gia cầm qua một phần tư liệu. Phía trên này, toàn bộ đều là liên quan tới Giang Nguyên tư liệu. Hắn có chút hăng hái đọc qua, sau đó mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi này quả thật không tệ. Nam thành xa hoa nhất biệt thự là hắn, còn có nhà không sai phỉ tư tạp nhị đốn phòng ăn, còn có cái hoàng gia thế kỷ đô thị giải trí, cùng một nhà công ty game. Công ty game này tựa hồ vẫn rất có danh tiếng, gọi Nguyên Mỹ đúng không? Hắn đã từng trở lại cố hương của mình tham gia tế tổ đại hội, liền ngay cả nửa cái nam thành nhân vật đứng đầu đều đi hơn phân nửa vì đó cổ động. À, tại hạ thành cũng có một chút tài sản, một nhà tên là Thiên Khải Thịnh Thế Đích Chuyện Ngôi công ty cùng một chỗ quốc tế trường học tư nhân. Đường Long thuộc như lòng bàn tay bình thường, đem liên quan tới Giang Nguyên các loại tin tức từng cái đọc lên. Liền ngay cả Đường Thần Hinh nghe đến mấy cái này, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, nàng đối với Giang Nguyên hiểu rõ, lại không bằng một phần này trên tư liệu đi lại nhiều. Bất quá Đường Long câu chuyện nhất chuyện, có chút hờ hững mở miệng. Hắn tại cùng thế hệ người trẻ tuổi bên trong, quả thật coi là người nổi bật, nhưng Thần Hinh à, hắn những này hết thảy thành tích cùng Trương gia trăm năm nội tình so ra, kỳ thật cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Đường Thần Hinh mặt đỏ lên, liều mạng muốn mở miệng là Giang Nguyên nói cái gì, nhưng Đường Long lại phất phất tay, ra hiệu nàng im miệng. Ta biết, ngươi đã gọi điện thoại thông chi hắn tới tham gia sinh nhật trăm tuổi. Đường Long ý cười dần dần thu lại, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Yên tâm đi, liên quan tới ngươi sự tình, đến sảng khoái trời ta sẽ đích thân cùng hắn nói một chút. Đường Thần Hinh lạnh cả tim, nàng biết mình phụ thân cách làm, nếu là Giang Nguyên đồng ý ngược lại tốt, nếu là không đồng ý, nghĩ đến cũng sẽ uy hiếp hắn đồng ý như vậy trận này thọ đản đối với Giang Nguyên mà nói, không khác là một trận hồng môn yến, một trận tai nạn. Đường Thần Hinh một trận do dự, cuối cùng vẫn bấm Giang Nguyên điện thoại. Giờ phút này, Giang Nguyên ngay tại cục độc quyền bên trong, trên thân thừa nhận cơ hồ tầm mắt mọi người. Bất quá hắn điện thoại vang lên, tự nhiên cũng liền tùy ý tìm cái cớ rời đi, nhận nghe điện thoại. Giang Nguyên, cái kia, thọ đản lời nói, nếu không ngươi đừng đến. Đường Thần Hinh đứt quãng nói, xảy ra chuyện gì, toàn bộ nói cho ta biết. Giang Nguyên tuyệt không phải người ngu. Hắn từ Đường Thần Hinh trong giọng nói cảm nhận được một loại tuyệt vọng ngữ khí, nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, nàng để cho mình đừng tới tham gia thọ đản, có lẽ chính là muốn để cho mình rời xa nguy hiểm. Ngươi đã đến sẽ có nguy hiểm, ngươi không biết phụ thân ta là hạng người gì, hắn quá kinh khủng. Đường Thần Hinh trong thanh âm đầu đeo giọng nhẹ nào. Đối mặt nàng tiếng khóc, Giang Nguyên trong lòng có chút đau xót, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cực kỳ tỉnh táo. Phụ thân ngươi tại sao muốn gây bất lợi cho ta? Hắn không đồng ý chúng ta sự tình, cho nên muốn gây bất lợi cho ta. Giang Nguyên phân tích nói, từ khi ngày đó tại danh tiệu phòng cất giữ bên trong, hai người từng có quan hệ thân mật đằng sau, Giang Nguyên đã đem Đường tiểu thư coi là nữ nhân của mình. Cho dù là chính mình cha vợ khi phụ nàng, chính mình cũng muốn đòi một lời giải thích không thể. Đường Thần Hinh thanh âm nghẹn nào, chi chi ngô ngô đem liên quan tới chính mình phụ thân muốn đem mình cùng Trương gia thông gia sự tình nói ra. Giang Nguyên sau khi nghe xong, trong lòng một cỗ lửa vô danh bốc lên. Bây giờ là niên đại gì, còn có loại này đem nữ nhi coi như thẻ đánh bạc cùng gia tộc thông gia sự tình. Thực sự đáng hận, mà lại nữ nhân của mình lại để cho suýt nữa tiếp nhận loại hủy khuất này, nếu là mình coi là thật bất lực, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng gả cho nam nhân khác. Đây hết thảy kẻ cầm đầu, dĩ nhiên chính là Đường Long. Giang Nguyên bình tĩnh nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không gả cho chính mình không muốn gả người, ta sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Đường Thần Hinh trong lòng ấm áp, mới vừa cùng cha mình giao phòng, để nàng giờ phút này như cũ như ngồi bàn trông, trên thân còn lưu lại lạnh thấu xương hàn ý, nhưng Giang Nguyên chắc chắn như thế cho mình trả lời chắc chắn, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liền rất có cảm giác an toàn. Vậy ngươi ngày đó sẽ đến không? Đường Thần Hinh do dự hỏi. Trong nội tâm nàng có chút mâu thuẫn, đã lo lắng Giang Nguyên sau khi đến sẽ tao ngộ cha mình làm khó dễ, thậm chí là tàn khốc uy hiếp, nhưng nàng lại không nguyện ý Giang Nguyên không đến, trơ mắt nhìn xem chính mình gả cho người khác. Đương nhiên, Giang Nguyên không gì sánh được khẳng định nói ra, đến ngày đó ta nhất định đến. Đường Thần Hinh thoáng an tâm, nói, ta tin tưởng ngươi. Chương 230, Đường gia thọ đản. Chương 230, Đường gia thọ đản. Đường gia thọ đản một ngày này rất nhanh liền đến. Kinh thành Đường gia tự nhiên bài diện mười phần, địa điểm lựa chọn tại một gian tư nhân hàng đặt theo yêu cầu suối nước nóng biển vận nghỉ phép khách sạn. Tại bờ biển dọn lên thật dài yến hội, mời kinh thành các đại nhân vật có mặt mũi, gió biển thổi, an cơm tây, cực kỳ hài lòng. Đường Thần Hinh thân mang một thân lộ vai màu đỏ lễ phục dạ hội, đưa nàng tinh tế hiểu điệu, có lồi có lõm tư thái phát hỏa mà ra. Nàng dung mạo hình dạng, bất luận cái gì tân khách gặp đều kìm lòng không được có chút thất thần, trong lòng gọi thẳng phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần. Bất quá nàng mặt ngoài bình tĩnh ung dung, nhưng trong lòng thì tâm thần bất định bất an. Giang Nguyên, nếu như ngươi không đến, ta liền bị bách gả cho người khác, nhưng nếu như ngươi đã đến, khẳng định cũng là giữ nhiều lãnh ít, ta nên làm cái gì? Đường Thần Hinh trong lòng mâu thuẫn. Ngay tại nàng có chút hoảng thần thời điểm, lại phát hiện bờ vai của mình bị một đôi mềm mại mà bàn tay ấm áp lật úp. Nàng quay đầu nhìn lại, đúng là mình ốm yếu biểu muội Đường Tiểu Y Lìa biểu muội bộ dáng cùng mình có 6-7 phần tương tự, chỉ là bởi vì quanh năm ốm đau, đến mức cả người tương đối thon gầy không ít, sắc mặt cũng không có Đường Thần Hinh như vậy khỏe mạnh hồng nhuận phớt phớt, bất quá ngược lại là cho nàng tăng thêm mấy phần làm cho người thường tiếc bệnh trạng khí chất. Đường Tiểu Y Y đối với mình cười cười. Đường Thần Hinh quan tâm nói, "Tiểu Y Y, ngươi bệnh tình mới vừa vặn có một chút chuyển biến tốt đẹp, tận lực ngồi đi." Biểu muội Đường Tiểu Y Y lắc đầu, cười cười nói, "Ta không sao, ta muốn tự mình tiếp đãi vị kia giúp ta giới thiệu bác sĩ Giang Kaka, hướng hắn tự mình nói lời cảm tạ." Đường Thần Hinh khẽ cười khổ, biểu muội nàng trong miệng Giang Kaka dĩ nhiên chính là Giang Nguyên. Kể từ ngày đó tư nhân phạt tỷ sau, Giang Nguyên liền đem Trần đại sư phương thức liên lạc cho Đường Thần Hinh. Mà Trần đại sư đối với Giang Nguyên ấn tượng phi thường tốt, tự nhiên cũng là đối với hắn thỉnh cầu hết sức giúp đỡ. Đường Tiểu Y thì trái tim vấn đề mặc dù khó giải quyết, không cách nào trị tận gốc, nhưng Trần đại sư vẫn như cũng là cho ra một bộ tương đối hợp lý phương án trị liệu. Cho dù là không cách nào vĩnh cửu đem bệnh tim chữa trị, nhưng bệnh tình lại là có thể cực lớn làm dịu, tối thiểu sinh hoạt tự gánh vác phương diện là không có vấn đề gì. Đối với chuyện này, biểu mọi Đường Tiểu Y tự nhiên là cực kỳ cảm kích Giang Nguyên. Nàng bây giờ sơ bộ tiếp nhận trị liệu, đã có thể lâm thời đi lại, tới tham gia lần này thọ đàn. Đường Tiểu Y lặng lẽ tiến đến chính mình Đường Thần Hinh bên hai, thấp giọng nói, "Biểu tỷ, ngươi yên tâm đi, ta đã xin nhờ ba ba, hắn sẽ giúp ngươi nói mấy câu." Nghe được biểu muội mình lời nói, Đường Thần Hinh trong lòng ấm áp, nhịn không được sờ lên biểu muội mình cái đầu nhỏ, thật đúng là hiểu chuyện. Đúng lúc này, một tiếng trung khí mười phần báo đến tiếng vang lên. Lưu đại sư đến. Một cái hơi có chút mập ra, nhưng khí chất nho nhã hiển hòa nam nhân trung niên đi đến. Hắn chính là ngày đó tại cục độc quyền cùng Giang Nguyên từng có gặp mặt một lần bệnh tim lý học chuyên gia. Áo của hắn cũng không ngăn nắp, nhưng không có bất luận kẻ nào để ý điểm này, ngược lại là nhao nhao lộ ra bội phục biểu lộ. Đây là một vị đại sư chân chính, không so đo những này tiểu tiết. Kinh thành Đường gia sinh nhật trăm tuổi, tự nhiên đem vị này danh chấn thiên hạ đại sư cấp nhân vật cũng mời tới. Đường Thần Hinh nhãn tỉnh sáng lên, nắm biểu muội mình tay, đi tới vị này Lưu đại sư trước mặt. "Cửu ngưỡng đại danh, Lưu đại sư." Đường Thần Hinh có lễ phép nói, "Biểu muội của ta trái tim phương diện một mực có chút vấn đề, cứ việc gần nhất đã có trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn cũ không cách nào trị tận gốc, ngài có thể hay không trợ giúp chúng ta thử một chút?" Lưu đại sư nghe vậy, vui tươi hớn hở cười cười. "Nếu như là một tuần trước, ta có lẽ chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhưng nếu như là hiện tại lời nói, kỳ thật đây cũng không phải là cái vấn đề." Đường Thần Hinh nghe hắn nói như vậy, cơ hồ là khó có thể tin, liền ngay cả Trần đại sư đều không thể trị tận gốc bệnh tình, Lưu đại sư vậy mà khen hạ như vậy hải khẩu. Lưu đại sư nâng lên chuyện này, trên mặt cũng là có chút vui sướng dáng tươi cười, cái này đều dựa vào một vị họ Giang người trẻ tuổi làm ra công hiến, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hắn chỉ người, dĩ nhiên chính là Giang Nguyên. Ngày đó tại cục độc quyền bên trong, Giang Nguyên độc quyền chính là do hắn hoàn thành xét duyệt. Hắn tự nhiên biết, phần này độc quyền chính là đối với tất cả bệnh tim người tin mừng. Trị liệu Đường Tiểu Y thì bệnh, tự nhiên không phải vấn đề gì. Đường Thần Hinh mặc dù không biết hắn chỉ người trẻ tuổi là ai, nhưng là nghe nói biểu muội mình bệnh tình có trị tận gốc khả năng, lúc này chính là mừng rỡ. "Đa tạ Lưu đại sư." Đường Thần Hinh cười nói. Bất quá đúng lúc này, lại là một cái báo đến tiếng vang lên, để trong lòng của nàng siết chặt. Trương gia Trương Kinh Lâm đến. Một vị tinh mâu răng trắng, dung mạo tịnh lệ nữ nhân, trên thân một bộ màu lam nhạt lễ phục dạ hội chậm rãi đi đến, nàng nhan trị gần với Đường Thần Hinh, đã là ở đây nữ sinh bên trong người nổi bật. Người Trương gia bắt đầu lần lượt trình diện. Nếu là Giang Nguyên ở đây, quang quang là nương tựa theo đôi này sáng tỏ đôi mắt, như vậy tự nhiên sẽ nhận ra nữ nhân này chính là ngày đó cùng mình tại Hiên Lâm Nghệ tranh đoạt Trương tứ muội. Nàng mới vừa vào trận, chính là thoáng nhìn quanh một vòng bốn phía, nhưng lại thoáng có chút thất vọng phát hiện, Giang Nguyên lại còn không tới trận. Nàng thế nhưng là cái cười trên nỗi đau của người khác quần chúng ăn dưa, từ lần trước tại Hiên Lâm Nghệ bị Giang Nguyên cho đoạt hết đầu ngọn gió, trong nội tâm nàng liền âm thầm ẩn nhẫn lấy một ngày này. Trương tứ muội tự nhiên biết Đường Thần Hinh sự tình, nàng cũng biết Giang Nguyên sắp gặp phải tình cảnh. Đường Long tự nhiên không có khả năng đem nữ nhi đơn giản như vậy giao cho hắn, chắc hẳn sẽ gây khó khăn đủ đường. Trương tứ muội chính là cố ý đến xem Giang Nguyên bị trò mèo. Giang Nguyên giá hỏa này làm sao còn không đến, ta thế nhưng là cố ý đến xem trò hay, hắn sẽ không phải là chuẩn bị lâm trận bỏ chạy, khi một con rùa đen rút đầu đi. Vậy nhưng thật sự là không có ý nghĩa. Trương tứ muội thầm nói. Nàng mệnh lệnh dưới tay mình lấy ra một phần đẹp đẽ lộng lẫy hộp quà. Lập tức Trương tứ muội dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, tiếu ngâm ngâm đi tới Đường Thần Hinh trước mặt. Nghe nói lao tổ Đường gia sinh nhật trăm tuổi, cố ý lễ vật một phần cây lan tử la vòng tay, chúc lao thái quân kéo dài tuổi thọ, phúc thọ an khang. Trung quanh tân khách nhao nhao có chút sợ hãi thán phục. Cây lan tử la vòng tay, từ xưa liền có thể kéo dài tuổi thọ huyền học, giá trị có chút không ít, liền xem như chất lượng hơi kém một chút, cũng có thể bán đi mấy chục vạn giá trị. Còn nếu là chất lượng tốt hơn một chút, giá trị kia liền xa xa không chỉ điểm này. Đã có tuổi người, thích nghe nhất sự tình chính là kéo dài tuổi thọ, cái này cây lan tử la vòng tay tự nhiên là có chút được hoan nghênh lễ vật một trong. Đường Thần Hinh cảm ơn phần lễ vật này, nàng trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, cái này Trương tứ muội nhìn mình biểu lộ giống như cười mà không phải cười, để nàng có chút không quá dễ chịu. Mà Trương tứ muội thì khéo léo ngồi vào vị trí, con mắt liếc nhìn lối bảo, chờ đợi Giang Nguyên đến. Chương 231, Đường Lao Thái Quân chương 231, Đường Lao Thái Quân bên bãi biển, mặn mặn đủ ấm gió biển không ngừng quét qua thân thể. Yến hội long trọng chính như lượn như đồ tiến hành, thật dài trên bàn cơm bày đầy nhiều loại sơn hào hải vị. Đường Thần Hinh lại là không có chút nào thèm ăn, đột nhiên lạnh cả tim, nhịn không được co rúm lại một chút thân thể, trên mặt lộ ra biểu tình bất an. Biểu muội Đường Tiểu Y đi lo âu cầm tay của nàng, do hỏi, "Tỷ, thế nào?" Đường Thần Hinh không nói, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng cách đó không xa trong môn. Đường Tiểu Y Y nghi hoặc xôi theo lần theo chính mình biểu tỷ ánh mắt nhìn. Quả nhiên là đi ra một vị long hành hồ bộ, thân hình như núi lớn nam nhân. Đúng là hắn phụ thân Đường Long. Gia chủ Đường gia, vệ nghệ thiên hạ, oai hùng ánh phát, mặc dù tuổi trên 50, không chút nào tuổi già chi khí cũng không hiện, ngược lại là một bộ tinh mang nội liễm, khí vũ hiên ngang tư thái. Đường Tiểu Y Y cũng là nhịn không được thân thể lắc một cái, căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đường gia Đường Long, người này sâu không lường được, trong 10 năm này dẫn đầu Đường gia tài sản tăng vọt mấy chục lần, quả nhiên là một vị tiêu hùng a. Trước kia Đường gia chẳng qua là đông đảo kinh thành trong hào môn mặt lưu vị trí, nhưng ở Đường Long tích cực khai thác bên dưới, 10 năm này lại là triệt để bay lên a. Loại nam nhân này, quả nhiên là mỗi nữ nhân tha thiết ước mơ tiêu hùng, nghe nói thê tử của hắn mấy năm trước qua đời, Đường Long cũng một mực chưa từng tái giá. Hắc, các ngươi biết chút ít cái gì, cái này Đường Long thê tử cái chết nhưng không có đơn giản như vậy, phía sau liên lụy đến đồ vật nhiều, chỉ là hôm nay Đường gia thọ đản, chúng ta hay là im lặng đừng có lại nói tới. Đường Long chậm rãi đi vào trong tràng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một vị tân khách dám can đảm lãnh đạm, đội vàng nhao nhao tiến lên cùng giao lưu bàn an. Ở chỗ này, hắn không hề nghi ngờ chính là tuyệt đối trong sân nhà tâm, tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm. Cho dù là lại thế nào người cuồng vọng, cũng căn bản không dám coi nhẹ Đường Long. Mà hắn phong dong có độ tùy ý cùng tân khách đơn giản hàn huyên giao lưu sau, liền đi tới nữ nhi của mình bên người. Ngươi làm hôm nay nơi này sân nhà chủ nhân, tại sao không đi cửa ra vào tiếp đãi? Hẳn là ta khi còn bé dạy ngươi lễ phép, ngươi lớn liền quên mất không còn một mảnh. Ân. Hắn mỗi câu nói vừa nói ra khỏi miệng, tựa như là một viên băng lánh bờ lách bù lệ đánh trúng đường thần hình trái tim. Nàng đấy lòng biết, cha mình là muốn cho chính mình tự tay tiếp đãi người của Trương gia. Đường thần hình kiên trì nói ra, thân thể ta có chút khó chịu, tha thứ ta không cách nào đi lại. Nàng thốt ra lời này lối ra, kỳ thật cùng khi còn bé không làm ra vẻ nghiệp liền cứng rắn viện một cái làm việc làm không mang lấy cơ không sai biệt lắm, mười phần sức sẹo. Nhưng đây cũng là nàng cố tình làm, cho dù nàng biên ra tốt hơn càng lý do hợp lý, lại sao có thể giấu giếm được Tiêu Hùng Đường Long? Nàng thực sự hiểu rất rõ cha mình tính khí, chẳng cường ngạnh một chút cho thấy thái độ của mình, ta không muốn cùng người Trương gia tiếp xúc, càng không muốn gả cho nhà bọn hắn. Đường Long nghe vậy, sâu thẳm trong đôi mắt phảng phất bốc cháy lên từng vòng minh hỏa, sắp đem nàng thôn phệ hầu như không còn. Đường Thần Hinh tê cả da đầu, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu giống như là một cái con thỏ nhỏ, mà phụ thân thì là một đầu khống chế hết thảy quyền sinh sát bách thú chi vương. Ở trước mặt hắn, chính mình căn bản thăng không dậy nổi một tơ một hào suy nghĩ đi chống lại mệnh lệnh của hắn. Đường Tiểu Y Y cũng là có chút bất an lôi kéo chính mình biểu tỷ tay, nàng cảm giác đấy lòng hết sức e ngại. Ngay tại bầu không khí có chút dần dần băng lãnh thời điểm, một đạo giản mua cao tuổi thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Khi nhìn nếu thân thể không thoải mái, ngươi làm gì miễn cưỡng đâu? Nàng bất quá là cái thanh xuân tuổi trẻ nữ hài tử, ngươi kẻ làm cha này, hẳn là hảo hảo thương yêu mới đối. Đám người nghe được thanh âm này, vội vàng quay đầu vấn an. Đường Lao Thái quân phúc thọ an khang, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Trong núi khó tìm ngàn năm cây, trên đời khó tìm trăm tuổi người, chúc lao thọ tinh cắt tường như ý. Thịnh thế cây thường thành, trăm năm cây thông không giả, chúc lao thọ tinh phú quý an khang. Một vị tóc trắng xóa, làn da làm nhăn như là cây khô vỏ cây lao hầu chậm rãi đi ra. Chỉ gặp nàng hai con ngươi vẫn có chút sáng tỏ, khuôn mặt hiền lành, là một vị có chút hiền lành lao thái thái. Chính là Đường gia lão thái quân. Đường Long vốn định phát tác, giao huấn nữ nhi của mình, nhưng nếu mẹ của mình đều mở miệng, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Đường lão thái quân lạc ha ha đi tới Đường Thần Hinh trước mặt. Hinh nhi, nghe nói ngươi gần nhất giao một người bạn trai gọi là Giang Nguyên. Đường Thần Hinh trong lòng vui mừng, mãi mãi của mình xem bộ dáng là muốn trợ giúp chính mình. Nàng đang chuẩn bị mở miệng gật đầu, nhưng lại bị Đường Long cắt đứt. Đường Long thân thể trực tiếp thẳng tắp, một mặt hờ hững, Hinh nhi đã cùng hắn chia tay. Đường lão thái quân nghe vậy, lộ ra có chút biểu tình thất vọng. Bộ dạng này a, ta còn muốn lấy có thể ôm cháu. Đường Long hiếm thấy đến cười cười, chỉ có đối với mình mẫu thân thời điểm, hắn mới có thể lộ ra loại nụ cười này, yên tâm đi mẫu thân. Hình nhi chẳng mấy chốc sẽ kết hôn sinh con. Đường Thần Hinh trong lòng căng thẳng, nàng đương nhiên biết ý của phụ thân là cái gì, bức bách chính mình gả cho người Trương gia. Nàng không thể kìm được, lúc này liền muốn lớn tiếng phản bác, cùng mình phụ thân đại nhân giằng co. Nhưng lúc này một đạo có chút run rẩy khẩn trương đưa tin tiếng vang. Trương gia gia chủ đến. Thanh âm này vừa ra, lúc này toàn trường có cực kỳ nhất trí ăn ý, cộng đồng yên tĩnh trở lại. Trong khoảnh khắc, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Một vị gầy gò lão đầu thân mang đường trang, đi theo phía sau 10 cái đích hệ tử tôn, thần thái tự nhiên đi vào. Chính là Trương gia gia chủ. Hắn cho dù là đối mặt Đường Long, cũng không thế nào câu nệ, ngược lại là lộ ra ý cười, tựa hồ là gặp được bạn cũ lâu năm cùng đối thủ cũ bình thường. Mà ánh mắt của hắn thoáng thoáng nhìn, liền thấy được Trương Tứ Muội, thản nhiên nói, "Còn không qua đây." Nghe được thanh âm này, Trương Tứ Muội cũng liền đội cúi đầu. Nàng vốn nên là theo gia chủ cùng nhau đến đây, chỉ bất quá nàng tính cách nhí nha nhí nhảnh, đặc biệt muốn nhìn Giang Nguyên bị trò mèo bộ dáng, sợ bỏ qua trò hay, vừa rồi sớm chạy đến. Nàng hi hi cười một tiếng, ngồi ở người gia tộc mình bên người. Trương gia gia chủ sai người lấy ra một phần lộng lẫy hộp quà. Nghe qua Đường lão thái quân nữa thích phẩm trà, cố ý đưa lên một đôi son phấn san hô đỏ ấm trà, còn xin vui vẻ nhận. Trương gia gia chủ lễ vật đưa ra sau, liền trở về vào yến hội bên trong, phảng phất là đưa ra một kiện không thế nào đáng tiền đồ chơi nhỏ. Nhưng người chung quanh lại là trong lòng sáng như tuyết, đối với ấm trà này giá trị thấy rõ. Nghe nói ấm trà này có thể có trọn vẹn hơn 300 năm lịch sử, ấm trà này bên trên vẽ có màu lam cùng màu xanh lá tranh phong cảnh, mà lại một đôi ấm trà bộ dáng hình dạng cử thế vô song. Tấm này mọi nhà chủ xuất thủ tự nhiên không có khả năng hỏi, cái này đưa ra lễ vật, chỉ sợ chạy tới trên thị trường chính là vô số đồ chơi văn hóa kẻ yêu thích cảnh tướng tranh đoạt đối tượng, đấu giá một cái giá trên trời căn bản không phải vấn đề gì. Mà Trương gia gia chủ sau lưng, mấy vị thanh niên tài tuấn trên mặt mang mỉm cười, xem kỹ lấy Đường Thần Hinh. Làm hôm nay trận này đến hội đẹp nhất cô nương, Đường Thần Hinh tự nhiên là để tấm này nhà mấy cái huynh đệ lên cạnh tranh chi tâm. Ai nếu như có thể trổ hết tài năng, cùng Đường Thần Hinh vị này đẹp nhất cô nương hẹn hò một phen, như vậy tự nhiên là vài huynh đệ bên trong nhất có mặt mũi người. Chương 232, khuất nhục quần hùng, Giang Nguyên ba kiện lễ vật. Chương 232, khuất nhục quần hùng, Giang Nguyên ba kiện lễ vật. Đường Lao Thái Quân nhận được phần lễ vật ngày sau, mặt mo lúc này liền có chút thỏa mãn nở nụ cười. Nàng cuộc đời yêu nhất sự tình một trong chính là phẩm trà, nhận được phần này đầy đủ chân quý đồ uống trà làm lễ vật, trong lòng không khỏi một trận cao hứng. Một phần tốt nhất đồ uống trà, không thể nghi ngờ là cực kỳ có cổ vũ nhã hương công hiệu. Loại này bảo bối tốt thế mà cũng bỏ được đưa ra đến. Loại trà này cố chỉ sợ là vô giới chi bảo, có thể nối dõi thông đường. Hừ, Trương gia gia chủ xuất thủ, vậy còn có thể hẹp hỏi phải không? Chỉ là hắn đưa ra chân quý như vậy lễ vật, chỉ sợ là có mưu đồ khác a. Có mưu đồ khác? Cũng đối, nghe nói Trương Đường hai nhà gần nhất đi lại càng ngày càng tấp nập, chỉ sợ là muốn liên thủ, bởi vậy mới đưa ra như thế một phần lễ vật làm thẻ đánh bạc. Kinh thành gần nhất không yên ổn à, chỉ sợ lập tức sẽ có đại sự phát sinh, Trương Đường hai nhà đều không thể không liên hợp lại ứng đối. Ngay tại tất cả mọi người đối với Trương gia lễ vật cảm thấy kinh nghi bất định, nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lưu đại sư lại là đột nhiên mang theo một cái hộp quà đi tới. Người chung quanh nhìn thấy Lưu đại sư, lúc này liền lộ ra cực kỳ cung kính biểu lộ. Đây là một vị đại sư chân chính, là Long Quốc chữa bệnh phương diện cung cấp rất nhiều trợ giúp, chính là một vị nhân tài kiệt xuất nhân vật, lẽ ra nhận mỗi người tôn kính phát ra từ nội tâm. Liền ngay cả Đường Long cũng không khỏi lấy tối cao quy cách lễ nghi tiếp đãi, dù sao vị này Lưu đại sư thân phận không phải bình thường, nếu là chậm trễ hắn, như vậy chỉ sợ truyền đi thanh danh sẽ cực kỳ không dễ nghe. Mà ánh mắt của hắn cũng liếc về Lưu đại sư trên tay lễ vật. Lễ vật? Trước khi hắn tới, không phải đã đưa hành lễ rồi sao? Đường Long trong lòng đã nhận ra một chút không thích hợp. Hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì? Lưu đại sư cười nói, tại hạ nhận ủy thác của người, nơi này cũng có một phần lễ vật, xin mời Lao Thái quân xin vui lòng nhận. Đường Lao Thái quân tâm hoài cực kỳ vui mừng, có thể làm cho Đường Đường Lưu đại sư tự mình lễ vật, thật sự là một phần vinh hạnh đặc biệt. Lưu đại sư loại này vì dân vì nước nhân nhân chí sĩ tự mình dâng tặng lễ vật, cái kia ủy thác người của hắn là ai, thân phận lại nên cỡ nào tôn quý. Ở đây các tân khách không khỏi đối với thân phận của người kia có một chút hứng thú. Đây là lễ vật gì? Đường Lao Thái quân hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng không biết, nam ta dâng tặng lễ vật người chỉ nói để ngài tự mình mở ra nhìn một chút. Lưu đại sư trả lời. Đường Lao Thái quân nghe vậy, liền để cháu gái Đường Thần Hinh thay mình mở ra hộp quà. Đường Thần Hinh ngọc thủ thon dài cực kỳ linh động, rất khinh xảo liền mở ra phần lễ vật này hộp, lộ ra trong đó lễ vật chân dung. A cái này. Thấy rõ lễ vật đằng sau, nàng không khỏi nhãn tình sáng lên, hơi kinh ngạc đến bưng kín miệng nhỏ của mình. Cái này thình lình cũng là một cái ấm trà, chỉ là lại là do đếm không hết kim cương cấu thành, để cho người ta nhìn một chút liền có chút sợ hãi thán phục. Đường Lao Thái quân cũng là sững sờ, gặp được tôn này bà bối, lập tức liền đem vừa rồi người Trương gia đưa tặng ấm trà cho để tại lên 9 tầng mây. Đường Tiểu Y liền nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi thăm, "Tỷ tỷ, đây là bảo vật gì à, có vẻ giống như đặc biệt tôn quý." Đường Thần Hinh thấp giọng tại bên tai nàng giải thích, mà chung quanh các tân khách càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Cái này, ấm trà này hẳn là chính là cắt mại sở kỷ lục thế giới bên trong, toàn thế giới giá bán xếp hạng thứ nhất cái kia." "Ân, nếu như không phải phòng chế phẩm, hẳn là món kia ẻo đoạt ấm trà, bất quá ta không nghĩ sẽ có người thiếu thông minh đến đưa tặng Đường gia một cái phòng chế phẩm." Chẳng lẽ đây chính là món kia nghe nói có 1638 khỏa dê cấp cùng e cấp kim cương, 386 khỏa hồng ngọc, cùng một viên 6.67 cạ dạ cực phẩm hồng ngọc chí tôn ấm trà. 30 năm trước, ấm trà này do ngoại quốc một vị ức vạn phú ông thiết kế, đồng thời do một vị giới thời trang cự lao tự tay giữ cửa ải, chế tác hoàn thành ngày đó, lập tức liền hấp dẫn toàn thế giới các giới chú mục. Đây là trước mắt có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn cầu công nhận đỉnh cấp hàng xa xỉ một trong a, quá ngang tàng đi, đến cùng là ai tặng? Đường Long hơi nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản, loại này trần nhà cấp bậc chí tôn bà bối lại có thể có người ủy thác Lưu đại sư tặng cho nhà mình, hẳn là đối phương đối với mình có mưu đồ. Đường Long nhìn về phía Lưu đại sư, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng hắn lại phát hiện, liền ngay cả Lưu đại sư đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, phản phất hắn cũng là lần đầu nhìn thấy bảo bối này bình thường. Đường Long tiến lên một bước, mặc dù trên mặt như cũ treo lễ phép dáng tươi cười, nhưng thanh âm lại là trở nên có chút trịnh trọng cùng nghiêm túc. "Lưu đại sư, xin hỏi đến tụt cùng là người phương nào nhờ ngài lễ vật? Loại này chí tôn hảo lễ, chúng ta không tốt tùy tiện tiếp nhận, còn xin ngài nói rõ, để cho chúng ta lòng dạ biết rõ." Đường Long nói ra. Đường gia gia chủ kiêu hùng khí chất, trong khoảnh khắc bắn ra, hắn không gì sánh được nghiêm túc hỏi đến. Nhưng Lưu đại sư cười lắc đầu. "Ta chỉ là cái thay người tặng lễ, nắm ta người tặng lễ cô ý nói, không có khả năng lộ rõ thân phận của hắn." Nói đến đây, liền ngay cả Lưu đại sư chính mình cũng cảm giác có chút không có ý tứ. Nói thật, liền ngay cả phần lễ vật này hình dáng, ta cũng là vừa mới nhìn thấy, cùng các ngươi kinh ngạc so sánh, kỳ thật ta cũng là không thua bao nhiêu à, loại này chí tôn bảo bối không nghĩ tới hắn cũng bỏ được đưa ra đến. Đường Long mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn biết Lưu đại sư loại nhân vật này không có khả năng nói dối, chỉ là đến tột cùng là người nào muốn đưa tặng loại lễ vật này cho mình nhà, nhưng lại ngay cả danh tự đều không nói cho. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Đường Thần Hinh trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Nhìn thấy cha mình ánh mắt, tựa hồ là đang chất vấn chính mình, có phải là hay không chính mình dở trò quỷ. Nhưng Đường Thần Hinh cũng là mặt mũi tràn đầy vô tội, thân thiếp thật không biết là ai vậy. Loại này đỉnh cấp chí tôn hàng xa xỉ, cho dù là kinh thành đỉnh lưu hảo môn cũng chưa chắc có thể tùy tiện đưa tặng ra ngoài. Đường Tiểu Y thì lôi kéo chính mình biểu tỷ, thấp giọng nói, tỷ tỷ, có phải hay không là vị kia Giang ca ca đưa tới? Giang Nguyên đưa tới. Đường Thần Hinh trong lòng dâng lên một trận khó có thể tin, Giang Nguyên mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng không nên đến loại trình độ này đi. Chẳng lẽ nói hắn còn có chính mình không biết bí mật? Đường Thần Hinh rất hy vọng đây là Giang Nguyên tặng, nhưng cũng không dám quá mức tin tưởng, sợ đây là một trận quá mức mỹ lệ ảo mộng, tình mộng đằng sau, lưu cho mình chỉ có bất đắc dĩ cùng tàn khốc. Mà người của Trương gia tập thể có chút khó chịu, gia chủ của mình vừa mới đưa một phần có giá trị không nhỏ ấm trà, nhưng trong nháy mắt liền có người đưa ra một phần giá trị vượt qua nó gấp trăm lần ấm trà. Đây là cái gì? Cái này không phải liền là Trần Trụi đang gây hấn với Trương gia a? Đến tột cùng là người nào lớn lối như thế, chẳng lẽ là cố ý như vậy? Chưa hẳn, xác suất lớn chỉ là trùng hợp, nhưng nếu quả như thật là đối phương cố ý, cái kia quả nhiên là khinh người quá đáng. Hắc, không biết được là vị nào nhân mình, dĩ nhiên như thế rơi chúng ta Trương gia mặt mũi. Chương 233, Tôn, Lâm Lượng ra đến. Tiêu Hùng nhiều lần ra chương 233, Tôn, Lâm Lượng ra đến, Tiêu Hùng nhiều lần ra ngay tại tất cả mọi người bởi vì cái này đắt đỏ đến cực điểm lễ vật kinh nghi bất định, đồng thời không ngừng suy đoán lễ vật người thân phận thời điểm. Hai đạo âm thanh vang dội lại lần nữa vang lên. Tôn gia gia chủ đến, gia chủ Lâm gia đến. Hai cái khí chất ung dung, hai đầu lông mày giống như có ánh sáng lấp lóe trung niên nhân sánh vai dậm chân mà đến. Mọi người đều biết, Tôn Lâm hai nhà chủ nhân sớm tại mấy năm trước đó cũng đã là tương giao tâm đầu ý hợp, giữa lẫn nhau cũng là có mấy đôi thông gia thân gia. Hai nhà này người đã sớm liên hệ xa giao. Liền ngay cả hôm nay tới tham gia thọ đàn, cũng là một đạo đến đây, mười phần thân mật. Phía sau bọn họ thì là đi theo nhà mình tuổi trẻ tiểu bối. Tôn gia trong đội ngũ, Tôn Vân ca tựa như một chiếc sán lạn đèn khổng minh bình thường, làm cho không ít ở đây nam tính ánh mắt kìm lòng không được bị hấp dẫn, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Nàng khuynh thế dung nhan, không hề nghi ngờ là đủ để cùng Đường tiểu thư phân cao thấp, vẻ bẻ lại cổ tay. Liền ngay cả Trương tứ muội như vậy hình dạng không giống phàm tục nữ nhân, chỉ sợ cũng khó mà cùng tranh phong. Tôn Vân ca, đó chính là Tôn Vân ca a. Quá đẹp, chỉ sợ trừ Đường tiểu thư bên ngoài, hôm nay đẹp nhất người chính là nàng. Không biết có cơ hội hay không tiếp cận nàng, ta vẫn là lần đầu tại trong hiện thực nhìn thấy nàng, ngày bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thật không muốn bỏ qua cơ hội này à. Danh tiếng của nàng cũng không nhỏ, ở đây người nam nhân nào đối với nàng loại này cực phẩm nữ thần không động tâm ý. Ta khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi. Đáng hận à, nếu như ta cũng là kinh thành hào môn trưởng tử cháu ruột, không chừng cũng có cơ hội đem đến Tôn Vân ca cùng Đường Thần Hinh loại này cực phẩm nữ thần. Lại không luận Tôn Vân ca, nghe nói Đường tiểu thư cùng một vị họ Giang nam nhân trẻ tuổi đang nói yêu đương. Đừng suy nghĩ Khẳng định phân, Đường Long là nhân vật nào, tất cả mọi người biết hắn tác phong làm việc tàn nhẫn lăng lệ, bắt thành đã buộc nữ nhi phân, cái kia gọi Giang Nguyên khẳng định đừng đùa. Ai, hắn đừng đùa, chúng ta cũng đừng đùa à, thật sự là lòng ngứa ngay à, xinh đẹp như vậy nữ thần đâu. Ở đây LS ở bọn họ trong mắt đều tái rồi, hẳn không thể chính mình là cái cực phẩm nam thần, tiến đến ô hiếm, muốn cái phương thức liên lạc thần mã, sau đó lại cùng mấy vị này nữ thần triển khai một đoạn lãng mạn tình yêu. Đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất có cảm. Bọn hắn rõ ràng biết Tôn Vân ca, Đường Thần Hinh loại nữ nhân này, trên thực tế phần lớn đều sẽ làm gia tộc thông gia thẻ đánh bạc, số rất ít mới có thể nắm chắc tình cảm của mình. Lao công của các nàng, 89 phần 10 chính là mặt khác hào môn trưởng tử cháu ruột, dạng này mới là củng cố lẫn nhau hào môn ở giữa lợi ích quan hệ tối đại hóa phương thức. Về phần chi thứ ưu tú nam tính cũng muốn đến phiên tiếp thu thông gia nữ thần. Đó còn là bỏ bất tâm tư đi, ngủ một giấc làm mộng đi, trong mộng cái gì đều có, bao quát Đường tiểu thư cùng Tôn tiểu thư loại này cực phẩm nữ thần. Nghĩ tới đây, tứ gia nhân bên trong không ít chi thứ tử tôn đều là không khỏi một trận kêu rên. Tôn tiểu thư cùng Đường tiểu thư, loại này cực phẩm nữ thần gần ngay trước mắt, nhưng là chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể bỡn, đơn giản liền cùng một đạo tản ra chắc tuyệt hương, khí sắc thái mê người sơn hào hải vị mỹ vị bày ở trước mặt, nhưng lại không cách nào ăn như gió cuốn hưởng dụ bình thường, phi thường thất lạc. Bất quá loại tâm tình này cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị bọn hắn rất tốt tận giấu đi đứng lên. Dù sao hôm nay thời gian thật sự là quá mức đặc thù, có chút tâm tư trong lòng mình tốn vài giây đồng hồ suy nghĩ một chút liền tốt, thật chấp niệm quá sâu đến mức tại loại cảnh tượng hoành tráng này bên trên bêu xấu cho gia tộc mất mặt, chuyện kia có thể lớn chuyện, không thiếu được bị nghiêm túc xử phạt. Tôn, Lâm, Trương, Đường. Hôm nay Đường gia sinh nhật trăm tuổi, lại là mời tới hơn phân nửa cái kinh thành Tiêu Hùng đại lão. Loại cảnh tượng hoành tráng này, có thể nói là hiếm thấy trên đời, chính là vô số ký giả đài truyền hình có thể là tư nhân phóng viên đều muốn cảnh tướng báo cáo đề tài. Nhưng rất đáng tiếc là, trừ mấy vị chính thức đạt được Đường gia chuẩn dẫn khiêng camera người ghi chép, những người còn lại hoàn toàn không có cơ hội thu hoạch được phỏng vấn cơ hội. Liền ngay cả mấy vị này thợ quay phim, vậy cũng là trải qua tầng tầng sàng chọn đáng tin người một nhà, tránh cho một chút tin tức bộc lộ đến đại chúng trong tầm mắt. Bất quá cũng có một chút người hiểu chuyện, đã lấy ra điện thoại, sẽ tại trận một số việc kiện đập xuống hình ảnh, tải lên đến trên mạng. Tỷ như vừa rồi kiện kia giá trên trời ấm trà, toàn thân đều khảm nạm đầy mấy ngàn khóa bảo thạch, thật sự là phát đến trên mạng lừa gạt tán tuyệt hảo lợi khí. Qua không lâu, trên mạng liền lần lượt xuất hiện mấy cái hot search. Cắt mai sở kỷ lục thế giới trên lịch sử loài người đắt nhất ấm trà ra mắt tập hợp hơn ngàn khóa cực phẩm bảo thạch hào quang vào một thân là cái gì thể nghiệm, siêu xa hoa ấm trà một cái ấm trà giá trị trên trăm phòng nhỏ người tin không. Chấn kinh, thần bí phú hào tiện tay lễ vật, đúng là siêu giá trên trời hào lễ toàn bộ mạng lưới cơ hồ đều sôi trào, vô số người điên cuồng suy đoán đến tột cùng là ai đưa tặng như vậy hào lễ, thực sự quá ngang tàng. Mà đối với người thần bí này thân phận, không ít ở đây đại lao đều cấp ra chính mình suy đoán. Trong đó nhiều nhất một loại suy đoán, chính là Tôn Lâm hai nhà người đưa tặng. Tôn, Lâm Lượng gia người trùng hợp như vậy lúc này tới. có thể hay không cái kia giá trên trời ấm trà chính là bọn hắn đưa tặng? Vô cùng có khả năng. Có lẽ đây là hai nhà bọn họ liên hợp lại, muốn cho Trương gia một hạ mã uy, cố ý lấy ra một kiện cùng khoản loại hình, nhưng giá trị hoàn bạo đối phương lễ vật. Đám người nghe vậy trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, có lẽ phần này giá trên trời lễ vật chính là hai nhà này hào môn một trong số đó tặng ra. Cũng chỉ có loại này đỉnh lưu hào môn mới vừa có như vậy thủ bút, mà lại năm gần đây, làm nghe Trương gia cùng Tôn Lâm hai nhà người không hợp, tỉ mỉ nghĩ lại, liền liên tác cán động cơ đều là 10 phần sung túc. Huống chi, hôm nay tới đều là tương đương với vương giả cục đại lão, những người khác cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, vậy cũng không dám đi rơi Trương gia mặt mũi. Nhưng nếu như là Tôn Lâm hai nhà liên thủ, cái kia hết thảy liền đều nói đến thông. Hai nhà này người thật sự là điên rồi à, nghe nói bọn hắn sau đó sẽ làm một chút đại động tác, ý đồ chính là suy yếu Trương Đường hai nhà người lực ảnh hưởng, thậm chí là bắt đầu lần lượt thu mua bọn hắn tài sản, xem ra lời đồn đại 89 phần 10 là thật, hôm nay chuyện này chính là tung gạch như ngọc. Con rồi không đốt không có khe hở trứng, lời đồn này cho dù không phải 10 thành đều là thật, chỉ sợ cũng có 6 7 phần có độ tin cậy, trước kia ta còn không quá tin tưởng, nhưng ra chuyện này về sau, chỉ sợ tin tức là thật. Thật sự là điên rồi, biết hôm nay là tràng diện lớn nhất, người tới nhất đầy đủ hết một lần, đây không thể nghi ngờ là mấy năm mới có thể phát sinh thịnh hội, ha ha, cố ý chọn vào hôm nay nhằm vào Trương gia, thật sự là có dạ tâm. Chỉ sợ sau đó tất nhiên sẽ buộc phát một trận kịch liệt xung đột, các ngươi đoán người Trương gia sẽ hay không như vậy bỏ qua. Nào có đơn giản như vậy, người Trương gia ném đi chẳng tử, tự nhiên là muốn tìm trở về, sau đó chỉ sợ là có trò hay thấy. Nhưng vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là, Tôn Lâm hai nhà gia chủ lại là chậm rãi lắc đầu, biểu thị món lễ vật này cũng không phải là bọn hắn tặng cho. Mà người Trương gia lại là không tin, mấy cái Trương gia người trẻ tuổi hắc hắc cười lạnh, tạm thời cho là đối phương tại nói dối. Chỉ sợ cũng ngay cả Giang Nguyên cũng không biết, chính mình tiện tay dồn ít 10 bên trong một kiện ban thưởng, lại là trong lúc vô tình cùng người Trương gia lễ vật xung đột nhau, còn bởi vậy để bọn hắn sinh ra hiểu lầm, suýt nữa đối chọi gay gắt. Chương 234, cục độc quyền thất kiệt đều tới, toàn trường chấn kinh. Chương 234, cục độc quyền thất kiệt đều tới, toàn trường chấn kinh. Ngay tại trong tràng bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, người Trương gia có chút không vui, sắp buộc phát xung đột thời điểm, lại là một đạo âm thanh vang dội vang lên. Cục độc quyền thất kiệt đến. Nghe được thanh âm này, trong tràng tất cả mọi người là nhịn không được biến sắc. Kinh thành chuyên lợi của người vậy mà cũng tới. Chuyên ôn, độc quyền này của người nắm giữ lấy cực kỳ đặc thù quyền hành, nội bộ người đều là một chút tính tình cực kỳ người cổ quái. Đối với ngoại giới bất luận cái gì mời, bọn hắn cho tới bây giờ đều là không chút do dự cự tuyệt ở ngoài cửa, phi thường cao lạnh, không hề nể mặt mũi. Nhưng dù vậy, Đường gia lần này sinh nhật 100 tuổi, nhưng như cũng mời cục độc quyền người. Bởi vì độc quyền này cục địa vị thực sự quá cao, nội bộ càng có 7 người bối cảnh cực lớn, mỗi cái đều là đủ để dung chuyển một phương cách cục nhân vật mấu chốt. Cho dù biết bị cự tuyệt, nhưng là cũng vẫn như cũ muốn phát ra mời. Dù sao mời hoặc là không mời, đó là ngươi sự tình, cự tuyệt không cự tuyệt, đó là việc của ta. Nếu như bởi vì ngươi biết ta sẽ cự tuyệt, mà dứt khoát không mời, như vậy không chừng sẽ để cho cục độc quyền người cảm thấy không vui. Có thể nói, cục độc quyền bài diện đã coi như là cực lớn, liền ngay cả các đại hào môn đều không thể không cho đủ mặt mũi. Một là vì bọn hắn bản thân quyền hành, hai là bởi vì cục độc quyền thế lực sau lưng chính là đại danh đỉnh đỉnh khoa học kỹ thuật cục, đủ để dẫn dắt cùng cải biến một thời đại cực kỳ cao cấp thế lực. Đây cũng là mấy năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay một cơ hội, lại có thể để cho người ta trông thấy cục độc quyền thất kiệt đồng thời đến thăm một cái yến hội. Hiển nhiên hôm nay Đường ra mặt mũi là bị cho đủ. Còn lại Dương, Lâm, Tôn Tam gia nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, bọn hắn trên thực tế đều đã từng mời qua cục độc quyền thất kiệt, nhưng lại cơ bản đều bị từ chối, cho dù là thời điểm trọng yếu nhất cũng bất quá là mời tới 1-2 vị. Nhưng tình huống của hôm nay lại là hiển nhiên cực kỳ khác biệt. Cục độc quyền thất kiệt vậy mà một đạo đến đây, tới chỉnh chỉnh tề tề, một cái không rơi. Chuyện này không khỏi quá mức cổ quái kỳ lạ. Cục độc quyền 7 người này vậy mà lại cùng nhau đến, xưa nay chưa thấy quái sự à? Bọn hắn bình thường không phải xâm nhập trốn tránh làm nghiên cứu sao? Không tầm thường, thật không tầm thường. Hôm nay có lẽ sẽ có đại sự phát sinh, ta cảm giác hôm nay thật rất đặc thù. Nguyên lai còn tưởng rằng đây chỉ là một trận bình thường chúc mừng Lao Thái quân sinh nhật 100 tuổi thời gian, không nghĩ tới lại có dưa lớn có thể ăn, thật sự là chờ mong. Cái này Đường ra chẳng lẽ là đạt được đại nhân vật gì khen ngợi tán thành? Đến mức liền ngay cả cục độc quyền đều cho đủ mặt mũi. Đường Lao Thái quân nhìn thấy cục độc quyền thất kiệt đến thăm, cũng là không khỏi cảm thấy có chút kinh hỉ. 7 người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là vì nước vì dân làm ra rất nhiều cực lớn cống hiến người, có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Thứ nhân kiệt như vậy tới một cái, nàng liền đã đủ hài lòng, không nghĩ tới hôm nay thế mà chọn vẹn trình diện 7 người, thật sự là để nàng vui mừng không thôi. Mà cục độc quyền thất kiệt, 7 người cũng là thay đổi trạng thái bình thường, tao nhã lễ phép riêng phần mình cấp ra lời chúc mừng. Thọ gặp thịnh thế, vui lượng thiên luân. Đồng nhan vĩnh chú, các bạc thường mới. Hạc ngữ gửi xuân thu, cổ bách che trời 40 vây. Lục kỳ nghìn tuổi tây, trượng hướng đi lại xuân thu đỉnh. Thọ thi trinh hồng phúc, thanh tao lịch sự hiệu cầu nhân sinh 3 vui. Tùng linh dài tuyến nguyệt, bàn đào nâng ngày 3000 tuổi. Minh nguyệt 1 ao sen, câu vị tia luân nhật nguyệt dài. Ở đây các tân khách nhao nhao có chút chân kinh, đây là cái kia lấy quái tính tình chứ danh cục độc quyền bọn họ, mà lại 7 người này thế mà giờ phút này tựa như là một cái bé ngoan mở dạng, cực kỳ có lễ phép nhớ tới lời chúc mừng. Cái này rõ ràng không phù hợp phong cách hành sự của bọn hắn a, mà càng thêm để bọn hắn không khỏi kinh ngạc chính là 7 người này cũng là lấy ra một phần hộp quà tặng, mà cái này hộp quà tặng tiểu dáng lại thình lình cùng vừa rồi Lưu đại sư xuất ra hộp quà không có sai biệt, cơ hội là hoàn toàn nhất trí. Gia chủ Đường ra Đường Long một đôi mắt hổ hơi híp, hắn đã nhận ra chuyện này không thích hợp. Làm phiên bảy vị nhân kiệt đại giá quang lâm, lễ vật này hẳn là cũng là có người nắm tạo. Đường Long cười nói, cùng độc quyền thất kiệt cùng nhau gật đầu, Đường nói, không sai, chúng ta nhận ủy thác của người, đặc biệt vì Lao Thái quân dâng lên một phần lễ vật. Đường Lao Thái quân nghe vậy, càng là không kìm được vui mừng, những này nhân tài kiệt xuất nhận vô số người tôn kính nhân kiệt, vậy mà tất cả đều đến vì chính mình chúc thọ, cái này thật sự là quá mức cho mình mặt mũi. Nhưng gia chủ Đường ra Đường Long nhãn thần sắc bén mà hỏi thăm, xin hỏi phần lễ vật này là? Thất kiệt cùng nhau lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, chúng ta bất quá là nhận ủy thác của người đến đây lễ vật, đối với một quả bên trong đồ vật lại là không rõ ràng, còn xin Lao Thái quân tự mình mở ra quan sát. Đường Lao Thái quân nghe vậy, vội vàng tiếp nhận một quả, sau đó mở ra. Chỉ gặp bên trong chính là một bức tinh mỹ tuyệt luân bích họa, cấp trên có trọn vẹn hơn 70 loại kỳ dị hội họa, ghi chép dân sinh đồ án. Thật xinh đẹp bích họa, ta rất ưa thích. Đường Lao Thái quân trên mặt tràn đầy ý cười. Trung quanh các tân khách cũng là nhao nhao dâng lên một trận tiếng thán phục. Loại này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, chỉ sợ là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối tốt ta, hoàn toàn cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc đồ vật, loại vật này căn bản là có tiền mà không mua được, trên thị trường cho dù cấp ra đoán chừng giá trị, nhưng lại căn bản không có hàng. Thật là tinh xảo bích họa, chỉ sợ cũng ngay cả những cái kia trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy đại bích họa công nghệ bất quá cũng như vậy đi. Cục độc quyền thất kiệt cùng nhau đến, thế mà dâng lên loại này quý báo lễ vật, mà lại là người thần bí kia đại thủ bút. Đến tột cùng là ai, thế mà như thế ngang tàng, mà lại quyền thế ngập trời à, liền ngay cả thất kiệt đều thu liễm tính tình thay hắn tặng lễ, mặt mũi này cũng thật sự là quá mức một ít. Ngay tại tất cả mọi người lại lâm vào một trận đoán thời điểm, nhưng chỉ có Trương Tứ Mội há to miệng, phản phất là có thể nuốt vào một cái trứng bồ câu bình thường, cơ hồ là khó mà che giấu trên mặt mình chấn kinh. Bởi vì nàng rõ ràng nhận ra được, cái này bích họa chính là ngày đó mình cùng Giang Nguyên tại Hiên Lâm Nghệ đấu tranh nội bộ cấp kiệt kia. Nói cách khác, lễ vật người lại là Giang Nguyên. Đây hết thể kẻ đầu têu, lại là cái kia đến từ ngoại thành nhà quê Giang Nguyên. Quả thật, trước đó Trương Tứ Mội cũng là phái người nghe qua, biết Giang Nguyên tại Nam Thành cùng Hạ Thành có chút tài sản. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp đem tùy ý thúc đẩy cục độc quyền thất kiệt siêu cấp đại lao, cùng Giang Nguyên thân ảnh trùng điệp đứng lên. Nhưng là sự thật trước mắt không ngừng nói cho nàng, đây hết thể có lẽ cũng không phải là nằm mơ. Người thần bí kia, vô cùng có khả năng chính là Giang Nguyên. Nếu như là thật, ta phải nhắc nhở một chút gia chủ. Trương Tứ Mội trong lòng kinh nghi. Đúng lúc này, lại là một đạo âm thanh vang dội vang lên. Lại có người đến thăm. Trương Tứ Mội nhịn không được xôi theo lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chương 235, khoa kỹ cục tam cục đích thân tới. Chương 235, khoa kỹ cục tam cục đích thân tới. Người tới lai lịch quá lớn, liền ngay cả phụ trách báo danh tiếng người âm đều có chút khô khốc cùng run rẩy, phảng phất sợ không cẩn thận hoạch tội bình thường. Khoa kỹ cục, Diêu cục, Lý cục, Diệp U, ba cục cùng đến. Nghe vậy, trong tràng lập tức đưa tới một trận sóng to gió lớn, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như phương tài chuyên lợi cục thất kiệt đồng thời đến, cũng không có để bọn hắn thất thố như vậy. Nhưng bây giờ sự tình cũng không đồng dạng, liền liên khoa kỹ cục người đều tới. Nếu như nói cục độc quyền là tương đương với một viên nổi tiếng nắm đấm lời nói, như vậy khoa kỹ cục không khác là một viên bờ lách bù lệ. Liền ngay cả thẳng đến vừa rồi mới thôi cũng không từng động dung qua Đường Long, cũng không khỏi sinh ra một tia ngoài ý muốn. Cho dù là cục độc quyền thất kiệt xuất hiện, Đường Long cũng không có cảm thấy sự tình mất đi khống chế, hết thảy như cũ tại trong kế hoạch của hắn. Nhưng bây giờ liền liên khoa kỹ cục người đều liên lụy vào, chỉ sợ sự tình cũng có chút khó giải quyết. Đường Long đôi mắt càng thâm thúy hơn, như là như vực sâu, trong lòng cũng không biết đang suy tư cái gì, cả người tựa như một gốc trăm năm cổ thụ che trời bình thường lặng lặng đứng thẳng. Ma Tôn, Lâm hai nhà người cũng là có chút khiếp sợ nhìn vào nơi cửa, ba vị kia to lớn thân ảnh, như là ba tôn hạ phàm thiên thần, tràn đầy làm cho người không dám nhìn thẳng, không dám coi nhẹ, không gì sánh được e ngại khí chất. Ba người bọn họ thân thể như là trường thương bình thường trực tiếp, cả người như là một thanh khai thiên tích địa lợi kiếm, tràn đầy phong mang cùng sắc bén hương vị. Khoa kỹ cục người đều tới. Không thể nào, lão tổ Đường gia sinh nhật trăm tuổi mặc dù là đại sự, nhưng cũng không trở thành liên khoa kỹ cục tam đại cục trưởng đều tới đi. Cái này, ngày bình thường này ngay cả một vị cục trưởng đích thân tới, chỉ sợ đều là đủ để chấn động thiên hạ đại sự, nhưng hôm nay thế mà ba người đều tới, ta không nhìn lầm đi. Cổ quái, thiên đại cổ quái. Chẳng lẽ nói Đường gia có cái gì cái thế nhân kiệt, để khoa kỹ cục những đại lão này đều nhẫn lại không nổi rồi sao? Cái này Đường Long sâu không lường được, chẳng lẽ là Đường gia có cái gì vang dội cổ kim đại sự sắp phát sinh? Không đối, các ngươi nhìn tam đại cục trưởng ánh mắt có chút không đúng, trong ánh mắt của bọn hắn quá mức sắc bén, có lẽ căn bản không phải bởi vì người của Đường gia tới. Không phải là bởi vì người của Đường gia tới. Vậy còn sẽ là bởi vì ai? Trong tứ đại gia tộc, chỉ có Trương gia nhân tâm chúng có chút mừng thầm. Bởi vì cái này khoa kỹ cục tam đại cục trưởng, có lẽ chính là bởi vì Trương gia đến đây. Trước đây không lâu, Trương gia đầu nhập vào thời gian 8 năm, thiếu đốt hơn 100 tỷ tiền vốn, cuối cùng là nghiên cứu phát minh thành công nguồn năng lượng mới thu được cục độc quyền phê chuẩn. Lúc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng một hạng này khoáng cổ thước kim độc quyền có thể dẫn phát biến động, thậm chí có thể cho cục độc quyền thế lực sau lưng khoa kỹ cục cũng xuất hiện tiếp đãi bọn hắn. Nhưng cũng tiếc chính là, tựa hồ lúc đó khoa kỹ cục người ngay tại bệ bộn nhiều việc một số việc kiện, cũng không có tự mình tiếp đãi bọn hắn, đây cũng là để người Trương gia có chút thất vọng ý tứ. Nhưng hôm nay tam đại cục trưởng đích thân tới, có lẽ chính là bởi vì đã nhìn ra Trương gia phần kia nguồn năng lượng độc quyền giá trị, bởi vậy cố ý không kịp chờ đợi đến đây. Nghĩ tới đây, người Trương gia không khỏi có chút đắc ý, vô luận là Trương gia chi thứ hay là đích hệ tử tôn, nhao nhao lườm liếc bốn phía. Trung quanh ba nhà trên mặt người, đều là không hẹn mà cùng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Khoa kỹ cục tên như sấm bên tai, vang tận mây xanh. Cái này tam đại cục trưởng càng là rồng trong loài người, từng cái đều là danh chấn thiên hạ siêu cấp tồn tại. Đột nhiên ba người đều tới, không khác hung hăng nổ tạc đạn nổ vang ở bên tai. Người Trương gia nhìn thấy những người khác khiếp sợ như vậy, trong lòng càng là dương dương đắc ý, không ít tuổi trẻ trong lòng người kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng, chờ đợi tam đại cục trưởng đến đây bái yết Trương gia gia chủ. Đến lúc đó, toàn bộ ở đây các tân khách đều sẽ biết, Trương gia mới là trong tứ đại gia tộc danh khí vang dội nhất, thế lực khổng lồ nhất, thực lực cường hãn nhất gia tộc, không có cái thứ hai. Nhưng ngay lúc chính mình các thân thích có chút bành trướng thời điểm, mà Trương tứ muội nhưng trong lòng thì có cố cảm giác cực kỳ bất an, phản phất có việc đại sự gì sắp phát sinh cảm giác. Nàng trước kia bởi vì bức bách họa kia mà muốn đem ra nguyên sự tình báo cáo, nhưng lại bởi vì khoa kỹ cục tam đại cục trưởng cùng nhau đến mà bị ép gắt lại. Trực giác của nàng cùng bản năng nói với chính mình, cảm thấy sự tình tuyệt không có như thế trùng hợp. Chẳng lẽ khoa kỹ cục tam đại cục trưởng cũng là bởi vì Giang Nguyên mà đến? Trương tứ muội đáy lòng đột nhiên dâng lên một cái có chút điên cuồng suy nghĩ, ngay cả chính nàng cũng bị chính nàng ý nghĩ này dọa cho nhảy một cái. Không, điều đó không có khả năng. Coi như Giang Nguyên có bản lĩnh để cục độc quyền thất kiệt xuất hiện, nhưng cũng tuyệt đối không thể để khoa kỹ cục tam đại cục trưởng đích thân tới. Trương tứ muội trong miệng hơi khô chát chát, không ngừng nói với chính mình điều đó không có khả năng. Con mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia khoa kỹ cục tam đại cục trưởng, chậm đợi lấy bọn hắn đến tột cùng là tới làm cái gì, có mục đích gì. Không chỉ là nàng, toàn bộ bên bãi biển trong hội trường các tân khách, tất cả đều là đem ánh mắt tập trung vào tam đại cục trưởng trên thân. Trước kia những cái kia chuẩn bị chụp ảnh người hiểu chuyện bọn họ, lại là mảy may cũng không dám lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, loại này đỉnh cấp đại nhân vật tấm hình bọn hắn cũng không dám loạn đập. Những cái kia hàng xa xỉ bọn hắn đập cũng liền đập, cho dù là lên hot seat up, cũng sẽ không có quan hệ thế nào. Nhưng nếu là bọn hắn không biết sống chết, chưa cho phép điều kiện tiên quyết, liền liên khoa kỹ cục ba vị đại nhân vật cũng dám loạn đập, đó chẳng khác nào là đang tìm cái chết. Mười đầu mệnh chỉ sợ cũng không đủ bọn hắn rớt. Khoa kỹ cục tam đại cục trưởng đi lại giống nhau, hướng về chủ hội trưởng bên này đi tới. Trương gia một chút người trẻ tuổi có chút không giữ được bình tĩnh, lòng tràn đầy vui vẻ thành quần kết đội liền muốn đi nên đón. Trương gia gia chủ cũng là cười khổ một cái, những tiểu hài tử này lần thứ nhất nhìn thấy thứ đại nhân vật này, không khỏi là có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng chưa ngăn cản, mà là lựa chọn bỏ mặc tự do. Dù sao hắn chờ đợi giờ khắc này cũng đã chờ đợi nhiều năm. 8 năm ung dung thời gian, trăm tỷ tiền bạc tiếp tục đầu nhập, ở trong đó tiêu hao thời gian cùng tiền tài thực sự quá nhiều, đây hết thể ẩn nhẫn tóm lại là vào hôm nay thu được tương ứng hồi báo. Nhưng ngay lúc người Trương gia có chút quên hết tất cả tiến đến nên tiếp thời điểm, khoa kỹ cục tam đại cục trưởng lại là trực tiếp lượt qua người Trương gia, mà là đi thẳng tới đường lao thái quân trước mặt. Trương gia gia chủ hô hấp cứng lại, trên mặt có chút mở mịt luống cuống. Người Trương gia càng là tập thể lâm vào xấu hổ bên trong, có chút không hiểu thấu cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cái này khoa kỹ cục tam đại cục trưởng, vậy mà không phải là bởi vì nhà mình mà đến. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì đây? Không phải là bởi vì chúng ta Trương gia độc quyền mà đến a? Cái này sao có thể? Chúng ta bỏ ra thời gian 8 năm, hao phí vô số kể tài lực cùng nhân lực mới đến đồ bật a, thế mà cũng không thể nhập pháp nhãn của bọn họ. Đây không phải là vì chúng ta mà đến, lại đến tột cùng là vì cái gì? Đường Long nhãn thần thâm thúy, tao nhã lễ phép hỏi, ba vị đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Diệp Cục khẽ mỉm cười nói, Đường gia chủ quá khách qua đường khí, hôm nay lão thái quân sinh nhật, ta ba người nhận ủy thác của người cố ý đến đây lễ vật. Nhận ủy thác của người? Vậy mà lại là nhận ủy thác của người. Bốn bề các tân khách như bị sét đánh bình thường, nghe nói cái này tam đại cục trưởng ý đồ đến, không khỏi hung hăng lấy làm kinh hãi. Đến tột cùng là ai, ngay cả tam đại cục trưởng đều thụ hắn nhờ, tự mình đến đây lễ vật. Người thần bí này năng lượng, không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng một chút. Chương 236, khoáng thế danh tiểu chương 236, khoáng thế danh tiểu mọi người ở đây đều lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ, trong mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Khoa kỹ cục tam đại cục trưởng cỡ nào thân phận, chỉ sợ cũng ngay cả một chút nước lạ thủ lĩnh đến đây, cũng chưa chắc có thể làm cho bọn hắn một người trong đó tự mình ra mặt. Nhưng hôm nay lại bởi vì cái nào đó người thần bí nhờ bà, tự mình đến là lao thái quân chúc thọ. Loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, trừ vị người thần bí kia thân phận quá mức cường đại, thật sự là không còn một loại cách nói khác. Dù sao lấy khoa kỹ cục thực lực địa vị cùng năng lượng, rất khó tưởng tượng có người có thể thúc đẩy bọn hắn. Đường Long lại tựa như làm xong chuẩn bị tâm lý giống như, cũng không lộ ra chút nào thất thố biểu lộ cùng động tác. Nào dám hỏi ba vị, đến tột cùng là người phương nào đến đây lễ vật? Đường Long mỉm cười. Ngoài ý muốn bên ngoài chính là tam đại cục trưởng nhưng lại chưa tựa như Lưu đại sư cùng cục độc quyền thất kiệt bình thường làm cho bí hiểm. Bất quá bọn hắn cũng chưa trực tiếp cho ra danh tự, mà là có ý riêng nhìn về phía Đường Thần Hình. Lễ vật của chúng ta, chỉ cần Đường tiểu thư nhìn thấy biết, như vậy tự nhiên liền sẽ biết được là ai tặng cho. Diệp Cục hời hợt nói ra. Đường Thần Hình có chút khó có thể tin, nàng ngạc nhiên hỏi, "Ta, người kia cùng ta có liên quan?" Đầu nhỏ của nàng bên trong đổ đầy lấy nghi ngờ thật lớn. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, có thể làm cho khoa kỹ cục ba vị cục trưởng đích thân tới đại lao, làm sao lại cùng mình có quan hệ? Đường Long thản nhiên nói, có đúng không? Cái kia thần hình, ngươi liền thay mở ra lễ vật xem một chút đi. Một bên Đường Lao Thái Quân cũng là ý cười đầy mặt nói, đúng vậy à, thần hình, ngươi liền thay thế ta mở ra xem đi. Nàng hôm nay thật sự là có chút cao hứng, tuyệt đối không nghĩ tới sinh nhật trăm tuổi một ngày này, vậy mà tới nhiều như vậy nhân tài kiệt xuất đại lao vì nàng chúc thọ, thật sự là nàng giống như vinh yên, lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo. Đường Thần Hình hơi do dự một lát, liền cũng gửi một tiếng đáp lại, sau đó nhận lấy Diệp Cục đưa tặng một quà. Lễ vật này hộ, lại là cùng trước mặt hai cái hộp quả có một chút khác biệt. Nhan sắc càng thâm thúy hơn, không còn là phổ thông màu vàng hoặc là hoa hồng kim, mà là thiên hướng về có chút tối kim. Hiển nhiên lễ vật này trong hộp chứa lễ vật, giá trị cùng tiền nhị giả có rõ rệt chênh lệch. Sắp để lộ đáp án, hộp quà sắp mở ra, Đường Thần Hinh trái tim cũng là phanh 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 bắt đầu nhảy lên. Đến tột cùng là ai? Tại sao phải nói ta thấy được liền biết? Đường Thần Hinh không khỏi có chút khẩn trương, nhưng không hiểu có vẻ mong đợi. Có thể hay không cùng Giang Nguyên có quan hệ? Nàng dâng lên một tia hy vọng, nhưng lại không dám bảo lưu, bởi vì nàng sợ cái này một sợi hy vọng sẽ chuyển hóa làm thất vọng, cho đến cuối cùng tuyệt vọng. Dù sao nàng cũng cho là Giang Nguyên rất không có khả năng có loại năng lượng này, có thể làm cho khoa kỹ cục Tam đại cục trưởng đích thân tới. Loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, thực sự không phải nàng có khả năng tưởng tượng được. Nhưng ngay lúc nàng tự tay mở ra hộp quà một khắc này, con ngươi của nàng đỗng nhiên co bảo, trên mặt toát ra cực kỳ nồng nặc khó có thể tin. Đường Thần Hinh thất thanh nói, là hắn, thật là hắn. Ngay sau đó, trên mặt của nàng liền lộ ra một cỗ cực kỳ nồng đậm cuồng hỉ cùng một cỗ thật sâu vẻ cảm động. Ý trung nhân của ta, trung vi là đến đây cứu vớt chính mình, nữ hài nào không có lái thất thải tường vân đến cứu vớt chính mình mộng đẹp. Giờ khắc này mộng đẹp trở thành sự thật, cơ hồ là để Đường Thần Hinh tình khó chính mình. Mà Đường Long sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt của hắn bắn ra hướng hộp quà kia bên trong, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì, thế mà để cho mình nữ nhi ở trước mặt mình thất thố như vậy. Mà cùng hắn có giống nhau suy nghĩ người, tự nhiên cũng là không ít. Thậm chí có thể nói, cơ hồ tất cả tân khách cũng hơi rối cổ, muốn nhìn rõ ràng hộp quà bên trong đến tột cùng chứa cái gì lễ vật. Dù sao phần lễ vật này chính là khoa kỹ cục Tam đại lão cùng nhau mang theo mà đến, tự nhiên là không thể coi thường. Chư tứ muội cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy rõ ràng phần kia lễ vật hình dáng. Cái này thình lình chỉ là một bình rượu, nhưng bình rượu này lại cực kỳ bất phàm. Lần đầu tiên trông thấy, trong mắt của nàng liền bị một trận sáng chói quang hoa chói mắt lượn lờ, suýt nữa bị kịch liệt quang mang đốt bị thương ánh mắt của mình. Tia sáng này một trong số đó đến từ thân bình, bình rượu này thân bình áp dụng tốt nhất thuần thủy tinh chế tác mà thành, cực kỳ chói lọi chói mắt. Mà càng thêm hấp dẫn người chú ý là, bình rượu này trên thân bình còn khảm nạm hai khối vàng thỏi, vô số kể kim cương, cùng rất nhiều hồng ngọc. Đợi đến thấy rõ ràng bình rượu này toàn cảnh, toàn trường xôn xao. Vô số tân khách thất thanh nói, nhiều như vậy kim cương, còn có hồng ngọc, cùng cực phẩm thuần thủy tinh chế tác thân bình, những đặc thù này chẳng lẽ là bình kia hịt kỳ? Không sai, hẳn là bình kia tuyệt phẩm ngải lôi đảo uy sĩ kỵ, chuyên môn nó quanh thân trừ hai cái vàng thỏi, còn khảm nạm lấy 8.500 khỏa kim cương, 300 khỏa hồng ngọc, bề ngoài cùng bình rượu này không kém bao nhiêu, hẳn là chính phẩm. Không hổ là để khoa kỹ cục Tam đại cục trưởng tự mình nắm tặng danh hiệu, loại rượu này chỉ sợ trên đời duy nhất cái này một nhà, gần như không tồn tại. Thật sự là ngang tàng, đến tột cùng là ai cổ tay như vậy ngang tàng, mà lại hắn cố ý tặng rượu, chỉ sợ cũng không phải là chỉ là vì lấy lao thái quân niềm vui à? Không sai, các ngươi tinh tế suy nghĩ một chút, người thần bí này trước hai kiện lễ vật rõ ràng là đưa tặng cho trăm tuổi lão nhân, nhưng kiện thứ ba lễ vật lại là một bình rượu. Làm nghe Đường tiểu thư rất thích danh hiệu, hẳn là người thần bí này chính là đặc biệt vì để Đường tiểu thư vui vẻ một phen. Vậy người này thân phận? Chẳng lẽ là hồi trước huyên náo xôn xao vị kia Giang Nguyên có quan hệ? Chuyên môn hắn cùng Đường tiểu thư quan hệ không tầm thường, hẳn là đó cũng không phải lời đồn. Đường Thần Hinh cảm động đến bưng kín miệng của mình, khóe mắt dần dần chảy xuống hai hàng thanh lệ. Ngày đó tại danh tiểu phòng cất giữ bên trong, nàng cùng Giang Nguyên nâng cốc luôn hoan thời khắc, Giang Nguyên liền đã từng lấy đùa giỡn giọng điệu đã nói với nàng, chính mình có được lấy ngải lôi đảo uy sĩ kỵ bình này danh hiệu. Ngày đó nàng quyền đương Giang Nguyên chẳng qua là đang nói đùa thôi, cũng không coi là thật. Nhưng không có nghĩ đến, tại chính mình yếu ớt nhất bất lực thời điểm, lại là Giang Nguyên lấy thiên thần hạ phàm tư thái, nắm lên những đại lao này lễ vật, đến đây vì chính mình giải vây. Đúng lúc này, cũng không biết là ai ở trong đám người hô một câu có người đến. Đám người nghe vậy, vội vàng hướng lối vào nhìn lại. Chỉ gặp một người phong lưu lỗi lạc, Tuấn Thiếu Phi phàm thiếu niên chính mỉm cười đứng thẳng. Trương Tứ Mội thất thanh nói, Giang Nguyên, thật là hắn. Mà Đường Long mặt lại là có chút châm xuống. Chương 237, chất tướng nổi lên mặt nước. Chương 237, chất tướng nổi lên mặt nước. Giang Nguyên mày kiếm mắt sáng, dáng người tuấn dật, khí chất nói không hết phong lưu tinh xảo. Hắn vừa xuất hiện này, lúc này liền để toàn trường bất luận một vị nào nữ tính đều là hai mắt tỏa sáng, thậm chí ngay cả không ít nam nhân đều là cảm giác có chút kinh diễm. Tiểu ca này, anh tuấn nha. Đường Thần Hinh khỏe mắt hơi đỏ lên, suýt nữa liền muốn rơi lệ, trong lòng cực kỳ cảm động. Nàng biết Giang Nguyên hôm nay là vì mình mà đến, là vì chính mình cái kia một trận cầu cứu điện thoại mà đến. Hôm nay chính là Đường gia sinh nhật trăm tuổi, tứ đại gia tộc đều tới. Loại cảnh tượng hoành tráng này, đổi lại là bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi, chỉ sợ cũng không khỏi trong lòng rụt rè. Tại loại trường hợp này, nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ chính là tai họa ngập đầu. Nhưng Giang Nguyên lại bất chấp nguy hiểm, cũng không biết là dùng cái biện pháp gì, thế mà thỉnh động khoa kỹ cục đại lao đến dự thế. Bởi vì cái gọi là dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, loại này thực tình thành ý, không thể nghi ngờ là để bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó ghé mắt. Đường tiểu thư thân thể khẽ động, liền muốn liều lĩnh, lao tới đến Giang Nguyên trong ngực. Nhưng nàng chân trước vừa có động tác, lại phát hiện cổ tay của mình lại bị phụ thân của mình Đường Long cho chăm chú bóp chặt, mảy may cũng không thể động đậy. Nàng toàn thân run lên, có chút cục xúc bất an quay đầu, hỏi: "Phụ thân, ngươi?" Đường Long im lặng không nói, chỉ là nửa bên sắc mặt đắm chìm tại trong bóng ma, trong thoáng chốc, như là một tôn khống chế hắc ám hùng vĩ ma thần. Đường Thần Hinh bất đắc dĩ, biết mình phụ thân như cũng không muốn đồng ý mình cùng Giang Nguyên sự tình, đành phải từ bỏ chủ động tiến lên ý nghĩ. Dù sao Đường Long đã tự mình cùng Trương gia ước hẹn phía trước, Đường Thần Hinh tất nhiên sẽ cùng đối phương thông ra, nếu là giờ phút này trước mặt mọi người, nhất là ngay trước Trương gia mặt, bị nhìn ra Đường tiểu thư cùng Giang Nguyên có quan hệ thân mật, cái kia không thể nghi ngờ là để Đường Long đại đại mất mặt, hơn nữa còn không khỏi rơi vào cái nói không giữ lời xấu tên. Mà Đường tiểu thư không cách nào tiến lên, Tôn Bân Ca lại là chiếm trước tiên cơ, đi đầu đi tới đằng trước tiếp đại Giang Nguyên. Giang Nguyên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Tôn Bân Ca cười mỉm nói, nàng hai tay lôi kéo Giang Nguyên, tựa như là cái mềm nhũn hàng xóm tiểu muội muội bình thường, trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt hoa bách hợp hương khí. Tôn Bân Ca da thịt trắng nõn, khuôn mặt trắng non thổi qua liền phá, khoảng cách gần quan chi, quả nhiên là cái diễm nhược xuân đào tiểu mỹ nhân. Giang Nguyên cũng là đối với nàng cười cười, sau đó tự nhiên đi theo nàng vào yến hội ghế bên trong. Không qua Song Nguyên vừa mới ngồi vào vị trí, đang chuẩn bị tọa hạ, một vị nhân viên công tác lại là tại người hữu tâm thụ ý phía dưới, dẫn đầu làm khó dễ. Hắn đối với Giang Nguyên lễ phép đặt câu hỏi, vị tiên sinh này, chúng ta yến hội là hệ thống thư mời, xin hỏi ngài là bị vị nào mời mà đến? Giang Nguyên còn chưa trả lời, Đường tiểu thư liền muốn còn lớn tiếng hơn trả lời là chính mình mời hắn tới. Chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên cạnh phụ thân Đường Long liền lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một chút, ra hiệu nàng không thể mở miệng. Đường Thần Hinh run lên trong lòng, bất quá mặc dù e ngại vu phụ thân xây dựng ảnh hưởng, nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy Giang Nguyên lung túng chẳng diện, bởi vậy nàng chuẩn bị kiên trì cùng mình phụ thân đối nghịch, vi phạm mệnh lệnh của hắn. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, Tôn Vân Ca chỗ Tôn gia gia chủ lại là hỗ trợ nói ra. Vị tiên sinh này là chúng ta Tôn gia mời tới, hắn là chúng ta Vân Ca hảo hữu. Giang Nguyên hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tôn gia gia chủ, mình cùng hắn cũng không nhận ra, nhưng lại nguyện ý thay mình giải vây, ngược lại thật sự là đối với chính mình biểu lộ ra thiện ý, nguyện ý chủ động kết giao tín hiệu. Đây là một vị tuổi chừng chớ chừng 40 tuổi nam nhân trung niên, dáng người hơi có chút mập ra, tướng mạo không khỏi có chút ngu ngơ, nhưng một đôi lớn mà sáng tỏ hai mắt lại có vẻ có chút đáng tin. Giang Nguyên trong tay ấm áp, chỉ phát hiện Tôn Vân Ca chẳng biết lúc nào đã đem tay nhỏ lật út tại trên tay của mình. Trong mắt nàng cười không ngớt, hiển nhiên là đối với mình đến có chút vui vẻ, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, Tôn gia gia chủ mới nguyện ý giúp chính mình giải vây. Mà Tôn, Lâm Lượng gia từ trước đến nay đồng khí liên tri, có vinh cùng vinh. Mắt thấy Giang Nguyên nếu chính là Tôn gia giao hảo đối tượng, gia chủ Lâm gia tự nhiên cũng là đối với Giang Nguyên thái độ có chút thân mật. Tôn, Lâm Lượng gia chủ có chút thân thiện an bài Giang Nguyên ngồi vào vị trí, đồng thời an bài một cái tương đối không sai vị trí, có thể nói được là đối với Giang Nguyên có chút thiệt đãi. Mà người Trương gia bên trong, nhất là lòng dạ hẹp hòi Trương Kinh Hoa nhìn thấy Giang Nguyên, lập tức tâm tư liền ngứa một chút, muốn tìm một cơ hội ngược một ngược Giang Nguyên, để hắn ném một cái mặt mũi. Trương tứ muội lại là đáy lòng có chút đắng chát, giờ phút này Trương gia chỉ có nàng biết Giang Nguyên căn bản không phải có thể trêu chọc nổi tồn tại. Nàng thoáng liếc qua vừa rồi ba vị kia đến từ khoa kỹ cục trưởng. Quả nhiên chính là, tại Giang Nguyên xuất hiện đồng thời ngồi vào vị trí đằng sau, bọn hắn liền rất tự nhiên bưng lên rượu đứng lên. Bao quát cục độc quyền thất kiệt, cùng Lưu đại sư ở bên trong, cơ hồ đều là bưng một chén rượu đứng lên. Trung quanh các tân khách bị bọn hắn đột nhiên xuất hiện cử động cho làm cho có chút choáng váng, không hiểu ra sao, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn là chuẩn bị cho Đường Lao Thái quân mời rượu sao? Thế nhưng là còn chưa tới khâu này a. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là vị kia bị thác bọn hắn đến lễ vật người thần bí xuất hiện sao? Cái này hơn 10 vị đại lao đi như thế nào phương hướng đều là nhất trí. Đại nhân vật, tuyệt đối có đại nhân vật giấu ở chúng ta yến hội bên trong a. Mà liên tại trước mắt bao người, chỉ gặp cái này hơn 10 vị nhận vô số người tôn kính cùng kính yêu các đại lao, lại nhao nhao đi tới Giang Nguyên trước bàn. Sau đó bọn hắn có chút cung kính từng cái đơn độc đối với Giang Nguyên mời rượu, lấy đó hữu hảo. Lưu đại sư cười nói, Giang Nguyên tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngươi bị thác ta lễ vật, đã tặng ra. Cục độc quyền thất kiệt đồng dạng là tất cung tất kính nói Giang Nguyên, ngươi ủy thác chúng ta sự tình, đã tất cả đều làm tốt, cũng không sai sai. Khoa kỹ cục tam cục mặc dù cũng không lộ ra định nọ chi sắc, nhưng cũng là đã bình ổn mối chi lễ mời rượu, ngươi nhờ chúng ta lễ vật đã tặng ra. Tôn Vân Ca bản ở một bên là Giang Nguyên rót rượu, nhưng đột nhiên xuất hiện cái này hơn 10 vị đại lao từng cái là Giang Nguyên mời rượu, lúc này liền để nàng có chút mở mịt cũng không biết làm sao. Những người này, mỗi một cái đều là danh chấn một phương tồn tại, nhưng thế mà đồng thời đến Giang Nguyên trên bàn cùng nâng cốc luân hoan, là thật dọa người. Dù là Tôn Vân Ca cũng là thấy qua việc đời, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy chẳng diện, tay của nàng không khỏi lắc một cái, một chén rượu trực tiếp liền chiếu xuống trên bàn, vẩy ra một đóa hoa bia. Đừng nói là Tôn Vân Ca, những người khác phản ứng càng lớn. Hơn 10 vị đại lão cùng nhau cho Giang Nguyên mời rượu, đồng thời nói ra bất luận cái gì đã hoàn thành lời nói. Một màn này, lập tức liền để toàn trường tứ đại gia tộc gia chủ đều cho sợ ngây người. Giang Nguyên đột nhiên xuất hiện đến thăm, cũng không để bọn hắn cho là vị kia sai người lễ vật người thần bí cùng Giang Nguyên có bất kỳ quan hệ, nhiều nhất chỉ bất quá chính là cùng Tôn Vân Ca có chút quan hệ người qua đường thôi. Nhưng tình huống dưới mắt lại là tất cả đều chỉ hướng một kết quả, mà chân tướng cũng dần dần nổi lên mặt nước. Giang Nguyên có lẽ chính là vị kia sai người lễ vật thần bí đại lão. Liền ngay cả trầm ổn như núi, khí chất sâu không lường được Đường Long, con ngươi cũng không khỏi có chút co rụt lại, có chút khó có thể tin. Chương 238, Trương gia kém chút tức xỉu. Chương 238, Trương gia kém chút tức xỉu. Giang Nguyên thần thái tự nhiên, thời hợt liền đem cái này hơn 10 vị đại lão kính rượu từng cái uống xong. Tiểu lượng của hắn đã bị đoán luyện tới có chút lợi hại, liên tiếp uống xong mười mấy chén rượu, lại ngay cả sắc mặt cũng không từng hồng luận, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Nhưng mọi người đối với hắn tiểu lượng cũng không quá để ý, mà là đối với Giang Nguyên thân phận cảm nhận được cực lớn kinh nghi bất định. Cái này anh Tuấn tiểu ca thế mà chính là sai người lễ vật người thần bí. Nắm đến cũng đều là Lưu đại sư, ba cục loại kia nhân vật đứng đầu. hắn đến cùng là ai, lại có khủng bố như thế năng lượng, hẳn là hắn cũng là một vị nhân tài kiệt xuất thần giả. Nói không chắc, nhưng ta từ đầu đến cuối không thể tin được, một cái rõ ràng là hơn 20 tuổi ra mặt thiếu niên, sao có thể có lớn như thế năng lượng, có thể có như thế lớn mặt mũi. Lưu đại sư, Độc Quyền Thất Kiệt, khoa học kỹ thuật ba cục, những người này thế mà cùng một thời gian cho hắn mời rượu, mặt mũi này to đến đơn giản hủ chết người. Ngay tại tất cả mọi người là một trận thời điểm kinh nghi bất định. Tôn, Lâm hai nhà gia chủ lại là trong lòng mừng thầm không thôi, cái này vừa rồi Tôn gia gia chủ chẳng qua là nhìn Tôn Vân Ca cùng Giang Nguyên quan hệ không kém, bởi vậy là một cái thuận nước dong thuyền giúp một thanh Giang Nguyên. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới sự tình là, Giang Nguyên thế mà chính là vị kia sai người lễ vật người thần bí, mà lại năng lượng khổng lồ như thế. Lần này thì tương đương với chính mình đi đường gặp vận may, trùng hợp làm thành một chuyện tốt, vấn đề này mặc dù không lớn, nhưng là một cái cực kỳ tốt đẹp bắt đầu. Có thể cùng Giang Nguyên loại nhân vật này kết giao cũng có cái tốt đẹp bắt đầu, để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt, cái này thật sự là một kiện chuyện tốt. Mà gia chủ Lâm gia cũng là trong lòng cuồng hỉ không thôi, hắn lúc đầu cũng chỉ là căn cứ cùng Tôn gia đồng khí liên chi ý nghĩ, đối với Giang Nguyên thoáng tốt một chút, an bài một cái không sai ghế. Nhưng lại không nghĩ tới đây là mèo mù đụng phải chuột chết, cho mình đụng phải bảo. Chính mình trong lúc vô tình vậy mà đối với Giang Nguyên loại này đỉnh cấp đại lao lấy lòng, hơn nữa còn là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, hiển nhiên dạng này liền ra vẻ mình thành ý mười phần. Tôn, Lâm hai nhà chủ đơn giản liền cùng ăn mật đường một dạng, đáy lòng đắc ý mà cùng hai vị này gia chủ tâm tính khác biệt chính là, Trương gia nhân thì là có chút không vui. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nhìn thấy, đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo Độc Quyền Thất Kiệt, khoa học kỹ thuật ba cục, lại là đối Giang Nguyên đã bình ổn bối luận giao. Loại tâm lý này chênh lệch, hiển nhiên là để bọn hắn đường đường hào môn Trương gia, cảm giác trên mặt không ánh sáng. Càng thêm phiền lòng chính là, trước kia ước định cùng Trương gia thông gia đường tiểu thư, nhìn thấy Giang Nguyên trong ánh mắt, thế mà bao hàm lấy nồng tình mật ý, đây là cái đạo lý gì? Không khỏi quá phận đi. Nhà mình thông gia đối tượng, vậy mà đối với một người đàn ông xa lạ lộ ra loại ánh mắt này, huống hồ cái này nam nhân xa lạ còn vừa mới để cho mình nhà ném đi mặt mũi. Loại chuyện này không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến Trương gia lòng tự trọng. Trương Kinh Hoa tận dụng mọi thứ, hắn nhìn tình huống thời cơ phù hợp, liền lặng lẽ đi tới Trương gia gia chủ bên người. Hắn bàn lộng thị phi nói gia chủ, cái này Giang Nguyên cũng không phải cái thứ tốt, ta trước kia cùng Tôn gia Tôn Vân Ca tiểu thư tình đầu ý hợp, nhưng tiểu thư này không những coi trời bằng vùng, hoành đao đoái, càng là dương ngôn tư không chút nào đem chúng ta Trương gia đặt ở đáy mắt, loại này tiểu nhân quả thực là thiên lý nan dung a. Trương Kinh Hoa sinh ra liền có chút sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, tăng thêm hắn làm nghe nhà mình gia chủ tính tình khá lớn, tốt nhất mặt mũi. Quả nhiên chính là tại hắn nói xong một phen bận bẹo sự thật nói đằng sau, Trương gia gia chủ lập tức liền tức giận, trong lỗ mũi phun ra nóng rực không khí, con mắt hơi híp. Việc này coi là thật. Trương gia gia chủ cười lạnh. Vậy tiểu tử này ngược lại thật sự là không coi ai ra gì, ta cũng phải hỏi một chút rõ ràng, hắn đến cùng là có bản lĩnh gì. Một bên Trương Tứ Mội nghe được trong lòng phát khổ, nhưng lại vô lực ngăn cản, nàng mặc dù biết Trương Kinh Hoa rõ ràng là đang xúi dục không phải là, nhưng như là đã mở miệng, tự nhiên cũng chính là mũi tên rời cùng không quay đầu lại. Trương Tứ Mội ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái này Giang Nguyên chỉ là có chút thân phận đặc thù, cũng không có cái gì tính thực chất năng lượng cùng làm, bằng không mà nói, chỉ sợ Trương gia không khỏi hội nguyên khí tổn hao nhiều. Mà nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Trương gia gia chủ cũng là nâng lên một chén rượu, đi tới Giang Nguyên trên bàn. Chỉ là trong ánh mắt hắn, hiển nhiên không có hảo ý Giang Nguyên có chút thoáng nhìn, tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, người này kẻ đến không thiện. Bất quá hắn khí chất thông dong, cũng là phối hợp đến uống vào một chén rượu. Trương gia gia chủ mời một ly rượu đằng sau, quả nhiên mở miệng cười nói, vị tiểu hữu này quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Thế mà có thể làm cho nhiều như vậy danh nhân đều tới, không biết vị tiểu hữu này đến tột cùng là người thế nào. Giang Nguyên cười nhạt một tiếng, lại là không nói. Trung quanh mặt khác các đại lao gặp hắn không nói, tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng, rất thông minh lựa chọn trầm mặc. Lần này ngược lại để Trương gia gia chủ có vẻ hơi xấu hổ. Cũng may Trương gia bên trong, chậm rãi đi ra một vị nho nhã tuấn giật người trẻ tuổi, chính là ngày đó Giang Nguyên tại cục độc quyền cùng nhìn liếc qua một chút nhìn thấy người trẻ tuổi. Vị này nên là làm ra cái gì độc quyền phương diện cống hiến đi, ta lần trước tại cục độc quyền cùng từng có gặp mặt một lần người trẻ tuổi này nói ra. Mà đối với điểm này, còn lại các đại lão nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Trương gia gia chủ nghe chút, lập tức cảm giác có chút ngạc nhiên. Vậy mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì độc quyền. Nhà mình hao phí thời gian 8 năm, đốt đi không thiếu trăm tỷ tiền vốn, cũng đốt đi ra một cái độc quyền á, nhưng không những ngay cả cục độc quyền thất kiệt đều không thể nhìn thấy, chớ nói chi là khoa kỹ cục ba cục. Loại này so sánh, quả thực là lập tức phân cao thấp, a nhà mình hao phí vô số tâm huyết cùng tiền tài được đi ra độc quyền, cùng đối phương so sánh, chính xác cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Trương gia gia chủ nghi ngờ trong lòng cùng không cam lòng càng nồng đậm, nhịn không được hỏi, như vậy xin hỏi ra sao độc quyền đâu? Nói đến điểm này, các đại lão lại là chậm rãi lắc đầu, cảm giác có chút không quá muốn nói cái đề tài này. Giang Nguyên hai đại độc quyền, mỗi một cái đều là đủ để vang danh thiên hạ, ghi vào sử sách đồ vật, sao có thể tùy tiện tại loại yến hội này bên trên tùy ý thốt ra? Ngươi hỏi ra loại vấn đề này, không khỏi cũng quá để cho người ta khó mà trả lời đi. Các đại lão nhìn về phía Trương gia gia chủ trong ánh mắt, không khỏi mang theo một tia không vui, lớn tuổi như vậy người, thế nào như thế không biết nói chuyện? Mà Trương gia gia chủ cũng là tự biết đối lý, hắn kìm lòng không được thốt ra đằng sau, liền lập tức hối hận. Bất quá cục độc quyền thất kiệt, trên thực tế cũng là biết Trương gia vì một phần độc quyền hao phí vô tận tâm huyết, nể tình hắn như thế cách làm. Bọn hắn cũng là thoáng nói một chút nhắc nhở, là liên quan tới nguồn năng lượng phương diện. Nguồn năng lượng phương diện. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng, Trương gia nhân sắc mặt lập tức nghẹn thành màu gan heo, phi thường khó chịu. bởi vì chính mình nhà Dương Dương đắc ý độc quyền, đó cũng là nguồn năng lượng phương diện. Mà ngang nhau độc quyền ở giữa, tự nhiên là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Thật giống như có tư nhân xe thể thao, ai mẹ nó sẽ còn đi cưới xe đạp a? Mà Trương gia nhân độc quyền thì tương đương với một cỗ tiểu phá xe đạp. Giang Nguyên độc quyền thì tương đương với tư nhân xe thể thao. Nghĩ đến đây, Trương gia gia chủ suýt nữa tức đến mất đi. Chương 239, Đường tiểu thư là nữ nhân của ta. Chương 239, Đường tiểu thư là nữ nhân của ta. Đốt. Chấn kinh giá trị 1000. 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 Cái này không hỏi vẫn còn tốt, hỏi kết quả về sau, người Trương gia từng cái đều cảm thấy mình mang lên trên thống khổ mặt nạ. Nhất là Trương gia gia chủ sắc mặt nghẹn thành màu gan heo, cả người đều kém chút bị tức ngất đi. Nếu không phải là bên cạnh có người nâng, chỉ sợ một cái không tốt liền muốn ngã quỵ, vấn đề này lực trùng kích thật sự là quá lớn. Gia tộc mình dốc hết tâm huyết, hao phí vô số thời gian cùng tiền tài, vừa rồi nghiên cứu ra được nguồn năng lượng độc quyền A, nhưng lại đụng phải ra nguyên quái vật này độc quyền, hết lần này tới lần khác cũng là nguồn năng lượng độc quyền. Chống chân là từ cục độc quyền cùng khoa kỹ cục phương diện, đối với cả hai thái độ, liền có thể rất rõ ràng nhìn ra được, ra nguyên độc quyền cực kỳ khủng bố. Dù sao cái này chính là kinh động đến khoa học kỹ thuật ba cục độc quyền, ngay cả ba cục loại này dưới một người, trên vạn người đỉnh tiêm đại nhân vật đều tự thân xuất mã, cùng nhau có mặt hôm nay đến hội, đủ để thấy Giang Nguyên độc quyền đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Cả hai hiển nhiên lập tức phân cao thấp, Giang Nguyên độc quyền không thể nghi ngờ là hoàn bạo Trương gia. Mà có tư nhân xe thể thao, ai mẹ nó sẽ còn nguyện ý đi sử dụng xe đạp. Giang Nguyên nguồn năng lượng độc quyền hành không xuất thế, không thể nghi ngờ là một trận hàng duy đả kích. Người Trương gia tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng, trước kia có thể mưu cầu đến lợi ích, chỉ sợ hiện tại là 10 không còn một. Mà bọn hắn trước kia Dương Dương đắc ý, yêu ngạo tự hào quật khởi chi lộ, chỉ sợ là trực tiếp bị Giang Nguyên cho chém ngang lưng. Lần này coi như để người Trương gia giống như là ăn only gay một dạng, phi thường khó chịu. Xung đột nhau không đáng sợ, ai yếu ai xấu hổ. Người Trương gia nhìn về phía Giang Nguyên ánh mắt càng thêm bất thiện, có đố kỵ, có phẫn nộ, càng có nói không rõ xấu hổ. Cái họ này Giang đơn giản tựa như là khắc tinh của chúng ta một dạng, đây là chuyên môn đến để chúng ta trên mặt không ánh sáng sao? Hừ, vừa rồi hắn đưa tặng lễ vật, liền đã cùng chúng ta xung đột nhau, không nghĩ tới nơi này lại đụng, mà lại đâm đến còn như thế lớn. Mà lại các ngươi nhìn Đường tiểu thư nhìn hắn ánh mắt, quả thực là như keo như sơn, tình ý liên tục. Đường gia gia chủ rõ ràng đã cùng gia chủ của chúng ta nói chuyện riêng qua, đáp ứng sẽ đem Đường tiểu thư gả cho gia tộc bọn ta, Đường tiểu thư hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Gia hỏa này hẳn là công việc quan trọng nhưng hoành đao đoạt ái, để Đường gia gia chủ bội bạc. Những người này thanh âm cũng không nhỏ, cũng có lẽ bọn hắn cũng không tận lực hạ giọng, chính là cố ý nói cho Giang Nguyên cùng Đường gia gia chủ, cùng ngồi đầy các tân khách nghe. Giang Nguyên một mặt bình tĩnh uống một ngụm rượu đỏ, tùy ý lườm liếc những cái kia xì xào bàn tán người Trương gia. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tựa như là mùa thu hồ nước mặt nước, ngẫu nhiên có một đạo gió nhẹ thổi qua, thổi nhíu một ao thu thủy. Nhưng những cái kia trước kia phát ra tiếng chói tai hỗn tạp thanh âm người Trương gia, tại gặp được Giang Nguyên ánh mắt đằng sau, lại là trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy một đạo ý lạnh đến tận xương tủy từ cổ sống bay thẳng hướng lên trời linh đóng, lúc này thanh âm liền nhỏ đi đứng lên. Đây cũng là Giang Nguyên xây dựng ảnh hưởng, ánh mắt như điện, tiêu tiểu lui tán. Giang Nguyên mỉm cười, bên cạnh người hầu túi người lần nữa vì đó rót đầy một chén rượu. Bất quá vừa rồi những người đó, nhưng cũng là rắn rắn chắc chắc đã rơi vào đường lòng trong lỗ tai đầu. Hôm nay mặc dù là Đường gia trăm tuổi đại thọ, nhưng trên thực tế hắn trước kia là chuẩn bị tuyên bố Trương Đường hai nhà thông gia, để Đường thần huynh gả vào Trương gia sự tình. Nhưng là nghìn tính bạc tính, làm thế nào cũng không tính ra đến, hoành không xuất thế một cái Giang Nguyên. Trước kia Đường Long cũng không phải không có nghĩ qua, Giang Nguyên có lẽ sẽ không biết sống chết đến đây, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng chính là, theo hắn cùng nhau đến đây người vậy mà một cái so một cái thân phận lớn, một cái so một cái lai lịch khủng bố. Đầu tiên là vị kia thanh danh chấn nhiếp quốc tế chuyên gia y học Lưu đại sư, tiếp theo là cái kia cục độc quyền thất kiệt, thậm chí liền liên khoa kỹ cục ba cục đều tự mình đến đây. Cái này khiến Đường Long trước kia chuẩn bị xong kế hoạch, lại là không thể không tạm thời gác lại. Dù sao ai cũng nghe nói hồi trước liên quan tới Giang Nguyên cùng Đường Thần Hinh sự tình, nếu là mình giờ phút này tuyên bố Trương Đường thông gia, Giang Nguyên thế tất sẽ không từ bỏ thôi. Mà theo hắn mà đến những đại nhân vật kia, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, không thể nghi ngờ là sẽ để cho Đường gia lâm vào một cái lúng túng quẫn cảnh. Nhưng bây giờ nếu là Giang Nguyên chủ động xuất kích, hướng Thần Hinh cầu thần, như vậy Trương gia tất nhiên không muốn. Đường Long hơi nhướng mày, ta nếu là đáp ứng, thì là bội bạc, nhưng ta nếu là cự tuyệt, nhưng lại sẽ để cho nhiều như vậy các đại nhân vật bất mãn, hắc, cái này Giang Nguyên còn thật sự sẽ cho ta ra nan đề. Đường gia gia chủ Đường Long cả đời tung hoành bệ nghệ, vô luận nói chuyện làm việc làm người đều nói là một không hai, việc nhân nước không nhường ai chủ. Chỉ cần là chuyện hắn quyết định, từ trước liền không có loại thứ hai thuyết pháp, cực kỳ bá đạo cùng tương thế. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay Giang Nguyên lại là cho hắn ra một vấn đề khó, để hắn tiến thối lương nan, ngược lại thật sự là một kiện cực kỳ hiếm có sự tình. Mà quả nhiên chính là, Giang Nguyên tại nâng ly hạ chén rượu thứ ba đằng sau, liền chậm rãi đứng lên đến. Mà ở đây tất cả tân khách ánh mắt cũng toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn, phản phất trên người hắn tự mang lấy một tầng nồng đậm đèn tụ quang một dạng. Dù sao hôm nay Giang Nguyên xuất hiện thật sự là quá có lực rung động, liên đối nhiều như thế đại nhân vật tề tụ một đường, cái này đã là mấy năm khó gặp chuyện hiếm lạ. Chỉ gặp Giang Nguyên bưng chén rượu, tại trước mắt bao người, đi bộ nhàn nhã tựa như ở trong nhà tản bộ, trực tiếp chậm rãi dạo bước đi hướng Đường Thần Hình. Đợi ngày khác đi tới Đường tiểu thư trước mặt, liền đem trong tay mình chén rượu đưa cho Đường Thần Hình. Sau đó tại người Trương gia sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn giết người dưới con mắt, Giang Nguyên đem Đường tiểu thư ôm vào trong ngực. Đường Long nhãn thần phát lệnh, Giang Nguyên gia hỏa này ngược lại thật sự là cái vô pháp vô thiên chủ, mặc dù sớm đã biết hắn có thể sẽ làm ra loại này cử động, nhưng chưa từng nghĩ Giang Nguyên lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, dùng động tác chính là đơn giản như vậy bá đạo mà trực tiếp. Nếu như vị trí trao đổi, chỉ sợ bá đạo như Đường Long, cách làm của hắn cũng cùng Giang Nguyên không kém bao nhiêu. Mà nhìn thấy Giang Nguyên ôm Đường tiểu thư, người Trương gia trực tiếp phổi đều muốn tức nổ tung. Động tác này mang ý nghĩa Giang Nguyên tại trước mặt mọi người biểu thị công khai lấy chủ quyền, biểu thị công khai lấy Đường tiểu thư chính là nữ nhân của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Đường Thần Hinh đã ngầm thừa nhận là muốn gả vào Trương gia. Tăng thêm vừa rồi thù mới thù cũ cùng nhau bên trên, lần này người Trương gia dây dẫn nổ trực tiếp liền bị dẫn đốt. A quát, lần này nhưng rất khó lường. Trương gia trực tiếp vỡ tổ. Vô pháp vô thiên, cái này Giang Nguyên quả thực là vô pháp vô thiên, hắn làm như vậy quả thực là công nhiên miệt thị chúng ta Trương gia. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, chúng ta Trương gia thế nhưng là hùng cứ kinh thành hào môn vọng tộc, há có thể dung đến bên dưới một mình hắn làm cản. Hắn có lẽ cho là có lấy khoa kỹ cục đại lao vì đó chỗ dựa, liền có thể coi trời bằng vung. Hô trưởng, chúng ta Trương gia mặc dù xem ở những đại nhân vật kia trên mặt nhún nhường mấy phần, nhưng hắn lại nhiều lần khiêu khích, liền ngay cả chúng ta Trương gia nàng dâu đều muốn đoạn. Chương 240, Giang Nguyên rằng co đường lòng chương 240, Giang Nguyên rằng co đường lòng Giang Nguyên đối với bốn bề những người khác phản ứng, toàn diện làm như không thấy. Hắn ôm Đường Thần Hình, ở bên tai của nàng cương triều địa nhiệt âm thanh thì thầm nói những ngày này, ngươi lo lắng tụ sợ, ta thể sau này tuyệt sẽ không lại có loại chuyện này phát sinh. Đường Thần Hinh xấu hổ mặt như lửa đốt, tại trước mặt mọi người, nằm tại Giang Nguyên trong ngực, chỉ cảm thấy bộ ngực của hắn tựa như một cái ôn nhu thiên đường bình thường, tràn đầy cảm giác an toàn. Giang Nguyên, ta không nghĩ tới ngươi thật sẽ đến, ta thật là cao hứng. Đường Thần Hinh thanh âm có chút nghẹn ngào. Giang Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, an ủi tâm tình của nàng. Yên tâm đi, tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ta, không có bất kỳ người nào có thể làm cho ngươi vi phạm ý nguyện của mình. Hắn lời nói này nói đến ôn nhu mà kiên định, tràn đầy một loại không thể nghi ngờ lòng tự tin. Lúc này liền để Đường tiểu thư trong lòng giống như có một cái hiệu con sông loạn. Hai người này không coi ai ra gì giống như thân mật giao lưu, lúc này liền đưa tới một trận xôn xao. Tôn, Lâm hai nhà người trên cơ bản đều là việc vui người, mừng rỡ như vậy, cũng là thấy say sưa ngon lành. Cái này Giang Nguyên cũng không biết đến tột cùng là lai lịch gì, bất quá ta cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai hắn hôm nay làm ra chiến trận lớn như vậy đến, thế mà chính là vì Đường Long nữ nhi. Hắc hắc, cái này cũng khó trách tôi, Đường tiểu thư mắt ngọc mày ngài, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, ta cũng nghĩ thế cái nam nhân gặp nàng đều không khỏi sẽ tâm động không thôi. Cái này Giang Nguyên đời trước có lẽ là cứu vớt vũ trụ, thế mà có thể thu được loại này giai nhân tuyệt sắc lọt mắt xanh, thật là tiện sát người bên ngoài a. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra vị này Giang Nguyên tiểu hữu cũng là như thế, bất quá bởi vì cái gọi là trai tài gái sắc, một đôi này cũng là thật sự là một đôi thiếu niên bích nhân a. Chỉ là đáng tiếc Đường Long chưa chắc sẽ đáp ứng chuẩn dẫn hai người sự tình a. A, đây là vì gì? Giang Nguyên hôm nay đã triển lộ ra hắn cực kỳ bất phàm thực lực, chỉ sợ đổi lại là bất kỳ một cái nào gia chủ đều sẽ thân thiện đem nữ nhi cùng kết giao. Cái này Đường gia tự mình đã sớm cùng Trương gia có ước định, Đường Thần Hinh là nhất định phải gả vào Trương gia, bằng không mà nói, Đường Long chẳng phải là thành bội bạc chi đồ. Người Trương gia càng là từng cái tức giận đến mặt lộ màu đất, run giống như run rẩy. Cái này Đường Thần Hinh đã sớm bị bọn hắn coi là bản gia nàng dâu, nhưng hôm nay như vậy yến hội long trọng bên dưới, như vậy thịnh đại tràng diện bên dưới, thế mà công nhiên cùng với những cái khác nam nhân thân mật như vậy. Trương Kinh Hoa suýt nữa tức giận đến mất đi, cái này Đường Thần Hinh chính là cùng Tôn Vân Ca cùng một cấp bậc cực phẩm nữ thần, hắn ngấp nghé Tôn Vân Ca hồi lâu, nhưng ngấp nghé Đường tiểu thư càng không phải là một ngày hai ngày. Hắn trước đây bàn lộng thị phi, hy vọng chèn ép Giang Nguyên, lại không nghĩ rằng bị Giang Nguyên hời hợt cho phản sát, trở nên tựa như là hắn tự rước lấy nhục bình thường. Mà giờ khắc này nhìn thấy Giang Nguyên cùng Đường tiểu thư thân mật như vậy, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, giận mà không dám nói gì. Dù sao Giang Nguyên phía sau có nhiều như thế đại nhân vật chỗ dựa, cấp cho Trương Kinh Hoa 100 cái lá gan, hắn cũng không dám công nhiên cùng Giang Nguyên khiêu chiến. Hắn chỉ có trông cậy vào nhà mình gia chủ có thể ra mặt nói chuyện, cái này đã là hy vọng cuối cùng. Cũng may Trương gia gia chủ cũng là trong lòng cực kỳ không vui, nhà mình sắp là con dâu thế mà công nhiên tại Giang Nguyên trong ngực, đó là cái chuyện gì, không khỏi quá mức hoang đường. Mà hắn cũng có chút thông minh, trực tiếp liền cao mày hướng Đường Long mở miệng chất vấn, "Đường huynh, hẳn là chúng ta trước đây ước định bất quá là tín khẩu nói vậy, Đường gia ước định cũng bất quá là như là hạ tam lưu gia tộc bình thường, có thể lật lọng." Đường Long lặng lặng đứng thẳng một lát, vô thanh vô tức, tựa như một tôn từ xưa tới nay liền tồn tại một loại pho tượng. Một lát sau, hắn nhíu mày mở miệng, đối với Đường Thần Hinh nói ra, "Hinh nhi, trước mặt mọi người, còn thể thống gì?" Hắn trong mắt hổ phát tán ra một cỗ khí thế bén nhọn, tựa như một tôn kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm thú vương tại ra lệnh. Giang Nguyên cảm giác được một cách rõ ràng ngực mình Đường tiểu thư thân thể run lên bần bật, vô ý thức liền muốn nghe theo phụ thân nàng mệnh lệnh, từ trong ngực của mình nảy ra. Giang Nguyên khẽ nhíu mày, trên tay một chút dùng sức, liền đem Đường tiểu thư cuốn tại trong ngực của mình. Sau đó hắn không e dè đối mặt Đường Long cái kia cực kỳ sứ người kinh hãi ánh mắt. Gia chủ Đường gia Đường Long bá đạo tuyệt luân, cả đời chưa bao giờ nhượng bộ tại người, xây dựng ảnh hưởng cực sâu, người bình thường căn bản không dám cùng nó đối mặt một lát. Nhưng Giang Nguyên không chút nào không sợ, trực tiếp cùng rằng co đứng lên, hoàn toàn không có một tơ một hào khiếp đảm. Hai người ánh mắt vừa mới tiếp xúc, trong tràng nhiệt độ đều rất giống thấp xuống 3 phần, người chung quanh trên thân lên một trận nho nhỏ nổi da gà. Đường Thần Hinh có chút lo âu nhìn xem Giang Nguyên, sợ mình phụ thân sẽ đối với hắn bất lợi. Ngay tại hai người bầu không khí dương cùng bạc yếm, bầu không khí nghiêm nghị thời điểm, Lưu đại sư bỗng nhiên ho khan một tiếng, xem bộ dáng là chuẩn bị nói chuyện. Hắn chính là một vị đức cao vọng trọng, có thụ đám người kính yêu cùng tôn kính chuyên gia, cái này vừa mới có chỗ biểu thị, người trong sân tự nhiên mà vậy liền yên tĩnh trở lại. Chỉ là Giang Nguyên cùng Đường Long hai người, một già một trẻ, lại là cũng không thèm nhìn hắn, hiển nhiên đã là so sánh lên hình. Lưu đại sư ho khan một cái, mỉm cười nói, hai vị làm gì như vậy, kỳ thật chuyện nam nữ vốn là nên là người tình ta nguyện, nếu Giang tiểu huynh đệ cùng Đường tiểu thư tình đầu ý hợp, như keo như sơn, không bằng Đường gia chủ liền thành người vẻ đẹp, như thế nào? Hắn lời nói này vừa nói ra, lúc này liền để các tân khách sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Làm nghe vị này Lưu đại sư chính là nổi danh để ý bên trong khách, nhưng hắn những lời này lại là rõ ràng khuynh hướng Giang Nguyên. Người Trương gia càng là tức giận không thôi, loại sự tình này ngươi tình ta nguyện là không giả, có thể hết lần này tới lần khác là Đường gia trước cùng ta Trương gia có hôn ước phía trước, làm sao hắn liền có thể không để ý đến lần lọng, bội bạc điểm này đâu. Mà Lưu đại sư tựa hồ cũng cảm thấy chính mình quá mức khuynh hướng trợ giúp Giang Nguyên, thế là liền nói tiếp, kỳ thật các vị có lẽ đối với vị này Giang Nguyên tiểu hữu có chỗ hiểu lầm, tại hạ hôm nay đến đây, kỳ thật cũng không phải là bởi vì Giang Nguyên tiểu hữu thỉnh cầu mà đến, mà là lão hủ là có thể giúp được việc Giang Nguyên tiểu hữu bận bịu mà chủ động xin đi dễ dàng. Lưu đại sư thật đơn giản mấy câu nói đó vừa nói ra khỏi miệng, lượng tin tức lại là cực lớn. Liền ngay cả Tôn, Lâm hai đại gia chủ đều là biến đổi nhan sắc, Trương gia gia chủ càng là sắc mặt âm trầm không thôi. Cái này Lưu đại sư lời nói ý tứ cực kỳ rõ ràng, chính mình hôm nay đến dự họp trận thịnh hội này, cũng không phải là Giang Nguyên khẩn cầu chính mình, mà là chính mình chủ động xin đi dễ dàng, vì cái gì mà có thể giúp được việc Giang Nguyên bận bịu. Hai người này mặc dù hành vi giống nhau, nhưng giữa hai thứ này chênh lệch khác nhau một trời một vực. Người trước chính là nói rõ Giang Nguyên có thể mời được Lưu đại sư thực lực. Người sau lại là nói rõ Giang Nguyên có thể làm cho Lưu đại sư cũng cam tâm vì đó hiệu lực thực lực, đây chính là hai chuyện khác nhau. Mà liên tại tất cả mọi người vì thế cảm thấy có chút kinh ngạc không thôi thời điểm, cục độc quyền thất kiệt cũng là lần lượt mở miệng. Chương 241, ủng hộ Giang Nguyên chương 241, ủng hộ Giang Nguyên cục độc quyền thất kiệt lần lượt mở miệng. Vị này Giang Nguyên tiểu huynh đệ nếu cùng Đường gia tiểu thư tình đầu ý hợp, mong rằng Trương Đường hai nhà mở một mặt lưới, giúp người hoàn thành ước vọng Đường gia chủ. Giang Nguyên tuyệt không phải vật trong ao, còn xin ngài nghĩ lại. Kỳ thật chúng ta bảy người hôm nay đến thăm, cũng bất quá là muốn thay Giang Nguyên tiểu huynh đệ vi hiệu quyền mã sức lực. Bảy người này thuyết pháp cơ bản giống nhau, trên cơ bản đều là tại ủng hộ Giang Nguyên. Những người khác nghe được âm thầm kinh hãi, bọn hắn vẹn vẹn biết Giang Nguyên có chút không đơn giản, ngay cả nhiều như vậy đại nhân vật cũng vì hắn ra mặt, nhưng lại không nghĩ tới còn đánh giá thấp Giang Nguyên thân phận, liền ngay cả những đại nhân vật này tựa hồ cũng cảm thấy Giang Nguyên có chút bất phàm, tuyệt không phải vật trong ao. Đường Long sắc mặt nhưng lại chưa cải biến, mà lại ánh mắt càng thêm có vẻ hơi thâm thúy cùng khủng bố. Thân thể lặng lặng đứng thẳng bất động, tựa như một tôn cửa ra vào tượng đá bình thường. Thấy thế, Đường Thần Hinh có chút bất an vặn bẹo một chút thân thể, khẩn trương đến đầu lông mày thoáng có một tầng tinh tế mồ hôi. Giang Nguyên cảm giác được trong ngực Đường tiểu thư hơi khác thường, không khỏi nhíu mày hỏi: "Thế nào?" Đường Thần Hinh thấp giọng nói: "Phụ thân ta thật tức giận, hắn từ trước đến nay coi trọng nhất đồ vật chính là tín dự, Đường gia tổ huấn có mây thương nhân trọng tín, quyết không thể vi phạm, nhưng hôm nay hai chúng ta lại là phạm vào hắn kiêm kỵ, ngươi tìm đến người lai lịch càng lớn, càng là buộc hắn đi vào khuôn khổ, chỉ sợ hắn càng là tức giận." Hậu quả càng là thiết tượng không chịu nổi. Giang Nguyên nhẹ nhàng cầm nàng một đôi ngọc thủ thon dài, thấp giọng nói, "Vậy hai ta đều là hắn đấy mắt tội nhân." Đường tiểu thư đỏ mặt, thấp giọng nói, "Tội nhân liền tội nhân đi, hai chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Giang Nguyên nghe nàng bên tai ấm giọng thì thầm, chỉ cảm thấy tình thâm nghĩa trọng, không khỏi khóe miệng dương lên, cười khẽ. Tốt một câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đường Thần Hinh biểu muội Đường tiểu y cũng là có chút lo âu nhìn xem trận này bên trong thế cục. Nàng đối với Đường Long tính tình riêng có nghe thấy, nhất là truyền ngôn Đường Long cực độ tức giận thời điểm, liền sẽ là như là ngay sau đó như vậy ánh mắt thâm thúy, lặng lặng đứng thẳng như là pho tượng. Biểu tỷ, nhất định phải chống nổi cửa này a, Đường tiểu y trong lòng lo lắng. Nàng muốn cho cha mẹ của mình vì biểu hiện tỷ nói một chút, nhưng mình phụ mẫu lại tựa hồ như xuất hiện tình huống như thế nào, cũng không đến đúng giờ trận. Nàng cũng chỉ đành ôm suy nghĩ ở trong lòng vì biểu hiện tỷ âm thầm cầu nguyện. Đường Lao Thái Quân cũng là một trận ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình hôm nay đại hảo sự, lại là dần dần biến thành một trận dương cung bạn kiếm bình thường giằng co. Mà lại rằng có người, thế mà còn là Đường Long cùng Đường Thần Hinh hai cha con, đây cũng là Đường gia cực kỳ hiếm thấy sự tình. Mà Trương gia gia chủ càng là cực kỳ không vui, nhà mình cùng Đường gia thông gia sớm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hôm nay tới tham gia Đường gia sinh nhật trăm tuổi, đã là cho đối phương đủ mặt mũi, nguyên ý chính là thương lượng một phen liên quan tới chuyện hai nhà đám hỏi. Nhưng lại không nghĩ tới Giang Nguyên Hoành không xuất thế, thế mà trực tiếp làm dối, để đây hết thảy đều nước chảy về biển đông, mà lại Trương gia không chỉ có là trên mặt không ánh sáng, thậm chí có thể nói là mất hết thể diện. Liền ngay cả mình nhà con dâu đều cho người ta tùy tiện đoạt. Cái này sau còn có mặt mũi tại bên ngoài lan lộn. Chỉ sợ chuyện này một khi thành công, sẽ trở thành vô số người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, mà Trương gia cũng sẽ triệt để biến thành trò cười. Trương gia gia chủ nghiêm nghị nói, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, hẳn là Đường Long ngươi muốn làm mặt lật lọng. Như vậy cũng chớ có trách ta Trương gia vô tình. Cái này đã không phải cái gì ấm giọng thì thầm, mà là đã hạ đạt tối hậu thư, thậm chí là trần trụi uy hiếp. Trương gia trăm năm danh dự, tuyệt đối không thể chôn vùi tại hắn thế hệ này gia chủ trên tay. Đường Long sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong lòng đã có định đoạn, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng vào lúc này, khoa kỹ cục tam đại cục trưởng lại là cũng cùng nhau lên tiếng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không chính diện trực tiếp trợ giúp Giang Nguyên, mà là đưa ra một cái đề nghị. Không bằng chúng ta lâm thời mở một trận hội nghị, trước Trương Đường hai nhà gia chủ có thể cùng chúng ta ba người giao lưu một phen. Có lẽ trên tay của chúng ta có được các ngươi muốn tin tức. Nghe được đề nghị này, Trương gia gia chủ cho dù đấy là mười. Không 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 cái không vui, trong lòng tự nhủ chuyện này ván đã đóng thuyền, ai tới khuyên cũng không tốt dùng. Nhưng hắn cũng không dám ở trước mặt bác bỏ ba cục đề nghị, chung quy là nhẹ gật đầu đồng ý tiến hành tư nhân hội nghị, dù sao ba cục nhân vật bậc nào, làm sao có thể không cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Đường Long tâm tư cũng là cùng Trương gia gia chủ không kém nhiều, cho dù đấy lòng của hắn mười. Không 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 cái không vui Giang Nguyên cùng mình nhà nữ nhi sự tình, nhưng dù sao ba cục mặt mũi vẫn là phải cho một điểm. Bởi vậy Đường Long phất phất tay, lớn tiếng nói, chúng ta muốn đích thân tiếp đại đến từ khoa kỹ cục mấy vị quý khách, đám người còn lại xin cứ tự nhiên đi. Hắn lời nói này xong, chính là mang theo khoa kỹ cục ba vị đại lão, Trương gia gia chủ cùng nhau đi tới một chỗ yên lặng trong phòng. Mà các tân khách càng là lời đồn đại nổi lên bốn phía. Không ít người hiểu chuyện, trực tiếp liền lấy nặc danh phương thức, đem chuyện đã xảy ra hôm nay công bố đến trên mạng. Đường gia sinh nhật trăm tuổi hiện trường và cưới. Hư hư thực thực nam tử thần bí hoành không xuất thế, muốn đem Đường Thần Hinh mạnh cưới ra sinh kết. Đường Thần Hinh cùng nam tử thần bí tư định trung thần, hiện nhiên đã thoát ly độc thân cái này. Đường tiểu thư vốn chính là một vị danh khí có chút tăng cao nữ minh tinh, liên quan tới nàng chủ đề chính là vô số người cảm thấy hứng thú vô cùng sự tình. Khi những này liên quan tới nàng tin tức tuyên bố đằng sau, lập tức ngay tại trên mạng nhấc lên một trận báo tác. Cái này internet hơn mấy đại xã giao bình đại, lúc này liền suýt nữa hỏng mất, lưu lượng tăng vọt. Đường Thần Hinh bị nam tử thần bí đoạt cưới. Người nam tử thần bí này là ai a? Quá lãng mạn. Lãng mạn. Chỉ sợ là muốn chết đi, Đường Thần Hinh bối cảnh to đến hù chết người, đoán chừng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, người không biết không sợ đi. Cũng không phải, cho dù là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, nhưng là ngẻ con mới đẻ tối thiểu sẽ sợ thần long đi. Ta suy đoán người thần bí này thân phận bối cảnh có lẽ càng thêm dọa người. Coi là thật như vậy, bất quá khả năng cũng không nhỏ, có hay không người nam tử thần bí này hình ảnh cùng tin tức tương quan. Toàn bộ mạng lưới đều đang không ngừng suy đoán liên quan tới Giang Nguyên tin tức, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lấy được một tấm nửa cái dung mạo mặt bên tấm hình. Dù sao Giang Nguyên năng lượng cực kỳ khoa trương, liền liên khoa kỹ cục các đại lão đều xuất động, chuyên môn cho hắn làm việc, giờ phút này càng là không tiếc vì Giang Nguyên mà cùng hai đại gia chủ trao đổi. Thứ lại nhân vật này nếu là tùy tiện chụp tới ngay mặt, sau đó bị phát hiện là ai chụp tới, chỉ sợ sẽ có một trận tai họa ngập đầu. Bởi vậy cho dù là động tác tiếp qua ẩn nấp, cuối cùng cũng chỉ là lấy được nửa cái dung mạo mặt bên. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nửa cái dung mạo mặt bên, nhưng cũng để không ít nữ sinh vì đó có chút hâm mộ. Mặc dù chỉ có nửa gương mặt, nhưng vị tiểu ca ca này ta có thể. Quá đẹp rồi, khó trách Đường Thần Hinh đều bị nàng cua tới tay, thật sự là thần tượng của ta a. Cái này tiểu soái ca không chỉ có là bối cảnh không đơn giản, hơn nữa còn là cái nhan trị làm đường, thật là một cái bảo tàng nam hải. Mà Giang Nguyên hé mở dung mạo mặt bên, tại vô số người trong điện thoại di động điên truyền, không ít đã từng nhận biết Giang Nguyên người đều là có chút nhìn qua mắt. Tỷ như Giang Nguyên đã từng đồng học cùng lão sư, đã từng các thủ trưởng, không ít bởi vì hứng thú yêu thích nhận biết bằng hữu. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể nào tin được người này sẽ là Giang Nguyên, dù sao người thần bí này quấy rầy đi ra mưa gió thật sự là quá lớn, bọn hắn làm sao cũng vô pháp đem người này cùng thường thường không có gì lạ Giang Nguyên kết hợp với nhau. Chương 242, danh chấn kinh thành Giang Nguyên chương 242, danh chấn kinh thành Giang Nguyên. Giang Nguyên đối với ngoại giới hết thảy cũng không làm sao để ý, giờ phút này liên tục mở mười mấy bình chẳng bệnh, phảng phất tại chúc mừng lấy một trận long trọng thắng lợi một dạng. Trương tứ muội gặp hắn này tấm vững như bàn thạch tư thái, không khỏi trong lòng có chút kinh nghi bất định. Cái này Đường Long cùng Trương gia gia chủ thế nhưng là một bộ đòi mạng hắn trạng thái đâu, cho dù là có khoa kỹ cục người vì hắn nói chuyện, nhưng cũng không trở thành như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay đi. Hẳn là Giang Nguyên còn có cái gì chúng ta không biết át chủ bài. Trương tứ muội trong lòng có chút cảnh giác nhìn xem Giang Nguyên, mà Giang Nguyên cũng là chú ý tới cách đó không xa nàng, lập tức mỉm cười mời nàng tới cùng nhau uống rượu. Ngày đó tại Hiên rừng nghệ bên trong, Giang Nguyên mặc dù đối với Trương tứ muội ấn tượng không phải rất tốt, nhưng hôm nay không chịu nổi tâm tình của hắn tốt, cũng là ngày xưa ân cũ thay đổi cười một tiếng, mời nàng uống rượu. Trương tứ muội cũng không nhăn nhó, lúc này liền lên trước tòa hạng, uống vào Giang Nguyên đưa qua rượu. Mà nàng nhìn thấy Giang Nguyên thần thái tự nhiên, một bên cùng mình nói chuyện với nhau, một bên mỉm cười, phảng phất cùng một vị tương giao nhiều năm lão hữu uống rượu bình thường. Bên cạnh hắn ôm Đường tiểu thư, một bên cách đó không xa Tôn Vân Ca cũng là lặng lặng đứng thẳng, một bộ tuế nguyệt tính hảo bộ dáng. Trương tứ muội nhịn không được hỏi, Giang Nguyên, ngươi liền không lo lắng a? Giang Nguyên lông mày thoáng giật giật, hỏi, lo lắng cái gì? Trương tứ muội liền nói ngay, lo lắng Trương Đường hai đại gia chủ gây bất lợi cho ngươi. Giang Nguyên lại là uống một chén rượu, cười to nói, ta lo lắng hữu dụng không? Nếu có, ta tự nhiên lo lắng cái không xong, nếu như không có, ta làm gì lo lắng? Trương tứ muội ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ thấy qua Giang Nguyên như vậy tâm tính người tốt, không khỏi nói ra, ngươi chỉ là nàng lời mới vừa mới nói cái mở đầu, lại là tận mắt nhìn đến cái kia khoa kỹ cục ba vị đại nhân vật cùng Trương Đường hai đại gia chủ cùng nhau trở về. Chỉ là đi thời điểm, cùng trở về thời điểm, tình huống lại là cực kỳ lớn không giống nhau. Đi thời điểm, Đường Long khuôn mặt không vui, Trương gia chủ giận không kềm được, một bộ tuyệt không từ bỏ ý đồ, khí thế hung hăng bộ dáng. Nhưng trở về thời điểm, hai người lại thật giống như bị nghe nói đến cái gì cực kỳ tin tức kinh người, trên thân không chỉ có là tức giận dần dần tan biến, hơn nữa còn có một cỗ có chút bất đắc dĩ khí chất. Trương tứ muội trong mắt đều trừng đến thẳng, nàng chưa bao giờ tại nhà mình gia chủ trên khuôn mặt nhìn thấy qua như vậy biểu lộ, phản phất là bị cái gì trọng đại đả kích bình thường, loại sự tình này quá mức hiếm thấy cùng ly kỳ. Đi thôi. Trương gia chủ không nói thêm gì, chỉ nói hai chữ này. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, hắn cho dù là nói chút lời xa giao, cũng hẳn là cùng Đường Long nói chút tại hạ thân thể khó chịu, xin cáo từ trước loại hình lời xã giao. Tại trong vòng tròn này lan lộn, cho dù là bất kỳ tình huống gì cũng nhất định phải duy trì mặt mũi bên trên cấp bậc lễ nghĩa, nếu không chính là loạn quy củ, lộn xộn. Nhưng là Trương gia gia chủ lại là tâm tình cực kỳ xa xót, giống như có một cái tảng đá lớn đặt ở trong lòng của mình bình thường, liền ngay cả lễ phép ngoài mặt đều không muốn đi làm. Mà Đường Long cũng là không thua bao nhiêu, hắn vừa rồi hay là một bộ vênh váo hung hăng muốn ngược Giang Nguyên thái độ, nhưng cùng ba cục mở xong hội nghị trở về đằng sau, lại là ngậm miệng không nói, một bộ giữ kín như bưng tư thái. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là điên cuồng tò mò đứng lên, đến tột cùng trận này trong hội nghị nói những thứ gì, như thế nào để hai người kia sinh ra to lớn như thế khác nhau. Mà Đường Long lời kế tiếp, càng là giống như là một cây hỏa tinh, đốt lên cái này trong tràng bầu không khí. Hắn đối với Giang Nguyên đơn giản nói, ngươi cùng thần huynh sự tình, ta không phản đối. Thật đơn giản một câu, ở trong đó đại biểu cho ý vị lại là quá mức bật lên. Hắn không phản đối chuyện này, cái này cũng đại biểu cho dù là hắn Đường gia muốn vắt trên lưng tin nghĩa khí đeo danh, cũng muốn thành tựu Giang Nguyên. Cái này đồng thời cũng đại biểu cho hắn nhận sợ hãi. Trương Đường hai đại gia chủ nhau nhau nhận sợ hãi, nguyên nhân lại chỉ là mở một trận tư nhân hội nghị. Mà trận này hội nghị người sau lưng, đủ loại dấu hiệu cũng chỉ rõ Giang Nguyên. Lần này rốt cuộc không người dám can đảm khinh thường Giang Nguyên, nhau nhau đối với nó ném lấy cực kỳ ánh mắt tán thưởng. Người thiếu niên này hoành không xuất thế, vừa ra đạo thế mà liền có chiến tích như vậy, là thật là hậu sinh khả úy. Một người đi gặp, lại là làm cho hai đại gia chủ nhận sợ hãi. Chuyện này rất nhanh liền tại trên internet điên truyền đứng lên. Hơn 10 xã giao trên bình đài, liên quan tới chuyện này để nhiệt độ nước lên thì thuyền lên, cơ hồ căn bản áp chế không xuống. Gia chủ Đường gia, cái kia sâu không lường được Đường Long thế mà cũng nhận sợ hãi. Hơn nữa còn là đối với một cái niên kỷ vẹn vẹn chỉ có chừng 20 người trẻ tuổi. Cái này không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng đi, Đường Long hà đám nhân vật, một thế kiêu hùng để hình dung hắn cũng không quá đáng, nhưng hắn thế mà không để ý đến thân phận, hạ mình, hướng về cái này tiểu soái ca đầu hàng. Trận kia thần bí hội nghị bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Đường Long thái độ sẽ phát sinh lớn như thế chuyển biến? Cái này ai có thể biết ta? Đương đại biết chuyện này phía sau màn bí mật người, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, ai có thể biết bọn hắn loại này đỉnh tiêm đại nhân vật ta? Bất quá ta hiện tại kỳ thật càng thêm cảm thấy hứng thú sự tình, cũng không phải trận kia hội nghị bên trong xảy ra chuyện gì, đến tột cùng trao đổi sự tình gì, mà là cái này vẹn vẹn chỉ có lộ ra nửa gương mặt tiểu soái ca, thân phận chân thật của hắn đến tột cùng là ai? Đường gia sinh nhật trăm tuổi à, cái này chừng 20 tiểu hỏa tử thế mà dám can đảm đến đây đơn đao đi gặp, chính diện cứng rắn hai đại gia chủ, điều kỳ quái nhất chính là, hắn thế mà còn vừa thắng. Kỳ văn dị sự ta thấy nhiều, nghe được cũng nhiều, nhưng là như hôm nay như thế không hợp thói thường sự tình, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, cái này tiểu soái ca thân phận ta ra giá 500 treo giải thưởng. 500. Ngươi đổi ăn mày đâu, chỉ sợ là ngươi coi như ra giá 5 triệu cũng không có tác dụng gì, loại thần bí nhân này sĩ thân phận căn bản không có khả năng bị tùy tiện ra ánh sáng. Tất cả mọi người đối với cái kia vẹn vẹn lộ ra nửa cái bên mặt tiểu soái ca cảm nhận được không gì sánh được hứng thú. Vô luận là đối với thân phận của hắn suy đoán, hay là đối với hắn tình thâm nghĩa trọng thưởng thức, cùng một mình đi gặp khâm phục. Liên quan tới Giang Nguyên đủ loại lời đồn đại, cũng là dần dần tại các loại trong nhóm nói chuyện phiếm đầu điên cuồng phát. Có người nói Giang Nguyên có thể là đại nhân vật nào đó dòng dõi, cũng có người suy đoán Giang Nguyên có lẽ là cái nào đó ẩn thế gia tộc người nối nghiệp. Chương 243, Tôn Vân Ca mời chương 243, Tôn Vân Ca mời ban đêm, toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, yên lặng không gì sánh được. Diêu Văn Văn cùng Diêu Tiêm Tiêm hai tỷ muội bình yên tiến nhập mộng đẹp, nhất là Diêu Văn Văn không có hình tượng chút nào nằm thành một hình chữ đại, khóe miệng còn giữ mấy giọt bóng ánh nước bọt nằm ngáy ho ho. Giang Nguyên đứng tại bên cửa sổ, yên lặng hất lên một kiện áo ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài thế giới hắc ám, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tại phía trước cửa sổ đứng lặng thật lâu, bên hai thổi lất phất lạnh lùng gió đêm, thân thể lại không co rúm lại, ngược lại là như là một gốc cây tùng giống như bước vàng. Điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cú điện thoại này là ai? Giang Nguyên hơi kinh ngạc. Điện báo biểu hiện cũng không có chuẩn bị chú danh tự, đây cũng là một cái số điện thoại lạ hoắc. Nhưng mình số điện thoại, bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay người biết. Cái này lại sẽ là ai đánh tới? Giang Nguyên tiếp lên nghe chút, lại phát hiện là một cái có chút ngọt ngào nữ sinh. Giang Nguyên, hôm nay ngươi thật đúng là phong quang, hiện tại toàn bộ kinh thành chỉ sợ đều tại bốn chỗ đàm luận liên quan tới ngươi hôm nay sự tình. Giang Nguyên thoáng suy nghĩ, liền biết chủ nhân của thanh âm này chính là Tôn Vân Ca. Nàng là chiếm được ở đâu điện thoại mình? Có lẽ Tôn gia nhân có chính mình không biết thủ đoạn, nhưng nàng tại sao muốn gọi điện thoại cho chính mình, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là chọn tại đêm kia. Nếu có chuyện gì lời nói, ban ngày trực tiếp nói với chính mình không phải tốt. Cho dù là có chút chuyện riêng tư, ban ngày nàng cũng hoàn toàn có cơ hội cùng mình tự mình ước định một cái thời gian gặp mặt. Hẳn là nàng có cái gì đặc biệt sự tình, liền ngay cả ban ngày cũng sợ bị người nghe đi, bởi vậy ban đêm mới cố ý lặng lẽ liên hệ ta. Giang Nguyên suy đoán nói. Nhưng Tôn Vân Ca nếu quả như thật có việc, thanh âm lại là sẽ không như vậy hời hợt. Giang Nguyên đầy bụng nghi hoặc, đáp lại nói: Phong quang hay không, đến chúng ta loại trình độ này lại chỗ nào trọng yếu? Ngươi muộn như vậy còn gọi điện thoại cho ta, nghĩ đến là có chuyện trọng yếu nào đó đi. Vượt quá Giang Nguyên ngoài ý liệu, Tôn Vân Ca tại điện thoại một đầu khác trầm mặc thật lâu. Giang Nguyên nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, bầu trời dần dần rơi ra một trận linh linh tinh tinh nước mưa, như là ngàn vạn rễ châm nhỏ đồng thời rơi xuống tại đại địa, rơi lên từng đợt bọt nước. Hoàn toàn chính xác, phong quang bất quá là nhất thời, mặc dù đáng giá cao hứng, lại không đáng đắc ý hí hửng. Tôn Vân Ca mỉm cười nói, nhưng Giang Nguyên, nếu như là liên quan tới Diệp Y Nhiên sự tình đâu? ngươi sẽ còn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ sao? Diệp Y Thiển Nhiên nghe nàng nói như vậy, Giang Nguyên chấn động toàn thân, lộ ra hơi kinh ngạc ánh mắt. Liên quan tới Diệp Y Thiển Nhiên sự tình, nàng thế mà cũng biết. Cái này Tôn gia đương thật sự là sâu không lường được, không chỉ có là có thể thu hoạch đến chính mình phương thức liên lạc, thậm chí ngay cả Diệp Y Thiển Nhiên sự tình thế mà đều có tin tức. Cái kia Tôn Vân Ca bí mật liên hệ chính mình, nghĩ đến cũng là vì để tránh cho cùng Trương gia sinh ra trên mặt nội xung đột, dù sao tứ đại gia tộc nội bộ cho dù đấu tranh không ngừng, trên mặt nội lại là cực ít bề mặt. Nếu là bị người của Trương gia biết được Tôn Vân Ca bí mật cùng Giang Nguyên hợp mưu nhúng tay Diệp gia sự tình, chỉ sợ giữa lẫn nhau tuyệt sẽ không tốt. Ngươi có quan hệ với chuyện của nàng tin tức? Ân, là có. Điều kiện đâu? Giang Nguyên thản nhiên nói. Đơn giản trực tiếp điểm, nói cho ta biết các ngươi muốn cái gì. Nghe vậy, Tôn Vân Ca vỗ tay cười nói, không hổ là Giang Nguyên, làm người người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Điều kiện của ta cũng rất đơn giản, ta cho ngươi một cái thời gian cùng địa chỉ, ngươi ngày mai đơn độc đi ra một chuyến. Giang Nguyên đấy lòng một cái lộ bộ, đây là cái gì tiết tấu? Nàng cố ý nhấn mạnh chính mình đơn độc đi ra một chuyến, ý tứ chính là đừng cho chính mình mang những người khác đến thôi. Sẽ không phải là thèm thân thể của mình đi, đáng hận. Đầu năm nay nữ nhân làm sao đều hình dáng này, tuyệt không thận trọng. Ta thích. Giang Nguyên lúc này hồi phục, địa chỉ cho ta. Tôn Vân Cao ý nghĩa ngôn đem thời gian cùng đất chỉ biên tập thành một đầu tin nhắn, gửi đi đến Giang Nguyên trong điện thoại di động. Phút cuối cùng, nàng mang theo dí dỏm nói một câu, ta rất chờ mong ngày mai. Giang Nguyên nghe nàng ngọt ngào dính thanh âm, không khỏi trong lòng một trận ngứa, nữ nhân này quả nhiên là đáng chết ngọt ngào. Nguyễn Mộ Âm, cái này ai chịu nổi a? Giang Nguyên cảm thấy trên người có điểm khô nóng, lúc này liền chuẩn bị đi tắm. Hắn mang theo thay đi giặt quần áo, trực tiếp hướng về phòng tắm phương hướng đi đến. Mà trên điện thoại di động, một thì tin nhắn cũng phát tới. Ngày mai buổi sáng 9 giờ 30 phút phân, kinh thành đại đạo 103 hào gặp. Sáng ngày thứ 2 9 giờ 20 phút phân. Giang Nguyên tận lực đổi lại một thân điệu thấp chút quần áo, miễn cho Tôn Vân Ca quá mức cầm giữ không được. Mà khi hắn tới mục đích chỉ thời điểm, Tôn Vân Ca lại là đã sớm chờ hồi lâu. Nàng một thân trắng loãng thanh lịch váy xếp nếp, con ngươi như là chấm nhỏ giống như loài sáng, dài nhỏ lông mi, hắc trường trực mái tóc như là thác nước rủ xuống trên bả vai hai bên. Không hề nghi ngờ, cái này nhan trị cực kỳ có thể đánh, chỉ sợ là có thể cùng ngày đó gạt tỷ bên trên đường thần huynh bẻ lại cổ tay. Đợi lâu. Giang Nguyên lễ phép nói ra. Không có đâu, ta cũng là vừa mới đến. Tôn Vân Ca cười nói. Giang Nguyên, ngươi là muốn biết liên quan tới Diệp Y Y Nhiên sự tình đi, bất quá ta mặc dù biết, lại là không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho ngươi, chuyện này thật không đơn giản đâu, nếu như là cầm tới bên ngoài đấu giá, chỉ sợ là có thể bán đi một cái giá trên trời. A cái này. Giang Nguyên trong lòng đầu đen rau muốn không ngừng, ngươi nói sớm nha, không phải liền là tiền. Ngươi muốn làm nhảm cái này, vậy ta coi như không vây lại. Bao nhiêu tiền? Giang Nguyên nói ra. Ngươi cứ nói giá. Nghe vậy, Tôn Vân Ca bưng bít lấy môi đỏ cười khanh khách, thanh âm như là chim hoàng anh bình thường thanh thúy. Không phải vấn đề tiền, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, tin tức này ta có thể trực tiếp cho ngươi, mà lại có thể cam đoan không để cho ngươi thất vọng. Giang Nguyên nghi ngờ nói, yêu cầu gì? Tôn Vân Ca nói ra, ta muốn ngươi coi ta một ngày bạn trai. Giang Nguyên, đây là tình huống gì? Thật sự thèm thân thể của ta a, không qua sông Nguyên thoáng tưởng tượng, lại là nhớ lại ngày đó tại đường tiểu thư danh tiểu phòng cất giữ bên trong, nàng thừa dịp tiểu kình mà đã từng cùng mình nói tới vài câu liên quan tới Tôn Vân Ca sự tình. Giữa hai nữ nhân này, tựa hồ là có một đoạn không cạn ân oán. Mà chính mình lại là công nhận cùng Đường tiểu thư quan hệ không tầm thường, đây là mọi người đều biết sự tình. Hẳn là Tôn Vân Ca đưa ra yêu cầu này, chính là vì ác tâm một phen Đường thần huynh, thậm chí là muốn lợi dụng này làm mưu đồ lớn. Giang Nguyên cảnh giác nói, đây khả năng không quá phù hợp đi, nếu như bị những người khác biết, vậy phiền phức cũng không nhỏ, ngươi hay là đổi một cái yêu cầu đi. Tôn Vân Ca khanh khách một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết, ta lấy Tôn gia tín dự đảm bảo. Nàng lặng lẽ tiến đến Giang Nguyên bên hai, vô cùng thấp thanh âm nói ra, mà lại ta cam đoan chính mình cung cấp tin tức này, quan hệ đến Diệp Y Y Nhiên tính mệnh, ngươi tuyệt đối muốn biết, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Nguyên chấn động trong lòng, liên quan đến Diệp Y Y Nhiên tính mệnh. Diệp Y Y Nhiên sự tình đến tiếp sau chương 244, hai người dạp chiếu phim chương 244, hai người dạp chiếu phim. Giang Nguyên không khỏi trong lòng một trận kinh nghi, cái này Tôn gia đến tột cùng là có bản lĩnh gì, lại có thể cầm tới loại này đặc thù tin tức. Không chỉ có là ngay cả mình phương thức liên lạc, Tôn gia nhân đều có thủ đoạn đặc thù có thể thu hoạch, thậm chí ngay cả một chút cực kỳ trọng yếu tin tức tình báo, bọn hắn cũng có thể cung cấp. Xem ra tứ đại gia tộc ai cũng có sở trường riêng, thật là không phải mình có thể xem thường. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Giang Nguyên con mắt có chút nheo lại. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan tại sau một ngày, sẽ cho ta một cái để cho ta hài lòng tình báo. Tôn Vân Ca lý trực khí tráng nói ra, đương nhiên, chúng ta Tôn gia nhân xưa nay không làm không công bằng giao dịch. Hai người đã đạt thành chung nhận thức đằng sau, lại là trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cái gì. Giang Nguyên nói là đóng vai Tôn Vân Ca một ngày bạn trai, hiện tại trong lúc nhất thời thân phận nhưng cũng không tốt lập tức chuyển biến tới. Mà Tôn Vân Ca cũng là có chút mặt lộ ngượng ngùng, hiếm thấy đến hai cánh tay ngón trỏ không đoạn giao lẫn nhau xoắn nắn, hiển nhiên là có chút mờ mịt. Nàng hơi còn học sinh dừng chân tại trường học nữ, lên đại học truyền thông đằng sau, phần lớn thời giờ đều tại sáng tác bài hát cùng quay phim, trên cơ bản cùng phổ thông nữ sinh sinh hoạt quỹ tích hoàn toàn khác biệt, đây là lần đầu tiên cùng một cái nam sinh hẹn hò, lập tức có chút mờ mịt luống cuống. Nhưng Giang Nguyên tâm tư thì là phi thường linh hoạt, chẳng phải làm buổi hẹn a, chúng ta có thể quá thông thạo. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn coi thời gian bây giờ là 9 giờ 32 điểm. nhưng lại không phải buổi tối 9:32 điểm. Giang Nguyên cũng không thể vào lúc này mở miệng nói sắc trời đã trễ thế như vậy, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Cái này rõ ràng không xông ly a, nhưng nếu là ăn cơm, lúc này lại rõ ràng quá sớm. Giang Nguyên hỏi, ngươi có sở thích gì a? Tuy nói Giang Nguyên không chuẩn bị đuổi nàng, không nghĩ tới hợp ý loại hình sự tình, chỉ bất quá nếu đáp ứng nàng đi ra chơi, đồng thời đóng vai nàng một ngày bạn trai, chung quy là muốn chiếu cố một chút tâm tình của nàng. Tôn Vân Ca thoáng suy tư một chút, chỉ ven đường một cái biển quảng cáo. Trên đó viết một bộ mới chiếu lên phim bệnh viện tâm thần bệnh nhân, đây là nổi danh đạo diễn thành mới một tác phẩm, mới vừa lên chiếu liền đã dẫn phát một trận hoành động. Giang Nguyên lúc này hiểu ý, đây là dự định để chúng ta xem phim tiết tấu. Xem phim kinh dị, đây cũng là trước đây ít năm có chút lưu hành nam nữ hẹn hò thủ đoạn, bất quá bình thường là do nam sinh nói lên. Nghe nói là một chút trên mạng lao cha nam chia sẻ qua kinh nghiệm, tại nam nữ sinh đơn độc kết giao thời điểm, nếu như gặp phải một chút ngoài ý muốn lâm vào sợ hãi bầu không khí bên trong, như vậy đặc biệt dễ dàng yêu đối phương, đây cũng là tâm lý học bên trên cầu treo hiệu ứng. Mặc dù Giang Nguyên cũng không như thế nào tin tưởng những này trên mạng tin đồn kinh nghiệm, nhưng cũng xác thực mang qua nữ sinh đến xem qua phim kinh dị, biểu hiện ra chính mình lộ ra có cảm giác an toàn một mặt, hiệu quả vẫn còn không sai. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, lúc này liền lấy ra điện thoại mua sắm tốt phiếu. Hắn đem toàn bộ 3D mát phòng chiếu phim phiếu đều cho bao chọn, trong chàng đã đặt trước vé người thì là bỏ ra chút tiền đem bọn hắn đuổi đi. Dù sao Tôn Vân Ca thân phận tương đối đặc thù, không tiện bại lộ tại đại chúng tầm mắt phía dưới, huống chi Giang Nguyên chính mình cũng là cùng Đường Thần Hình quan hệ không tầm thường, nếu là cùng Tôn Vân Ca ước hẹn sự tình rơi vào nàng trong lỗ thay, chỉ sợ lại là không thiếu được một trận tiết tấu phong ba. Khi hai người tiến vào rạp chiếu phim dự định tốt phòng chiếu phim bên trong, đã là không có mờ ai, chỉ có Tôn Vân Ca cùng Giang Nguyên hai người. Tôn Vân Ca có chút sợ co rúm lại một chút thân thể, mặt lộ do dự, kỳ thật ta không phải rất ưa thích phim kinh dị, nhưng chính là nhịn không được thích xem. Đối với nàng loại này dở hơi, Giang Nguyên cũng là có chút cảm động lây. Tựa như là Giang Nguyên chính mình rõ ràng không quá ưa thích khắc kim rút thẻ, nhưng có đôi khi mấy cái thập liền không có xuất hàng, cũng rất dễ dàng cấp trên bắt đầu tội ác khắc kim thời gian. Mà trên màn ảnh phim rất nhanh liền bắt đầu. Hình ảnh hơi có chút âm u, lộ ra một cái bệnh viện tâm thần bên trong mạo, bên trong tràn đầy một đám bệnh xạ tinh. Ta là trên trời một cái hồ điệp, ta là điên cuồng nhà khoa học, các ngươi cho ta đứng vững, ta muốn bắt đầu làm thí nghiệm. Ta là siêu nhân, đến từ khắc tinh, cho nên ta muốn bắt đầu khắc kim. Một bên các bác sĩ y tá lắc đầu, bọn gia hỏa này tất cả đều không cứu nổi. Mà tại cái này bình tĩnh một màn phía sau, tại một chỗ căn phòng đơn độc bên trong, lại là bỗng nhiên vươn một nữ nhân tay tái nhợt. Cái tay này phi thường gầy gò, tựa như là da bọc xương một dạng, trừ những cái kia đói bụng hồi lâu hoặc là mắc phải cực kỳ nghiêm trọng bệnh chứng người bên ngoài, tuyệt sẽ không có tay của người sẽ là loại bộ dáng này. Mà màn ảnh đi theo cái tay này chậm rãi thượng di, một đạo sợ hãi mà kinh hãi âm nhạc dần dần vang lên. Giang Nguyên nghe được tê cả da đầu, đây nào chỉ là âm nhạc, đây quả thực là âm vui a, âm nhạc có thể tiếp địa khí, nhưng không có khả năng tiếp đất phủ a, cái này quỷ dị thanh niên phối hợp thêm cái tay này hình ảnh, đơn giản, quá có âm, có chút khủng bố. Giang Nguyên trong lòng thầm kêu khá lắm, mở màn không khí này tuyệt. Quả nhiên chính là, Tôn Vân Ca đã bắt đầu hơi sợ. Thân thể của nàng lắc một cái, hai tay có chút khẩn trương đến giao nhau tại cùng một chỗ, hiển nhiên là có chút luống cuống. Giang Nguyên cực kỳ hào phóng mà đưa nàng tay kéo ở, mười phần có nam tử khí khái. Mà Tôn Vân Ca chỉ cảm thấy chính mình tay nhỏ bị một cái khoan hậu ấm áp đại thủ bao khỏa, trái tim phanh 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 nhảy dựng lên. Giang Nguyên trong lòng mỉm cười, muốn chính là loại hiệu quả này, nói không chính xác thật là có cầu treo hiệu ứng chuyện này. Muốn thật sự là đem Tôn Vân Ca cho ngâm, cái này còn chưa hẳn là một chuyện xấu, dù sao hai người giao dịch từ vừa mới bắt đầu chính là miệng giao dịch, nói không chính xác đối phương sẽ hay không đổi ý, nhưng nếu là Tôn Vân Ca khăng khăng một mực yêu chính mình, tình huống kia tự nhiên là không giống với lúc trước, còn không đối chính mình nói gì nghe nấy. Giang Nguyên quyết định chủ ý, cho dù là thoáng hy sinh một chút chính mình, cũng nhất định phải vững vàng cầm tới liên quan tới Diệp Y Lệ Nhiên tin tức manh mối, bằng không mà nói, chỉ sợ coi là thật sẽ xuất hiện một chút không thể nào đoán trước sự tình. Bất quá ngay tại Giang Nguyên tính toán đánh cho đinh đương hưởng thời điểm, màn ảnh lớn cấp trên phim phong cách vẽ cùng kịch bản lại là dần dần trở nên có chút không hợp thói thường. Chỉ vương mới còn âm trầm kinh khủng không khí, lại là phát sinh cực kỳ lớn đảo ngược. Bởi vì có cái người bị bệnh tâm thần đem chính mình tưởng tượng thành siêu nhân, thế là tại đối mặt cái kia âm trầm kinh khủng tay, ngược lại là nghiêm nghị không sợ, trực tiếp tiến hành một trận vật lý khu quỷ. Sau đó phim nhựa hình ảnh càng làm cho Giang Nguyên mở rộng tầm mắt, người bị bệnh tâm thần này điểm võ lực mạnh đến mức không còn gì để nói, trực tiếp tiến hành một vòng vật lý trừ tà, trực tiếp dựa vào võ lực cưỡng ép quét ngang một đám quỷ. Rời cái đại phổ. Giang Nguyên suýt nữa tức giận đến chửi ầm lên, đây là cái gì phim nát, còn có thể chơi như vậy. Tôn Vân Ca cũng là từ ban đầu run lẩy bẩy, dần dần cười ra tiếng, ôm một thùng bỏng nô say sưa ngon lành bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn buộc phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Chương 245, bí thư điện thoại chương 245, bí thư điện thoại Giang Nguyên trực tiếp người tê, nhìn xem phim màn ảnh lớn tốt nhất diễn không hợp thói thường kịch bản, trực tiếp liền tiến hành một trận im ắng mắng to. Mặc dù bình tĩnh mà xem xét, phim này chất lượng khách quan tới nói là không tệ, tổng thể mà nói hay là thật có ý tứ. Rất nhiều kiểu đoạn liền liên ra nguồn gốc từ mình, cái này tự nhận là tình tiết gây cười tương đối cao người đều nhịn không được phình bụng cười to. Nhưng là mình hiện tại thế nhưng là vì Diệp Y Lệ Nhiên sự tình, mà bị ép đóng vai Tôn tiểu thư một ngày bạn trai. Đổi câu lời đơn giản tới nói, mình tựa như là vi tức ra lấy được thánh chỉ tiến hành phụng chỉ câu nữ một dạng, có không giống bình thường ý nghĩa. Xem phim kinh dị đây chẳng qua là vì cầu treo hiệu ứng, cũng chính là tán gái. Nhưng cái này phim kinh dị, hương vị quá bật lên. Giang Nguyên, đây rõ ràng là huyền nghi khủng bố kinh dị hài kịch, cái đồ chơi này làm sao hình thành cầu treo hiệu ứng, hố cha đâu đây không phải. Đời ta đều nhìn không muốn nhìn thấy loại này phim nát. Giang Nguyên bất đắc dĩ. Bất quá nhìn xem bên cạnh mình Tôn Vân Ca một bộ bị lấy phim kịch bản làm cho hết sức vui mừng bộ dáng, Giang Nguyên lấy lòng oán khí cũng là tản một chút. Bộ phim này kịch bản tiết tấu tiền kỳ lại nhanh, nhưng đến trung kỳ liền có một đoạn hơi không dáng dấp đứng không kỳ. Giang Nguyên có chút buồn bực ngán ngẩm ăn bỏng nô, một tay chống đỡ lấy cằm của mình, trong lòng yên lặng cầu nguyện bộ phim này nhanh kết thúc. Tôn Vân Ca lại là bỗng nhiên nằm nhòi bên thai của hắn thấp giọng nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Thần Hinh có phải hay không cùng ngươi đã nói ta một chút nói xấu? Nghe nói như thế, Giang Nguyên lập tức lông mày thoáng nhíu lại. Có chuyện này sao? Còn giống như thật có. Ngày đó tại Thần Bí Party, cũng chính là danh tiểu phòng cất giữ bên trong, Đường tiểu thư tựa hồ thừa dịp tiểu kình mà cùng mình đậu đen rau muốn qua Tôn Vân Ca rất nhiều sự tích. Thì như Âu phái là giả vân vân. Những cái kia đều là nàng nói đùa, ngươi cũng không nên coi là thật. Tôn Vân Ca có chút khẩn trương phải nói, ta cùng nàng có một ít hiểu lầm cùng khúc mắc. Giang Nguyên sắc mặt có chút cổ quái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao đây là bọn hắn hai tỷ bội chính mình sự tình, mình coi như nói là tin tưởng hoặc là không tin, tựa hồ giống như cũng không quá tốt, Giang Nguyên cũng đã rất thông minh lựa chọn trầm mặc. Cả trang phim thời gian trôi qua rất nhanh, tiến nhập chào cảm ơn tức lúc, toàn bộ trong rạp chiếu bóng ánh đèn trên cơ bản cũng liền tối xuống, toàn bộ trong rạp chiếu bóng bèn bèn chỉ có Giang Nguyên cùng Tôn Vân Ca hai người, mà lại chung quanh có chút an tĩnh. Giang Nguyên tiểu tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Đây chẳng phải là lại là một cái cơ hội trời cho, bởi vì cái gọi là cơ hội chớp mắt là qua, nắm chặt cơ hội người mới có thể nắm chặt vận mệnh. Lúc này không khí tốt như vậy, chính mình chỉ cần thoáng chủ động một chút, lên tiếng như vậy một kêu gọi, hướng chính mình trên vai như vậy vừa kéo. Cái kia chẳng phải trực tiếp đầy đủ. Tôn tiểu thư Giang Nguyên bày ra một cái tự nhận là phi thường có mị lực biểu lộ nói khẽ. Tôn Vân Ca mặc dù cũng có chút thẹn thùng, sắc mặt đỏ bừng trái tim phanh 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 tựa như là muốn nhảy ra lồng ngực của mình một dạng, nhìn xem trước mặt Giang Nguyên lập tức không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nói câu ngươi muốn làm gì. Giang Nguyên ấy lòng nói thẳng muốn, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hành động thời điểm, Tôn Vân Ca điện thoại lại là bỗng nhiên vang lên, Giang Nguyên khẽ chau mày, chuyện gì xảy ra? Chính mình đang muốn chuẩn bị thao tác, làm sao lại có người tới quấy rầy? Bất quá trùng hợp chính là, lúc này điện thoại di động của hắn cũng bỗng nhiên vang lên. Hai người đồng thời bị đánh điện thoại tới, lập tức cũng liền không tốt tiếp tục. Giang Nguyên trong lòng không khỏi cảm giác có một ít hoang đường, mình tựa như là một cái ngay tại chấp hành nhiệm vụ bí mật đặc công một dạng. Vì kế hoạch đang chuẩn bị tính dâng chính mình đâu, không nghĩ tới đúng lúc bị đồng đội cho gẳng, kế hoạch gặp khó. Ai nha, có chuyện gì sao? Giang Nguyên có chút tiểu tính tình nói, hắn cũng là người bình thường, tóm lại là có rời giường khí loại hình tiểu tính tình, chính mình vừa rồi đều giống như tên đã trên dây không phát không được thời điểm, lại bị người cho quấy rầy, đúng vậy khi a. Không bị điện giật nói một đầu khác người hiển nhiên không có đem Giang Nguyên câu nói này để ở trong lòng, hoặc là người kia cũng căn bản không dám đem Giang Nguyên tiểu tính tình đặt ở trong lòng của mình. Nàng chỉ là cẩn thận lại cung kính nói, Giang Nguyên tiên sinh, ta là tới hướng ngài báo cáo công tác, liên quan tới thiên đường đảo nhỏ cải tạo đã cơ bản hoàn thành, tùy thời chào mừng ngài đến thị sát. À, quên tự giới thiệu, ta là thiên đường đảo nhỏ người phụ trách cũng chính là ngài tư nhân bí thư, tên của ta là Tống Thái Trúc. Giang Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy ngoài ý liệu cùng hợp tình lý, dù sao thiên đường đảo nhỏ cổ quyền là chính mình hồi trước vừa mới cầm tới tay, có tương quan người phụ trách đến liên hệ chính mình, đây cũng là chuyện rất bình thường. Trước đó tại Phỉ Tư Tạp Nhi đốn phòng ăn, Nguyên Mỹ công ty thời điểm cũng là như thế, tóm lại sẽ có một người bí thư hoặc là cao quản liên hệ chính mình. Bất quá cái này tên là Tống Thái Trúc tư nhân bí thư thanh âm sắc thực rất không giống mới, không chỉ có là phổ thông trên ý nghĩa ngọt ngào thanh thúy, còn có một loại hoa lan trong cốc vắng khí chất, Giang Nguyên nghe chút trong lòng cũng có chút ngứa. Thật sự là quá hợp khẩu vị của mình, nếu như nói Diêu Tiêm Tiêm tướng mạo là triệt triệt để sinh trưởng ở chính mình ít bê lên, vậy cái này thanh âm cũng là hoàn toàn cắm rễ tại ít bê bên trên. Có thời gian chính mình nhất định phải đi trên hòn đảo nhỏ này nhìn một chút, không nói chuyện mặc dù như vậy, hôm nay mình còn có cường điệu lớn nhiệm vụ, quan hệ đến Diệp Y Lệ nhiên sự tình, vậy cũng không tốt phân tâm. Ân, ta sẽ cân nhắc. Giang Nguyên đơn giản trả lời. Hắn bây giờ muốn nhanh chóng cúp điện thoại, bởi vậy nói chuyện rất đơn giản nhanh chóng. Tổng bí thư tựa hồ cũng biết Giang Nguyên ý nghĩ, bởi vậy lễ phép vấn an vài câu cũng liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại đằng sau, Giang Nguyên lại nhìn thấy Tôn Vân Ca có chút chờ đợi mà nhìn mình, Giang Nguyên lúc này liền rất thức thời hỏi, chuyện gì xảy ra? Tôn Vân Ca hồi đáp, ta một cái khuê mật hẹn ta đến một cái đảo nhỏ nghỉ phép. Giang Nguyên, khuê mật? Tôn Vân Ca, là. Nàng là người của Lâm gia, cùng chúng ta Tôn gia quan hệ không phải bình thường, ta tự nhiên không tiện cự tuyệt, ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến nàng chỗ ấy sao? Giang Nguyên thoáng suy nghĩ, liền cũng đáp ứng xuống. Dù sao mình đã đáp ứng khi nàng một ngày bạn trai, như vậy tự nhiên là muốn thực hiện bạn trai chức trách, đại trưởng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, này một ít tinh thần trên tư tưởng giác ngộ, Giang Nguyên vẫn phải có. Huống chi cùng tại trong rạp chiếu phim nhìn thấy phim hoặc là tiến hành một chút tiểu tình lữ bình thường chuyện nên làm, chẳng đi người của Lâm gia trong phủ tham quan một phen, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút đáng tin tức tình báo. Dù sao từ đông đảo tình huống đến xem, tứ đại gia tộc hẳn là riêng phần mình đều có một ít đặc biệt bản sự, tỉ như Tôn Vân Ca chỗ Tôn gia chính là tại tin tức con đường một phương diện đặc biệt am hiểu, không biết Lâm gia am hiểu lại là cái gì. Nay đồng thời Giang Nguyên đáy lòng cũng dần dần lấp lóe qua đường long hình ảnh. Nam nhân này sâu không lường được, huống hồ hay là Đường tiểu thư phụ thân, chính mình lần trước mượn nhờ những đại lão kia bác bỏ mặt mũi của hắn, nghĩ đến hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm gia chi hành cũng là có thể đủ thu hoạch tình báo cơ hội. Như vậy ngươi quê mật nhà ở đâu? Giang Nguyên hỏi. Nàng bây giờ tại biển san hô bên trên tòa đảo nhỏ nào đó bên trên, nàng chính bao xuống nguyên một cái hải đảo mở bạc tí đâu. Tôn Vân Ca trả lời.